Chương 649, Hắc giả chương 649, Hắc giả chỉ gặp nàng trước mặt, đứng lặng lặng một vị áo đen tóc xám già trên 80 tuổi lão giả. Lão giả khuôn mặt già mua, khe danh tung hành, một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong, tựa hồ kinh lịch vô số tuế nguyệt lắng đọng. "Ân." Hắc giả khẽ bước cằm. "Không nghĩ tới, ngươi tiểu nha đầu này đều đã bước vào nguyên quân chi cảnh." "Hắc giả, khoảng cách ngài lần trước thức tỉnh, đã qua hơn 1.3005." Thủy Vân Tiên Quân hơi có vẻ có gấp, trong thần sắc mang theo từng tia cung kính, hoàn toàn không có một tông chi chủ lạnh nhạt. "Mới hơn 1000 năm a." Hắc giả lặp lại một tiếng, có chút thổ thức. "Đây." Thủy Vân Tiên Quân khỏe mắt kéo ra, trong lòng im lặng. "Mới hơn 1000 năm. Nguyên quân cảnh tu sĩ thọ nguyên cũng bất quá mới hơn 3000 năm. Thật sự là say." "Đúng rồi, Hắc giả, ngài làm sao đột nhiên tỉnh? Chẳng lẽ bởi vì thương sinh đại kiếp?" Không đợi Hắc giả mở miệng, Thủy Vân Tiên Quân phối hợp trả lời. "Ta không biết ngươi nói thương sinh đại kiếp là cái gì." Hắc giả lắc đầu, nhìn về phía xa xa cái kia đạo ngân sắc của sáng. "Ta tỉnh lại là bởi vì nàng." "Tinh Nhi." Thủy Vân Tiên Quân con ngươi lại trường, một mặt chấn kinh. "Ân, chính là nàng. Mặc dù Tinh Nhi là tinh nguyệt thánh thể, nhưng cái này cũng kinh động không đến ngài a." Thủy Vân Tiên Quân càng thêm nghi hoặc. Hắc giả tồn tại, toàn bộ giữa hồ phái chỉ có lịch đại tông chủ biết được, mà lai lịch của hắn lại không thể nào khảo cứu, bởi vì từ giữa hồ phái xây tông mới bắt đầu, Hắc giả liền đã tồn tại. Bất quá, Hắc giả xưa nay thần bí địa thấp, không thích tranh đấu, phần lớn thời gian đều là tại bản thân ngủ say. Trải qua vô số tuế nguyệt, có thể kinh động Hắc giả sự vật đã không nhiều. Nàng vừa bước vào giữa hồ phái vào cái ngày đó, lão phu cũng đã thức tỉnh. Trên người nàng ẩn giấu đi một cố khiến lão phu cũng vì đó hồi hộp khát máu chi khí. Trọng yếu nhất chính là lão phu trong cõi u minh cảm giác được sau lưng của nàng tựa hồ dính dấp một đoạn đáng sợ nhân quả, nếu như đem nó lưu lại, tương lai không biết là phúc là họa. Hắc lão mặt sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói: cái này sao có thể? Thủy Vân Tiên Quân một mặt không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng lên tiếng nói: khát máu chi khí, đáng sợ nhân quả, cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắc giả, Tinh Nhi chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Thủy Vân Tiên Quân cau mày, có chút hồ nghi nhìn xem trước mặt lão giả. Nếu như đổi thành người khác nói ra một đoạn như vậy lời nói, nàng đã sớm một bàn tay quất tới. Một cái 8 tuổi hải tử, hơn nữa còn là như vậy thiên chân khả ái, làm sao lại giống Hắc giả nói tới đáng sợ như thế? Khát máu chi khí. Mình đoạn này thời gian thường xuyên cùng Tinh Nhi tiếp xúc, làm sao cũng không phát giác được mảy may. Đáng sợ nhân quả. Theo Mạc Hàm Vũ nói, Tinh Nhi sinh ở một cái tiểu gia tộc tầm thường, phụ mẫu đều mất, chỉ có một ngôi nhà chủ ca ca. Có thể đụng tới Tinh Nhi, cũng chỉ là cái kia tiểu gia tộc không có thích hợp tinh nguyện thánh thể tu luyện công pháp, cho nên mới bái nhập giữa hồ phái. Cái này có thể có cái gì nhân quả? Thủy Vân Tiên Quân nội tâm đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, Hắc giả sẽ không phải là ngủ lâu, đầu ngủ hồ đồ rồi đi. Nhìn thấy Thủy Vân Tiên Quân phản ứng, Hắc giả cũng chậm rãi nhíu mày, mấy ngày nay lão phu cũng bí mật quan sát qua nàng, trong cơ thể nàng kia cố khát máu chi khí, lúc gần lúc hiện, mười phần cổ quái. Hắc giả, có phải hay không là ngài cảm giác sai rồi? Thủy Vân Tiên Quân thận trọng liếc mắt Hắc giả. Lão phu cảm ứng sẽ không sai. Hắc giả lắc đầu. Một cái 8 tuổi nữ đồng, làm sao lại có để ngài đều hồi hộp khát máu chi khí? Lão phu cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc giả, vậy ngươi nói nhân quả lại là cái gì? Nhân quả không thể diễn tả, cũng là ngày đó lão phu thức tỉnh thời khắc, linh quang chợt hiện. Về phần tương lai có thể hay không cho giữa hồ phái mang đến tai nạn, lão phu cũng không dám xác định, bất quá, cái này nữ hoa để lão phu có loại mơ hồ khó chịu. Hắc giả nhìn cái kia đạo ngân sắc của sáng, thanh âm thâm trầm. Nghe vậy, Thủy Vân Tiên Quân trầm mặt một lát, trầm rãi nói, "Hắc giả, tha thứ ta nói thẳng, Tinh Nguyệt Thánh Thể vạn năm không có xuất thế qua, ta tông tuyệt không có khả năng buông tay. Ta nghĩ Tinh Nhi tương lai chắc chắn để cho ta giữa hồ phái áp đảo tất cả thế lực phía trên, là ta tông chi đại hạnh. Về phần ngài nói tới khát máu chi khí, ta sẽ dò xét rõ ràng." Hắc giả không nói gì, tựa hồ đối với Thủy Vân Tiên Quân trả lời, sớm tại trong dự liệu. "Thật lâu, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận quyết định này." Chỉ nghe Hắc lần trước âm thanh than nhẹ, thân ảnh biến mất trong màn đêm mịt mùng. Thủy Vân Tiên Quân quay đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm cái kia đạo ngân sắc của sáng, ánh mắt thâm thúy. Khoảng cách Thương Vân Sơn chi chiến đã qua một tháng. Trong một tháng này, tu hành giới tranh đấu rõ ràng ít đi rất nhiều, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ hiếm thấy một mảnh tường hòa. Vô số người đối với Thiên Âm tự lời nói thương sinh đại kiếp lo sợ bất an. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người đối với cái này khịt mũi coi thường. Lúc này, một tin tức thu hút sự chú ý của vô số người. Bách Lý Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia quyết định dùng thế hệ trẻ tuổi giao đấu, đến tranh đoạt Thương Vân Sơn thuộc về quyền. Địa điểm, ngay tại Bách Lý Thế Gia trời Diệu Thành. Cùng lúc đó, Ác Ma Cốc, Huyền Thiết Đại Điện bên trong, Thiên Sát Ma Quân nhìn phía dưới toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người thần bí, chậm rãi nói, "La Sơn, ngươi tìm một quân, cần làm chuyện gì?" Như kim loại thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc. "Ha ha, ta tới là muốn cùng Ma Quân hợp tác." "Hợp tác?" "Hợp tác một cuộc làm ăn." "Ồ, nói nghe một chút." Thiên Sát Ma Quân có vẻ như hứng thú. "Đoạn thời gian trước, có người đến ta cái này, phải dùng ba dọn Thất Thải Thiên Tủy đổi lấy một viên ngũ hành thánh quả." "Thất Thải Thiên Tủy? Ba dọn?" Thiên Sát Ma Quân cũng không nhịn được phát ra một tiếng thấp giọng hô. "Không tệ." La Sơn gật gật đầu. "Người kia là ai, vậy mà có được Thất Thải Thiên Tủy, vẫn là ba dọn?" Thiên Sát Ma Quân thốt ra, thanh âm bên trong tràn đầy trần trụi tham lam. "Thật có lỗi, Ma Quân, ngươi biết ta không thể tiết lộ người mua bất kỳ tin tức gì." La Sơn thản nhiên nói. Thiên Sát Ma Quân không nói gì, chỉ là áo giáp màu đen bên trong không ngừng phun ra nuốt vào ma khí, nói rõ hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh. Một lát sau, ma khí thu liễm, Thiên Sát Ma Quân trầm giọng nói tiếp: "Ta thương hội không có ngũ hành thánh quả." "À, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, bất quá ngũ hành thánh quả sát thực thế gian hiếm thấy, nhưng ngươi tìm đến bổn quân, chẳng lẽ cho rằng bổn quân nơi này có ngũ hành thánh quả?" "Không, Ma Quân hiểu lầm, ta thương hội mặc dù không có ngũ hành thánh quả, nhưng ta biết ngũ hành thánh quả hạ lạc. Lần này đến đây là muốn cùng Ma Quân hợp tác, lấy được ngũ hành thánh quả, kia ba giọt thất thải thiên thủy, ta thương hội nguyện cùng Ma Quân cùng hưởng." "Hả?" Thiên Sát Ma Quân khẽ giật mình. "Còn có cái này chuyện tốt. Mình chỉ là đợi tại Ác Ma Cốc bên trong, thất thải thiên thủy loại này thần vật liền tự mình tìm tới cửa." "Nói một chút, nơi nào có ngũ hành thánh quả? Làm sao cái hợp tác pháp?" "Giữa hồ phái." "Giữa hồ phái?" Thiên Sát Ma Quân nhướng mày. "Không tệ, giữa hồ phái Huyền Nước Tiên Cảnh bên trong liền có một viên ngũ hành thánh quả." La Sơn nghiêm mặt nói: "Ngươi cái gọi là hợp tác là có ý gì?" Thiên Sát Ma Quân thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. "Ta nghĩ toàn bộ tu hành giới cũng chỉ có Ma Quân có thể trấn áp giữa hồ phái, lấy được ngũ hành thánh quả." La Sơn gằn từng chữ. "La Sơn, ngươi thật sự cho rằng lương tựa tinh hải thương hội, bổn quân cũng không dám giết ngươi a?" Thiên Sát Ma Quân tiếng như hàn băng, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập cả tòa đại điện. Cái này La Sơn rõ ràng là lợi dụng mình, đem mình làm thương làm, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình, nói nhất thanh nhị sở. Đây quả thực là không có đem hắn Ác Ma Cốc để ở trong mắt, càng không có đem hắn Thiên Sát Ma Quân để ở trong mắt. Khinh người quá đáng. Nghĩ đến cái này, một cỗ lệ khí từ Thiên Sát Ma Quân thể nội bắn ra. La Sơn chỉ cảm thấy lạnh cả người, một bàn tay vô hình trưởng giữ lại cái cổ, cả người không bị khống chế chậm rãi dâng lên. "Ôi, chờ một chút, Ma Quân bất giận, ngươi nghe ta nói." La Sơn rốt cục đổi sắc mặt, ngữ khí lo lắng nói. Vừa nói xong, La Sơn chỉ cảm thấy cổ bung lỏng, cả người bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Khục khục. La Sơn quỳ trên mặt đất, ho kịch liệt. Nói: "Nếu như ngươi không có một cái nào để bổn quân hài lòng lý do, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi." Thiên Sát Ma Quân lạnh lùng nói. La Sơn chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Thiên Sát Ma Quân. "Ma Quân, nhìn chung toàn bộ tu hành giới, trừ bỏ Thiên Đóng Tự, Ác Ma Cốc thực lực chính là mạnh nhất." Câu này lấy lòng ngữ điệu cũng không để cho Thiên Sát Ma Quân hài lòng. "Đừng bảo là những này vô dụng ngữ điệu, tiếp tục." "Ma Quân, ngài cùng giữa hồ phái ân oán, ta thương hội nhất thanh nhị sở, nếu như nói cái này tu hành giới, ngươi muốn nhất hủy gì hay, nhất định không phải giữa hồ phái không ai có thể hơn. Nếu không phải Thiên Âm Tự một mực áp chế, chỉ sợ ngài đã sớm nhất thống toàn bộ tu hành giới. Xem ra, ngươi thương hội đối bản quân hiểu rất rõ." Thiên Sát Ma Quân thoáng thăm dò thân thể, thanh âm ấm lãnh. La Sơn cười cười, không nói gì. "Ngươi cũng đã biết, một khi đối giữa hồ phái ra tay, Thiên Âm Tự tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, ngươi cảm thấy bổn quân sẽ vì mấy giọt thất thải thiên thủy, làm bực này ngu xuẩn sự tình a? Mà lại, Thiên Âm Tự nói tới thương sinh chi kiếp sắp đến, ngươi đây là muốn bổn quân cùng toàn bộ tu hành giới là địch, ngươi thật coi bổn quân là kẻ ngu à?" Thiên Sát Ma Quân thanh âm xâm nhiên băng lãnh, sát ý lần nữa quét sạch. Không nghĩ tới La Sơn lại mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại, coi như cùng toàn bộ tu hành giới là địch, Ma Quân lại thật quan tâm à? Nghe vậy, Thiên Sát Ma Quân trầm mặc. Thật lâu. "Ha ha ha ha." Thiên Sát Ma Quân không khỏi phát ra một tiếng cùng tiếu. "Mặc dù ngươi để bổn quân rất thưởng thức, nhưng là ngươi vẫn là phải chết." "Chờ một chút, Ma Quân, ta thương hội có thể vì ngươi ngăn lại ngàn đèn đại sư." La Sơn gấp giọng nói. "Hả?" Thiên Sát Ma Quân trong lòng hơi động. "Ngươi thương hội như thế nào cản? Đây là bí mật, bất quá, Ma Quân xin yên tâm, ta La Sơn lấy Tinh Hải Thương hội danh nghĩa cam đoan, chỉ cần ngươi đối giữa hồ phái ra tay, ngươi liền không cần lo lắng Thiên Đóng Tự." "Ha ha, các ngươi Tinh Hải Thương hội tự xưng là sẽ không bao giờ nhúng tay tu hành giới tranh đấu, ngươi bây giờ vẫn đứng ở nơi này, ngươi để bổn quân như thế nào tin ngươi?" Thiên Sát Ma Quân cười lạnh một tiếng. "Mà lại, ngươi đã có thể ngăn lại Thiên Đóng Tự, vì sao không tự mình đi lấy kia ngũ hành thánh quả, nhất định phải cùng bổn quân liên thủ?" "Ma Quân, việc này là ta cá nhân ý nguyện, không có quan hệ gì với Tinh Hải Thương hội. Về phần vì sao không tự mình đi lấy, tông môn chi chiến ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng bại lộ, một khi bị Tinh Hải Thương hội tổng bộ biết, hậu quả khó mà lường được." "Ma Quân yên tâm, đến lúc đó, giữa hồ phái tất cả tài nguyên tận về Ác Ma Cốc, ta chỉ cần viên kia ngũ hành thánh quả, sau khi chuyện thành công, ba dọn thất thải thiết thủy, ta chỉ lưu một dọn." La Sơn ngôn từ khẩn thiết. Thiên Sát Ma Quân cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm La Sơn, trên thân ma khí lần nữa cuồn cuộn. "Ha ha, vì một dọn thất thải thiết thủy, nhắc lên một trận tông môn đại chiến. La Sơn, ngươi thật là có ta ma đạo tu sĩ tiềm chất đâu." Chương 650, Bạch Phu Nhân chương 650, Bạch Phu Nhân Thiên Diệu Thành. Bạch Lý Thế Gia chỗ thành trì, cùng bạn Long Thành, cùng là Thiên Bắc vực Bắc Bộ lớn nhất, phồn vinh nhất thành trì. Do người quần quật trên đường phố, đột nhiên rối loạn tương mừng, chen chúc đám người hướng phía hai bên đường phố cấp tốc né tránh. Chỉ gặp gần ngàn tên áo trắng thị vệ vây quanh mấy chiếc xa hoa xe ngựa, giống như một đầu màu trắng dòng lũ, từ trong đám người ghé qua mà qua. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt nhìn về phía kia mấy chiếc xa hoa xe ngựa, nghị luận ầm ĩ người nào như thế lớn vô trương. "Tang Ngất, ngươi là cái nào rừng hoang bên trong ra, nhìn không thấy những thị vệ kia quần áo a?" "Đương nhiên là Vũ Văn Thế Gia a." "Chắc không được. Các ngươi nghe nói a, Ma Quân Tiêu Giao Hầu đã đầu nhập vào Vũ Văn Thế Gia. Tin tức này mọi người đều sớm biết, ngươi nói Vũ Văn Thế Gia cùng Ma Tu liên lụy, cũng không sợ làm cho người chỉ trích." "Ha ha, ngươi tại Vũ Văn Thế Gia trước mặt chỉ trích một cái thử một chút. Có Tiêu Giao Hầu, cái này Vũ Văn Thế Gia thực lực rõ ràng để ép Bách Lý Thế Gia một đầu a. Đừng quên, còn có Vũ Văn gia chủ Vũ Văn Nguyên đâu." chật chật, Vũ Văn Thế Gia đây là muốn cất cánh a. Bách Lý Thế Gia còn cưỡng chiếm Thương Vân Sơn, há không liệu, rời lên tảng đá nện chân của mình. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nghe nói lần này hai đại thế gia giao đấu, Bách Lý Thế Gia thể phải lực gáp Vũ Văn Thế Gia. Thế hệ trước cường giả không sánh bằng, đương nhiên muốn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tìm trở về rồi. Bất quá, thế hệ tuổi trẻ, Vũ Văn Thế Gia khả năng thật đúng là không sánh bằng Bách Lý Thế Gia. Ồ, chỉ giáo cho. Phải biết, Bách Lý Thế Gia thế tử, trăm dặm dịch, thế nhưng là đã sớm nguyên vương cảnh cửu trọng, được xưng là yêu nghiệt thiên tiêu, liền ngay cả trăm dặm huyền đường đều đối khen không dứt miệng. Trăm dặm dịch à, tên tuổi của hắn ta cũng đã được nghe nói, thiên phú xác thực ngàn năm có gặp. Ha ha, lần này giao đấu có nhìn. Trong xe ngựa, Vĩ Trì đổ mặt không biểu tình, nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Tiêu Giao Hầu không nhanh không chậm lay hoay trên bàn buông chén trà, mặt mỉm cười. Nhìn ra, tâm tình của hắn không tệ. Bởi vì Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên phục dụng thất thải thiên tủy về sau, lần lượt bế quan, lần này giao đấu, liền do hắn cùng Ý Chỉ Đồ tùy hành. Vất Chỉ Minh không muốn luôn tấm lấy khuôn mặt, lần này toàn bộ làm như du ngoạn, thư giãn một tí. Tiêu Giao Hầu nhìn xem Ý Chỉ Đồ, mở miệng nói. Nhìn thấy Ý Chỉ Đồ như là lão tăng nhập định, không có phản ứng chút nào, Tiêu Giao Hầu phối hợp tiếp tục nói ra, nghe nói Bách Lý Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia thừa thải mỹ nhân, hắc hắc, không biết Bách Lý Thế Gia mỹ nhân lại là cái gì tư vị. Nói, Tiêu Giao Hầu kìm lòng không được phát ra một tiếng cười khẽ, mắt lộ ra dâm quang. Từ khi Tiêu Giao Hầu ném hết Vũ Văn Thế Gia nữ tử về sau, liền đối với tại cô gái bình thường nhìn không thuận mắt, cho dù mỹ mạo, nhưng Tiêu Giao Hầu từ đầu đến cuối đều cảm thấy ít đi một phần thế gia cao quý chi khí. Ngươi để lão tử nghĩ đến một tên, ngươi cùng hắn thật đúng là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Vĩ Trì Đồ từ từ mở mắt, nhìn Tiêu Giao Hầu một chút. Ồ, còn có ai cùng bản hầu có giống nhau phẩm vị truy cầu? Tiêu Giao Hầu lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ hứng thú. Tên kia gọi Yêu Đồng, hình dạng xấu xí, tướng ngũ đoạn, lại thị nữ như mạng. Vĩ Trì Đồ trong mắt lộ ra một vòng ghét bỏ. Hắn bị có thể thỏa mãn dục dụng, từng chiêu mộ được mấy ngàn tên nữ tử, nuôi nốt tại trong cung điện, cung cấp hắn tìm niềm vui. Nuôi nốt nhiều như vậy nữ tử, người này thật đúng là chúng ta chi mẫu mực. Tiêu Giao Hầu trong mắt tinh quang bùng lên, khâm phục chi tình lộ rõ trên mặt. Bất quá, tên kia không ăn kiêng, sát tâm, mặc kệ cao thấp mà cũng đều hạ thủ được. Vĩ Trì Đồ nhếch miệng. Nghe vậy, Tiêu Giao Hầu thần sắc đọc lại, lập tức khôi phục bình thường, khẽ thở dài, thật là thân như vậy, thật là làm bản hầu mà cảm, không biết vị kia đạo hữu hiện tại nơi nào, bản hầu rất muốn cùng chi kết giao một phen. Hắn bị chủ thượng lưu tại Thiên Bắc vực Tây Bộ, về sau các ngươi sẽ gặp mặt. Cùng một thời gian, Thiên Bắc vực Tây Bộ người nào đó đột nhiên cảm thấy lỗ tai không khỏi một trận phát nhiệt, cảm thấy không hiểu đâu. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang. Xe ngựa đứng tại một tòa vàng son lộng lẫy quán rượu trước. Phẩm Tiên Các. Đây là thiên rượu thành lớn nhất một tử lâu. Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ vừa xuống xe ngựa, quán rượu trước một đám người liền chạy chậm đón. Hầu gia, tiểu nhân đã cung kính buổi tiếp đã lâu. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, xem thấu, cũng hẳn là Vũ Văn Thế Gia người. Ân. Tiêu Giao Hầu nhàn nhạt lên tiếng. Hầu gia, thế tử, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, xin mời đi theo ta. Nam tử trung niên một mặt cung kính. Tại trung niên nam tử dẫn đầu dưới, Tiêu Giao Hầu, Ý Chỉ Đồ, Vũ Văn Trường Tinh bọn người bước vào Phẩm Tiên Các. Xuyên qua đại sảnh, đi qua hành lang, lại đi qua mấy cái bóng rừng tiểu đạo, bảy lần qua tám lần rẽ ở giữa, đám người rốt cục đi tới một chỗ ưu tĩnh đỉnh phía trước. Hầu gia, thế tử, đến. Nếu như hầu gia, thế tử có gì cần, chỉ cần cùng tiểu nhân truyền âm, tiểu nhân cứ gọi lên liền đến. Nói, nam tử trung niên đem một viên truyền âm thạch thận trọng đưa cho Vũ Văn Trường Tinh, sau đó quay người rời đi. Vĩ Trì Đồ mấy người bước vào đình viện. Ba người các ngươi, ở đâu? Tiêu Giao Hầu chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong hai gian lễ thất, đối Vũ Văn Trường Tình cùng phía sau hắn hai người nói. Hai người kia là cùng Vũ Văn Trường Tình cùng một chỗ, đến đây tham gia thi đấu Vũ Văn Thế Gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Về phần kêu cái gì, Tiêu Giao Hầu không biết, cũng không muốn biết. Phân phối xong gian phòng về sau, Vĩ Trì Đồ cùng Tiêu Giao Hầu nhàn nhã ngồi dưới tảng cây thưởng thức trà, Vũ Văn Trường Tình cùng hai người khác cung kính đứng ở một bên. Vất Chỉ Huynh chờ sau đó muốn hay không cùng đi ra dạo chơi? Tiêu Giao Hầu đối Vĩ Trì Đồ nói. Không hứng thú. Vĩ Trì Đồ trầm trầm nói. Tiêu Giao Hầu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Trường Tinh. Các ngươi đâu, có nguyện ý hay không đổi bản hầu ra ngoài đi một chút? Tiêu Giao tiền bối, có thể cùng ngài cùng một chỗ đồng hành là chúng ta vinh hạnh, nhưng là còn có ba ngày liền muốn tỉ thí, ta nghĩ hết khả năng nhiều tu luyện một chút. Vũ Văn Trường Tinh có chút khó khăn nói. Sau lưng hai người cũng phụ họa gật đầu. Tiêu Giao Hầu liếc mắt Vũ Văn Trường Tinh ba người, có chút mất hứng nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, lần thi đấu này thắng thua căn bản không quan trọng, làm gì nghiêm túc như vậy? Vũ Văn Trường Tinh có chút cúi đầu, trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên biết lần thi đấu này không quan trọng, coi như đem Thương Vân Sơn chắp tay nhường cho, đối với bây giờ Vũ Văn Thế Gia tới nói, hoặc là đối với người kia tới nói, cũng không đáng kể. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là hai đại thế gia thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Làm người trẻ tuổi, Vũ Văn Trường Tinh ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng hư binh. Nhìn thấy Vũ Văn Trường Tinh phản ứng, Tiêu Giao Hầu khoát khoát tay, nói, "Được rồi, vẫn là bản hầu." Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bên ngoài đỉnh viện truyền đến trận trận tiếng ồn ào. "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Tiêu Giao Hầu nhíu nhíu mày. Phải biết phía khu vực này thuộc về phẩm tiên các khách quý khu, đều là độc tòa nhà độc viện. Có thể ở tại nơi này, đều là chút thân phận bối cảnh không đơn giản người, như thế nào làm ra như vậy tạp nhạc độc tính. Vũ Văn Trường Tinh vội vàng mở ra viện, muốn xem xét đến tận cùng. Ngoài cửa, một đám quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm tu sĩ như là thị tỉnh tiểu dân, thành quần kết đội hướng về một phương hướng bước nhanh mà đi, trên mặt từng cái mang theo kích động vẻ hưng phấn. Các ngươi đây là có chuyện gì? Vũ Văn Trường Tinh kéo lại một người, mở miệng hỏi. Ngươi mẹ nó. Người kia vừa muốn nổi giận, nhưng xem xét là Vũ Văn Trường Tinh, vội vàng đổi sắc mặt, một mặt định nó nói, à, là Vũ Văn Thế Tử à, Thế Tử, ta. Chúng ta đây là đi xem Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân. Vũ Văn Trường Tinh nghi hoặc. Thế thế, người kia vội vàng giải thích nói, Thế Tử, ngài vừa tới Thiên Diệu Thành, cũng không hiểu rõ. Cái này Bạch Phu Nhân thế nhưng là ngàn năm khó gặp nhân gian bưu vật, rất nhiều người táng ra bại sản cũng muốn vào ở cái này phẩm tiên cát, chỉ vì thấy phương dung. Coi là thật có như thế mỹ nhân. Tiêu Giao Hầu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Văn Trường Tinh bên cạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy tinh quang. Thật, thật. Người kia mặc dù không biết Tiêu Giao Hầu, nhưng cũng không dám lãnh đạo, liên tục gật đầu. Thế tử, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết đi qua, chậm, chỉ thấy không đến Bạch Phu Nhân. Nói xong, thân ảnh của người nọ biến mất tại trong đám người. Như thế mỹ nhân, bản hầu có thể nào bỏ lỡ? Ngay sau đó, Tiêu Giao Hầu cũng theo đó mà đi. Không bao lâu, Tiêu Giao Hầu liền đi theo mọi người đi tới một chỗ hồ nhỏ bên cạnh. Đây là phẩm tiên trong các người vì chế tạo nội hồ. Lúc này, bờ hồ hai bên đã đứng đầy người bầy. Ánh mắt mọi người đều sốt ruột nhìn chằm chằm hồ trung ương. Chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ hiện tại mặt hồ, phía trên ngồi một mỹ phụ áo trắng, đang dùng kia mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng treo chọc lấy nước hồ. Một đầu tóc xanh vén lên thật cao, mặt như hoa đào, cơ bạch như tuyết, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lộ ra điên đảo chúng sinh vũ mị xinh đẹp. Tiêu Giao Hầu giật mình tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, thật đúng là một cái nhân gian view vật a. Chương 651, đại chiến bắt đầu. Chương 651, đại chiến bắt đầu. Đối mặt bờ hồ hai bên cùng nhiệt đám người, Bạch Phu Nhân tựa hồ sớm đã thành thói quen. Tại vô số song nóng bỏng ánh mắt bên trong, nàng vẫn như cũ ung dung treo chọc lấy nước hồ, trong lúc phất tay, hiển thị rõ ưu nhã vũ mị chi ý. Tiêu Giao Hầu giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kia cố xúc động, hít một hơi thật sâu. Một giây sau, trong mắt của hắn dâm quang biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là thành tịnh lạnh nhạt ánh mắt, cùng ôn hòa mỉm cười. Như là đổi một cái, toàn thân trên dưới tản ra nho nhã siêu nhiên khí chất. Ngay sau đó, Tiêu Giao Hầu bịch một tiếng, cầm trong tay quạt xếp triển khai, cả người đằng không mà lên, hướng phía trong hồ thuyền nhỏ lao đi. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái tùy ý ta đi, đó là ai a? Vậy mà như thế lớn mật, dám lên Bạch Phu Nhân thuyền. Chậc chậc, chỉ sợ lại là một cái lăng đầu thanh, giá hỏa này thảm rồi. Mấy ngày trước đây cái kia dám lên thuyền giá hỏa, đoán chừng hiện tại còn hôn mê chưa tỉnh đâu, lại tới một cái đầu sắt. Ha ha, bọn hắn những này người mới coi là Bạch Phu Nhân chỉ là xinh đẹp tuyệt luân, thật tình không biết nàng thế nhưng là một vị kinh khủng nguyên quân cảnh cường giả a. Có trò hay nhìn lạ. Mọi người ở đây cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, đột nhiên có người nhận ra Tiêu Giao Hầu, lên tiếng kinh hô, người kia có vẻ giống như là Tiêu Giao Hầu. Cái này âm thanh kinh hô, để bờ hồ hai bên đám người ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh. Nếu như đối với người khác tới nói, Bạch Phu Nhân như là trăng trong gương, hoa trong nước, chỉ có thể nhìn mà thèm. Như vậy, đối với phong lưu Tiêu Giao Hầu tới nói, liền không nhất định. Một bên khác, Tiêu Giao Hầu thân ảnh đã phiêu nhiên rơi vào trên thuyền nhỏ, hắn một tay chấp phiến, một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt như là tinh không thâm thúy mê người. Giai nhân trên nước đãng kinh trù, mặt kính minh hồ bích sắc u. Mang theo chút từ tính thanh âm từ Tiêu Giao Hầu trong miệng vang lên. Công tử thật sự là tốt văn hải. Bạch Phu Nhân gật đầu nhẹ giơ lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra sáng tỏ chi sắc. Bạch Phu Nhân, tại hạ Tiêu Giao Tử, không biết có thể cùng phu nhân bạn thuyền nhẹ du lịch. Tiêu Giao Hầu mắt không chấp nhìn xem Bạch Phu Nhân, thanh âm như một xuân phong. Đương nhiên, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Giao Hầu làm bạn du lịch hồ, là thiếp thân vinh hạnh. Bạch Phu Nhân đối Tiêu Giao Hầu nhuận miệng cười, nói khẽ. Nghe vậy, Tiêu Giao Hầu trên mặt lộ ra nét mừng. Có thể cùng giai nhân chèo thuyền du ngoạn sóng biết, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, bản hầu thật sự là chuyến đi này không tệ đây này. Bờ hồ hai bên, nhìn xem trên thuyền nhỏ ngồi đối diện nhau, trò chuyện vui vẻ hai người, tất cả vây xem đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thậm chí mang theo sáng loáng ghen ghét. Thế nhưng là, không có cách, đây chính là hiện thực. Bọn hắn không với cao nổi nữ thần, có lẽ tại những cường giả kia trong mắt, chỉ là chuyện một câu nói. Đám người dần dần tán đi, nhưng cũng không ít người vẫn như cũ si ngốc nhìn xem trong hồ cái kia đạo tuyệt sắc hình bóng. Sau đó trong hai ngày, Tiêu Giao Hầu cả ngày cùng Bạch Phu Nhân chèo thuyền du ngoạn, trò chuyện vui vẻ. Mà Bạch Phu Nhân tựa hồ cũng đối Tiêu Giao Hầu ưu ái có thừa, quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Rốt cục, đến thi đấu ngày, như thủy triều đám người đem quảng trường vây chật như nêm tối, dị thường huyên náo. Trên đài cao, ngồi Bách Lý Thế Gia hai vị nguyên quân cảnh trưởng lão, Bách Lý Sách cùng Trăm Dặm Chấn Mây. Cách xa nhau không xa, thì ngồi đại biểu Vũ Văn Thế Gia Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ. Không ít ánh mắt nghi hoặc đặt ở Ý Chỉ Đồ trên thân, bọn hắn chưa từng gặp qua Ý Chỉ Đồ. Nhưng là, có thể cùng Tiêu Giao Hầu ngồi cùng một chỗ, đại biểu Vũ Văn Thế Gia, thân phận tất nhiên không đơn giản. Liền ngay cả Bách Lý Sách cùng Trăm Dặm Chấn Mây cũng khẽ nhíu mày nhìn xem Ý Chỉ Đồ. Bọn hắn tại cái này khôi ngô đại hán trên thân, vậy mà cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cái này xa lạ ra hỏa, chỉ sợ cũng là một nguyên quân cảnh cường giả. Đáng chết, Vũ Văn Thế Gia đây là tình huống như thế nào? Vốn cho rằng Vũ Văn Húc chết rồi, bọn hắn liền có thể nắm Vũ Văn Thế Gia. Sao liệu, không chỉ có Vũ Văn Nguyên là nguyên quân cảnh, liền ngay cả Tiêu Giao Hầu cái này độc lai độc vãng ma đạo cường giả cũng phụ thuộc Vũ Văn Thế Gia. Bây giờ, lại xuất hiện một cái xa lạ nguyên quân cảnh cường giả. Bách Lý Sách cùng Trăm Dặm Chấn Mây không hẹn mà cùng liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiêng kỵ cùng ngưng trọng, thậm chí còn có một tia may mắn. May mắn Thiên Âm tự ngăn lại song phương tranh đấu, nếu không, Bách Lý Thế Gia sợ rằng sẽ cầm cái ngã nhào. Mà liên tại tất cả mọi người nhao nhao suy đoán ý chỉ đồ thân phận lúc, một đạo tuyệt sắc thân ảnh chậm rãi đi đến đài cao, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính là Bạch phu nhân. Chỉ thấy mặt nàng mang mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống Tiêu Dao Hầu bên cạnh vị trí bên trên. Tiêu Dao Hầu vỗ nhẹ nhẹ hạ Bạch phu nhân tay, tại bên tai nói cái gì? Thân mật như vậy một màn, để ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, không thiếu nam tu nhìn về phía Tiêu Dao Hầu ánh mắt, cũng tràn đầy y mắng địch ý đương nhiên, cũng có một số người tràn đầy khâm phục nhìn xem Tiêu Dao Hầu. Như vậy mỹ nhân, vậy mà đều có thể bị đắc thủ, không hổ là phong lưu ma quân. Bách Lý Sách cùng trăm dặm chấn mây đối với Bạch phu nhân đến nhưng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo thâm ý liếc mắt Bạch phu nhân. "Tốt, đã người đều đến đông đủ, như vậy tỉ thí bắt đầu đi." Bách Lý Sách thản nhiên nói. Tiêu Dao Hầu khẽ bước cằm, một mặt xuân phong đắc ý tốt, "Vậy thì bắt đầu đi." Cùng lúc đó, giữa hồ phái bên ngoài, cuồng phong đột khởi. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, ma khí của cuộn, che khuất bầu trời. Đáng sợ như vậy dị tượng, trong nháy mắt sợ ngây người bên bờ thủ vệ giữa hồ phái đệ tử. Cái này, đây là có chuyện gì? Một nữ đệ tử kinh ngạc nhìn trước mặt ma khí ngập trời, không biết làm sao. Còn lại mấy tên nữ đệ tử cũng giống như thế. Trước mặt ma khí, như là đen nhánh mực nước, hắc ám vô cùng, khiến cái này nữ đệ tử nội tâm đã tuôn ra một cô không cách nào nói sợ hãi. Đúng lúc này, ma khí chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng là, khi thấy rõ trước mặt chàng cảnh lúc, mấy tên nữ đệ tử đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong viết đầy sợ hãi. Vô số đạo áo bào đen thân ảnh, lặng lặng đứng lặng, quanh thân ma khí bốc lên, tản ra băng lãnh xâm nhiên sát khí. Cầm đầu là một toàn thân bao khỏa tại áo giáp màu đen bên trong quái dị thân ảnh. Nhanh, nhanh thông chi tông. Một nữ đệ tử tại cực hạn hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, nhưng là lời còn chưa nói hết, cả người bịch một tiếng, hóa thành huyết vụ. Nàng bên cạnh mấy tên nữ đệ tử cũng giống như thế. Một lao hổ chống quả trượng, từ trong huyết vụ hiện lộ mà ra, mặt xấu xí bên trên mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Thiên sát ma quân vượt qua lão hổ, nhìn xem trước mặt hơi nước tràn ngập mặt hổ, trên người ma khí càng thêm bốc lên. Ha 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 ha. Khâu Thủy Mây, ngươi tiện nhân này, bổn quân đợi một ngày này trở nhanh 2000 năm. Tiếng kim loại âm bên trong ẩn chứa ngập trời oán hận, bay thẳng tiểu tiêu. Hôm nay, bổn quân định để ngươi cùng giữa hồ phái cùng một chỗ, triệt để hủy diệt. Giết. Nương theo lấy thiên sát ma quân vung tay lên, vô số ác ma cốc đệ tử lấy ra thuyền hình nguyên khí ném mặt hồ. Ngắn ngủi một lát, trên mặt hồ đã chật ních hơn ngàn chiếc to lớn thuyền. Ngay sau đó, ác ma cốc đệ tử như là như châu chấu, nhảy lên thuyền. Cùng một thời gian, giữa hồ phái trong đại điện, Thủy Vân Tiên quân đột nhiên mở hai mắt ra. Không được. Một giây sau, thân ảnh của nàng biến mất tại trong đại điện. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa, đã là toàn bộ giữa hồ cử đi không. Mở ra hộ tông đại trận. Chương 652, Thiên Đăng, Thiên Diệp. Chương 652, Thiên Đăng, Thiên Diệp. Phía dưới, hai thân ảnh phóng lên tận trời. Tông chủ, chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên mở ra hộ tông đại trận? Chu Tầm Vũ lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Thủy Vân Tiên quân. Một bên Thanh Mộ Câm cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. Ác ma cốc xâm phạm. Thủy Vân Tiên quân trầm giọng nói. Cái gì? Này làm sao có thể? Chu Tâm Vũ cùng Thanh Mộ Câm hai người theo bản năng thoát ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, trăm ngàn năm qua, tại Thiên Âm tự áp chế xuống, ác ma cốc một mực an phận thủ thường, không dám tùy ý làm bậy. Huống chi gần nhất thương sinh chi kiếp sắp đến, ác ma cốc làm sao dám coi trời bằng vùng, quy mô tiến công giữa hồ phái. Chẳng lẽ không sợ cùng toàn bộ tu hành giới là địch a? Các ngươi cảm thấy bổn tông chủ là tại cùng các ngươi nói đùa a? Thủy Vân Tiên quân nhìn thấy phản ứng của hai người, ngữ khí lạnh lùng. Không, không phải. Tốt, hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, Thanh Mục trưởng lão, ngươi nhanh chóng truyền âm Thiên Âm tự. Rõ. Chu trưởng lão, triệu tập tất cả nguyên vương cảnh trở lên đệ tử cùng trưởng lão, theo bổn tông chủ nên địch. Rõ. Đợi cho hai người rời đi, Thủy Vân Tiên quân nhìn mặt hồ phương hướng, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Thiên Âm tự. Trang nghiêm túc mục cổ tháp bên trong, đàn hương mở mịt đại điện bên trong, một vị trường mi râu bạc trắng lao tăng xếp bằng ở trên bồ đoàn, như là bản thạch nhắm mắt tính toán. Đột nhiên, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Đại trưởng lão, giữa hồ phái ngay tại gặp ác ma cốc vây công, hướng ta chùa cầu viện. Một vị áo bào sáng tăng nhân bước vào đại điện, thanh âm có chút đội vàng. Lao tăng từ mở mắt, cặp con mắt kia sâu không thấy đáy, tựa hồ trải qua vô số tăng thương. Đại kiếp sắp tới, có ít người, chung quy là nhịn không được. A Di Đà Phật. Lao tăng chắp tay trước ngực, than nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, hắn đứng người lên, chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Mà tại áo bào sám tăng nhân trong mắt, lao tăng thân ảnh nương theo lấy bước chân, một chút xíu biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Vẹn vẹn mấy tức, lao tăng thân ảnh liền từ đỉnh núi cổ tháp đi tới ở dưới chân núi. Lao tăng ngẩng đầu dường như xác nhận một chút phương hướng, mà hậu thân ảnh lần nữa biến mất. Đột nhiên, một trận âm phong tập qua, lao tăng thân ảnh lại xuất hiện ngay tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ gặp hắn ngay phía trước, thình lình đứng đấy một người áo đen. Người này thấy không rõ dung mạo, quanh thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, nhưng là lao tăng từ tên này người áo đen trên thân cảm giác được một cô vô cùng tà ác hắc ám khí tức. Cố khí tức này khiến Thiên Đăng đại sư đều có chút không hiểu hoảng sợ. A Di Đà Phật, các hạ là người nào? Thiên Đăng đại sư một tay lập trường, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt người áo đen, tựa hồ muốn từ đoàn kia trong hắc khí thấy rõ người tới diện mạo. Người áo đen không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Thấy thế, Thiên Đăng đại sư liếc mắt. Người muốn ngăn lão nạp? Có ta ở đây, ngươi hôm nay đạp không ra cái này Thiên Âm tự. Người áo đen thanh âm trầm thấp mà phiêu hốt. Như thế nói đến, ngươi là Thiên Sát phái tới. Ha ha, thiên sát đây tính toán là cái gì đồ vật? Người áo đen ngữ khí khinh thường. Xem ra, đại kiếp trước đó, cái gì yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Cũng được, vì thiên hạ thương sinh, lão nạp liền từng cái quét sạch. Thiên Đăng đại sư mặt mày buông xuống, thanh âm vô hỉ vô bi. Chỉ gặp một cỗ thật lớn Phật lực từ Thiên Đăng đại sư thể nội bắn ra, thiên địa bị vô biên kim sắc Phật quang phổ chiếu, Phật âm mênh mông. Có thể để người kinh ngạc chính là, đầy trời Phật quang tại người áo đen trước mặt không ngừng tan rã chốt bụi, từ đầu đến cuối chiếu rọi không đến trên người của đối phương. Tựa hồ ngay cả tinh khiết Phật quang đều không thể độ hóa thể nội hắc ám. Ha ha, thật là khiến người chán ghét khí tức a. Người áo đen phát ra một tiếng trầm thấp nói mớ. Ngay sau đó, áo bào đen phồng lên, ma khí ngập trời từ thể nội phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Tùy theo mà đến, chính là một cỗ tà ác hắc ám khí tức. Ngắn ngủi một lát, người áo đen đỉnh đầu bầu trời liền bị ma khí ăn mòn, một mảnh lờ mờ, cùng Thiên Đăng đại sư tản ra đầy trời Phật quang, xa xa giằng co. Cái này, Thiên Đăng đại sư rốt cục đổi sắc mặt, nhìn xem đầy trời kinh khủng ma khí, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế mà hùng hậu ma khí, liền ngay cả hôm nay ma đạo đệ nhất nhân, Thiên Sát Ma Quân, đều không thể so sánh cùng nhau. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, người này thể nội ma khí lại có thể cùng mình Phật quang địa vị ngang nhau. Cái này chỉ có một cái khả năng, tu vi của đối phương không kém gì mình. Nhưng cái này sao có thể? Thiên Bắc vực Bắc Bộ tại sao có thể có cường đại như thế ma tu? Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Đăng đại sư gắt gao nhìn chằm chằm bị ma khí bao khỏa người áo đen, ngữ khí ngưng trọng. Ha ha. Người áo đen khẽ cười một tiếng, không có trả lời Thiên Đăng đại sư lời nói, mà là hỏi ngược lại, "Bây giờ, ngươi còn muốn cùng ta động thủ à? Chẳng cần biết ngươi là ai, từ xưa Phật ma bất lưỡng lập, trên người ngươi ma khí như thế chi tà ác, không chi kỷ có bao nhiêu người vô tội chết vào tay ngươi. A Di Đà Phật, hôm nay, lão nạp liền muốn thay mặt Thiên Chú Ma." Thiên Đăng đại sư râu bạc trắng bay múa, hai mắt trợn lên, giống như kim cương trừng mắt. Nương theo lấy đẩy trời Phật âm, một tôn ngàn trượng chi cự Phật Đà hư ảnh, từ Thiên Đăng đại sư sau lưng chậm rãi hiện hiện, Phật quang vạn trượng. Đối mặt hiện lộ ra Phật Đà nguyên tướng Thiên Đăng đại sư, người áo đen không khẩn trương chút nào. "Ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi cùng ta giao thủ, ngươi lại đem ứng đối ra sao sắp đến thường sinh đại kiếp?" Người áo đen thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiên Đăng đại sư thần sắc đọc lại. Người áo đen nhắc nhở hắn, hắc bào nhân này cảnh giới chỉ sợ sẽ không yếu hơn mình, một khi cùng giao thủ, mình không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Vậy kế tiếp thường sinh đại kiếp. Phát giác được Thiên Đăng đại sư trong mắt vẻ do dự, người áo đen mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong lại mang theo rõ ràng trêu tức, giữa hồ phái trăm vạn đệ tử cùng thiên hạ trăm tỷ thương sinh, ngươi chọn một đi. Phật quang bên trong, Thiên Đăng đại sư mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, chúng sinh bình đẳng, lão nạp hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đưa ngươi trấn áp, ngăn cản ác ma gốc. Về phần thương sinh đại kiếp, lão nạp tự nhiên toàn lực ứng kiếp, xả thân xả thân. Ha 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 ha. Một trận cuồng tiếu từ người áo đen trong miệng truyền ra. 2000 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy ngu không ai bằng. Thiên Đăng sư minh. Dứt lời, người áo đen chậm rãi đem mũ trùm giật xuống, lộ ra chân dung. Kia đúng là một trương cực kỳ yêu dị tuấn mỹ thiếu niên khuôn mặt. Ngươi là? Thiên Đăng đại sư nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên, hắn cảm giác trước mặt trương này khuôn mặt, hắn giống như đã từng quen biết, nhưng là lại nghĩ không ra. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một trương ký ức chỗ sâu gương mặt. Khuôn mặt kia cùng trước mặt thiếu niên này, chậm rãi trùng hợp. Ngươi là Thiên Diệp? Thiên Đăng đại sư trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên tuấn mỹ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn giờ phút này đã sớm không có trước đó thong dong lạnh nhạt. Thiên Diệp, sư đệ của hắn, cũng là Thiên Âm tự sử thượng thiên tư mạnh nhất, đối Phật pháp lĩnh ngộ nhanh nhất yêu nghiệt thiên tiêu. Nhưng từ khi 2000 năm trước tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đồ sát trong chùa mấy ngàn tên tăng nhân về sau, rời đi Thiên Âm tự, từ đây biến mất không còn tăm tích. Về sau, Thiên Âm tự một mực tại tìm kiếm Thiên Diệp hạ lạc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì. Cho đến ngày nay, toàn bộ Thiên Âm tự các trưởng lão đã sớm cho rằng Thiên Diệp đã chết. Liền ngay cả Thiên Đăng đại sư cũng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, Thiên Diệp cứ như vậy sống sờ sờ, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Điều này có thể không cho Thiên Đăng đại sư chấn kinh. Ngươi làm sao? Thiên Đăng đại sư có chút kích động nói năng lộn xộn. Ân, ta còn sống, vẫn luôn còn sống. Nhìn xem Thiên Đăng đại sư phản ứng, Thiên Diệp gương mặt tuấn mỹ mỉm cười. Quá tốt rồi. Thiên Diệp ngươi. Thiên Đăng đại sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem kia đầy trời ma khí, cùng Thiên Diệp kia đen như mực đôi mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi bây giờ làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Sư Minh, thế nào? Ta hiện tại chẳng lẽ không tốt sao? Thiên Diệp mở ra hai tay, làm như có thật nhìn xem Thiên Đăng đại sư. Im ngay, đừng gọi ta Sư Minh. Thiên Đăng đại sư trợn mắt tròn xoe. Ngươi thân là đệ tử Phật môn, vậy mà tự cam đoạ lạc, rơi vào ma đạo. Ma đạo lại như thế nào? Tùy tâm sử dụng, vô câu vô thúc, không thể so với ngươi cái này đệ tử Phật môn thú vị nhiều. Thiên Diệp khẽ môi nết lên một vòng nụ cười tà dị. Ngươi như vậy sa đoạn, như thế nào xứng đáng chết đi sư tôn? Thiên Đăng đại sư đau lòng nhức óc, ngậm miệng. Chớ cùng ta xách lao giả kia. Thiên Diệp gương mặt tuấn mỹ trở nên có chút dữ tợn, nghiêm nghị nói: "Ngươi." Thiên Đăng đại sư có chút kinh ngạc, không rõ vì cái gì Thiên Diệp phản ứng to lớn như thế. Nếu như lúc trước không phải lão giả kia đem chức đại trưởng lao truyền cho ngươi, ta như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Ta thân là Thiên Âm tự khai tông đến nay, Phật pháp tiên phú mạnh nhất người, chức đại trưởng lao vốn nên là ta. Nhưng lão gia hoặc kia, vậy mà không để ý tất cả trưởng lao phản đối, khư khư cố chấp, đem chức đại trưởng lao truyền cho ngươi. Thiên Diệp thanh âm bên trong lộ ra ý giận ngút trời, âm lãnh xâm nhiên. Nghe vậy, Thiên Đăng đại sư trầm mặc. Hơn 2000 năm trước, bọn hắn sư tôn, đời trước Thiên Âm tự đại trưởng lão, Huyền Môn đại sư, đại nạn sắp tới, chức đại trưởng lão vốn nên do trời phú tuyệt đỉnh thiên diệp kế thừa. Liền ngay cả tất cả trưởng lão, đệ tử cũng đều là cho rằng như vậy. Cũng không từng muốn, Huyền Môn đại sư lực bài chúng nghị, đem chức đại trưởng lão quả thực là chuyển cho thiên phú tương đối bình thường chính mình. Về phần nguyên nhân, Thiên Đăng đại sư mình cũng không biết. Không nghĩ tới, đi qua hơn 2000 năm, thiên diệp oán niệm vậy mà như thế chi lớn, oán hận sâu như thế. Ta không rõ, cũng không cam chịu tâm, vì cái gì lao ra hỏa kia sẽ đem chức đại trưởng lao chuyển cho ngươi? Đến mức lúc tu luyện, bị tâm ma xâm lấn, dẫn đến người bị thương nặng. Thiên Diệp trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thì ra là thế. Thiên Đăng đại sư lộ ra một vòng giận mình. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, lúc trước Phật tính cực cao Thiên Diệp tại sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Thiên Diệp lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Bất quá, về sau, tại ta nhập ma về sau, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Chương 653, Thiên Ma Phật Tướng chương 653, Thiên Ma Phật Tướng chỉ vì ta thời niên thiếu, tại trước mặt Phật tổ phát hạ một câu hồi nguyện. Thiên Diệp trong mắt lộ ra một vòng phức tạp cùng hồi ức. Cái gì hồi nguyện? Thiên Đăng đại sư cũng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Ta như thành Phật, tận diệt thiên hạ ma. Thiên Diệp gương mặt tuấn mỹ bên trên lộ ra vẻ tự giễu chi sắc. Nghe vậy, Thiên Đăng đại sư trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Thiên Diệp, không còn lên tiếng. Chỉ vì câu nói này, cái này hồi nguyện, lão già kia liền cho là ta Phật mở khủng cố, sắp phạt quá nặng, nếu như đảm nhiệm chức đại trưởng lão, sẽ có tiền âm tự, thậm chí toàn bộ thế gian mang đến họa kiếp. Thiên Diệp âm thanh lộ ra sâu đậm đoán nghiệm. A Di Đà Phật, như vậy xem ra, sư tôn lựa chọn ban đầu là đúng. Thiên Đăng đại sư nhìn xem Thiên Diệp, chậm rãi mở miệng. Đúng cái thí. Thiên Diệp nghiêm nghị đánh gãy. Tất nhiên bảo hộ thương sinh, nên đem thế gian ma tu toàn bộ tiêu diệt, xóa nhiệt thể ma chi vết tích, đây mới là Thiên Âm tự phải làm. Mà không phải cái gì bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, dạng này nói nhảm. Ngã Phật từ bi, Thiên Diệp, nếu quả thật phải giống như ngươi nói vậy, lại cùng ma đầu có gì khác? Thiên Đăng đại sư chắp tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Thiên Diệp. Từ xưa đến nay, vạn vật đều có chính phản, âm dương hai mặt, liền chúng sinh nhờ đầu tiên, đều có phân chia ngày đêm, ngươi lại như thế nào có thể làm trùy thiên lý, đem ma đạo diệt hết? Diệt không hết. Ha ha, vậy ta liền giết đến hắn diệt hết mới thôi. Thiên Diệp ngửa mặt lên trời cùng thiếu, giống như điên cuồng. A Di Đà Phật, nhiều lời vô ích, Thiên Diệp, ngươi đã nhập ma quá sâu, hôm nay, liền để lão nạp tự thân vì ngươi độ hóa tâm ma. A nói xong, Thiên Đăng đại sư trên mặt toát ra thương xót chi sắc. Thiên Đăng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng độ hóa ta. Thiên Diệp lạnh cười một tiếng, lập tức hai tay nâng cao, gào to nói, Thiên Ma Phật Tướng. Hiện, kèm theo chấn thiên tiếng giống, cùng phong được khởi, đầy trời ma khí sôi trào. Một cỗ cực độ hắc ám khí tức tà ác bao phủ thiên địa, tựa hồ muốn thế gian tất cả quang minh tổn vệ. Một giây sau, Thiên Diệp đầu đỉnh, đầy trời ma khí bên trong, một tôn cực lần nguy hiểm cùng nhau chậm rãi hiện lên. Này, cái này Thiên Đăng đại sư nhìn xem Thiên Diệp đầu đỉnh nguyên cùng nhau, ra đủ ạ trong hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một tôn cùng mình sau lưng nguyên cùng nhau giống nhau như lúc Phật Đà nguyên cùng nhau. Nhưng mà, nó không phải kim sắc Phật Đà, mà là một tôn toàn thân tản ra ngập trời ma khí màu đen Phật Đà. Gương mặt nó không có phổ độ chúng sinh từ bi chi sắc, ngược lại tràn đầy tà ác và mẹo, cực độ quỷ dị. Ha ha, Thiên Đăng, kinh ngạc a. Thiên Diệp nhìn xem Thiên Đăng, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, ta tẩu hỏa nhập ma sau đó, thân thụ trọng thương, tu vi chỉ trệ không tiến. Thế là, ta bế quan dòng dã 1000 năm, cuối cùng đem Phật pháp cùng tự mạ tính dung hợp, tự sáng tạo công pháp Thiên Ma Vật Tượng. Tiếp đó, ta lại dùng 1000 năm, tán công trùng tu, mãi đến hôm nay. Thiên Đăng đại sư ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Diệp, cùng với phía sau Hà Nổ Hiển kia màu đen Phật Đà, khẽ thở dài, Thiên Diệp, ngươi không hổ là ta Thiên Âm tự vô số năm qua yêu nghiệt nhất đệ tử. Thiên Diệp mặt không biểu tình, bất vi sở động, điềm nhiên nói, trước kia ta nói qua, ta như thành Phật, tận diệt thiên hạ ma, bây giờ ta đã nhập ma, vậy ta liền giết sạch thế gian tất cả Phật. Thiên Diệp thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng bận mèo. A Di Đà Phật, ngươi nhập ma quá sâu, lão nạp không thể lưu ngươi làm hại thế gian. Thiên Đăng, vậy thì thử xem a. Trong chốc lát, vô biên ma khí cùng đẩy trời Phật quang va chạm đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, giữa hồ phái, hồ nước chỗ sâu, bàng bạc ma khí cùng mênh mông hơi nước xen lẫn sôi trào, hồ nước tất cả đều bị huyết sắc nhuộm dần, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số trạ tản chảy đủ loại yêu thú tàn phá tứ chi. Trong không khí tràn ngập nồng nặc khí tức hôi thối. Ha ha, không hổ là thánh nữ, một thân độc công quả thật là bá đạo tuyệt luân, quỷ thần khó lường. Mũi tàu, xấu xí lao hầu than nhẹ một tiếng, cười híp mắt nhìn xem ngũ độc la sát, vận đục đáy mắt khó mà nhận ra thoáng qua một vòng kiên kỵ. Giữa hồ phái chăn nuôi những thứ này trong hồ yêu thú, mặc dù không cảo nguy hiểm quân cảnh tồn tại, thế nhưng là số lượng rất nhiều, hơn nữa còn là tùy trọng hồ nước, muốn thanh lý có chút phiền phức. Nhưng cái này ngũ độc la sát lại vẹn vẹn hướng về phía hồ nước nhẹ nhàng điểm một cái, trong nước những yêu thú kia tất cả đều hóa thành nước mù, nhao nhao chết. Cái này đáng sợ thủ đoạn, không thể không khiến người vì đó động dung. Cầm đầu Thiên Sát Ma Quân ánh mắt tựa hồ cũng tại trên thân ngũ độc la sát tầng lại chốc lát. Trước đây hắn chính là ngấp nghé cái sau trên thân vạn độc ma quân truyền thừa, mới đáp ứng giúp đỡ trở lại Thiên Bắc vực Tây Bộ báo thủ. Chỉ có điều bởi vì ngũ độc la sát đột phá nguyên quân cảnh, sau khi trở về Thiên Sát Ma Quân mới không có nhắc lại vạn độc ma quân truyền thừa sự tình. Thiên Xà bà quá khen, bà ngự xà chi thuật mới thật sự là quỷ thần khó lường. Ngũ độc la sát thản nhiên nói. Ha ha, Thiên Xà bà cười cười, không nói gì. Lúc này, một bên Ma La Tử nhìn về phía Thiên Sát Ma Quân, trầm giọng nói, Ma Quân, thật sự không cần lo lắng Thiên Âm tự sao? Ngươi, đang chất vấn bổn quân. Thiên sát ma quân âm thanh âm u lạnh lẽo.
Không,
không phải. Ma La Tử đội vàng lộ ra một bộ vẻ kinh hoàng. Thiên sát ma quân lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý tới Ma La Tử. Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát không để lại dấu vết liếc nhau, tất cả nhìn ra trong mắt đối phương vẻ không hiểu. Tại bây giờ loại tình thế này phía dưới, Thiên sát ma quân dám xuất linh ác ma cấp quy mô tiến công giữa hồ phái. Động tác này, để cho Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát mười phần không hiểu. Chẳng lẽ hắn không sợ trở thành mục tiêu công kích, bị thiên hạ bảy tu sĩ lên mạ cổng chi? Ngay tại Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, đầy trời hơi nước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ánh mặt trời sáng rỡ. Một tòa cái đảo to lớn xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Ha 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 ha. Thiên sát ma quân nhìn xem trước mặt giống như tiên cảnh thế ngoại hòn đảo, ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Tất cả ác ma cốc đệ tử trong mắt cũng toát ra hưng phấn khát máu chi sắc. Bọn hắn chỉ cảm thấy bây giờ trong thân thể huyết dịch đều đang sôi trào, run rẩy. Đó là bọn họ nội tâm bị đè nén rất lâu đối với giết hại khát vọng. Thương sinh đại kiếp sắp đến, người ác ma cốc dám phạm ta giữa hồ phái, đây là muốn cùng toàn bộ tu hành giới là được sao? Một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, một vị phong hoa tuyệt đại mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trên bờ hồ. Chính là Thủy Vân Tiên Quân. Chu Tâm Vũ cùng Thanh Mộc Câm hai người, sắc mặt nghiêm nghị đứng tại hàng nhà bên. Tại ba người sau lưng, nhưng là mấy ngàn tên nguyên vương cảnh trưởng lão, đệ tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội, Thủy, Mây. Thiên sát ma quân cửu hận âm thanh từ bên trong khôi giáp dày cộm nặng nề truyền ra, kinh tâm động phách. Một bên trong lòng Ngũ Độc La Sát khẽ nhúc đích, tựa hồ Thiên sát ma cờ UNG Thủy Vân Tiên Quân ở giữa, cũng không phải đơn giản chính ma ân oán. Thiên sát. Thủy Vân Tiên Quân hai con ngươi híp lại, nhìn xem mũi tàu phía trên ma khí ngập trời Thiên sát ma quân, đáy mắt thoáng qua một tia khó mà nhận ra vẻ phức tạp. Khâu Thủy Vân, ngươi tiện nhân này. Thiên sát ma quân trong giọng nói tràn ngập sát ý. Thủy Vân Tiên Quân sắc mặt chợt tâm trầm, vừa muốn mở miệng, sau lưng Chu Tâm Vũ tiến lên trước một bước, nhìn hằm hằm Thiên sát ma quân, lớn mật, nghỉ đối với tông chủ bất kính. Nghe nói như thế, Thiên sát ma quân đột nhiên nhìn về phía Chu Tâm Vũ, điềm nhiên nói, ngươi là cái thá gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ân. Dứt lời, Chu Tâm Vũ chỉ cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng giống như hồng thủy hướng về chính mình nhào tới trước mặt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thiên sát, đây là ân oán giữa ngươi ta. Thủy Vân Tiên Quân thân ảnh xuất hiện tại Chu Tâm Vũ trước người, cái sau toàn thân buông lỏng, trong nháy mắt cảm giác cái kia cô kinh khủng uy áp không có tin tức biến mất. Chương 654, chiến chương 654, chiến không, cái này cũng sớm đã không phải ân oán giữa ngươi ta. Thiên sát ma quân lắc đầu, hung hăng nói, tại trước kia sư tôn ta thời điểm chết, chắc chắn ngươi giữa hồ phái hủy diệt hạ chẳng. Nghe vậy, Thủy Vân Tiên Quân ánh mắt tạm đạm, trầm mặc không nói. Đã từng, nàng vẫn là giữa hồ phái đệ tử bình thường thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Thiên sát ma quân quen biết. Khi đó Thiên sát ma quân đã là ác ma cốc thiên tiêu đệ tử. Hai người vừa thấy đã yêu, nhưng mà làm gì chính ma bất lưỡng lập, hai người chỉ có thể âm thầm len lén gặp gỡ. Nhưng hai người cũng không có từng nghĩ muốn từ bỏ lẫn nhau, hai quả trẻ tuổi nóng bỏng tâm đều tràn đầy đối với tương lai mỹ hảo hướng tới. Nhất là Thiên sát ma quân tuổi trẻ khinh cuồng, còn vọng tưởng hai người có một ngày bản thân có thể mang theo Thủy Vân Tiên Quân xông phá thế tục công xiềng. Đáng tiếc, không như mong muốn, hai người ám thông khúc tiểu sự tình vẫn là bị giữa hồ phái phát giác. Vì không bị trục xuất sư môn, Thủy Vân Tiên Quân lợi dụng Thiên sát ma quân, đem hắn sư tôn cùng với một đám ác ma cốc đệ tử dẫn vào trong giữa hồ phái mai phục. Trận chiến kia, Thiên sát ma quân sư huynh đệ tất cả đều bị giết, sư tôn vì hiểm hộ Thiên sát ma quân thoát đi, cũng mệnh tang tại chỗ. Sau đó, Thủy Vân Tiên Quân diệt ma có công, thuận lợi tiến vào nội môn, hơn nữa bái nhập một vị trưởng lão môn hạ. Cũng là cái kia bắt đầu, Thiên sát ma quân thể, nhất định phải để cho Thủy Vân Tiên Quân cùng giữa hồ phái nợ máu trả bằng máu. Thiên sát, muốn chiến liền chiến, thật coi ta giữa hồ phái sợ ngươi ác ma có sao? Thủy Vân Tiên Quân mặt như băng sương, âm thanh lạnh lẽo. Ha ha, hảo, cái kia bản quân liền để ngươi tiện nhân này, nhìn tận mắt những thứ này giữa hồ phái đệ tử từng cái chết đi. Thiên sát ma quân nghe răng cười một tiếng, vung tay lên. Giết. Mệnh lệnh vừa ra, vô số ác ma cốc đệ tử từ tàu thuyền bên trên bay vào xuống, đằng đằng sát khí nào về phía bên bờ giữa hồ phái đệ tử. Chỉ một thoáng, ma khí cuồn cuộn, nguyên lực tàn phá bờ bãi. Đủ loại tiếng nổ, tiếng la giết, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Mặc dù song phương cũng là nguyên vương cảnh tu vi, nhưng mà giữa hồ phái cũng là nữ tu hạng người, luận chiến đánh giết phạt, làm sao có thể sánh được ác ma cốc một đám ma tu. Rất nhanh, trên sân liền xuất hiện nghiêng về một bên tình cảnh, giữa hồ phái đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống, hồ nước bị máu tươi nhuộm đỏ, bên bờ khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Thấy thế, Thanh Mục Câm cùng Chu Tâm Vũ hai người sắc mặt trầm xuống, nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức cường đại ầm vang một phát. Nhưng một giây sau, hai thân ảnh phân biệt ngăn ở trước mặt hai người. Thiên xà bà Thanh Mục Câm chăm chú nhìn trước mặt lão ẩu, một mặt nghiêm trọng. Ha ha, lão thân đã sớm muốn lãnh giáo một chút Thanh Mục trưởng lão thiên mục đàn. Thiên xà bà gõ gõ trong tay quả trượng, xâm nhiên nở nụ cười. Dứt lời, một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh hướng về Thanh Mục Câm bao phủ mà đi. Hừ. Thanh Mục Câm lạnh rên một tiếng, một đạo màu xanh nhạt nguyên lực ba động nên đón tiếp lấy. Ông. Hai cỗ khí tức chạm vào nhau, trừ khử vô tung. Thiên xà bà thấy thế, cầm trong tay quải trượng thật cao căng lên. Trong nháy mắt, cái kia quải trượng vậy mà huyễn hóa thành một đầu gần trăm trượng hắc sắc mãng xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Thanh Mục Câm đánh tới. Chênh chênh tiếng đàn du dương đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Chỉ thấy Thanh Mục Câm ngồi trên mặt đất, trước người của nàng xuất hiện một tấm vũ lục sắc kỳ dị cổ cầm. Kèm theo ngón tay ngọc vũ động, mịt mờ tiếng đàn hóa thành từng trôi lợi kiếm, bắn ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, màu đen cự mãng liền bị vạn kiếm xuyên tim, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, khôi phục thành vài trượng bản thể, rớt xuống đất. Thiên Mục Đàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Xà bà nhặt lên vài trượng, nhìn xem Thanh Mục Cầm trước mặt u lục cổ cầm, khóe miệng nổi lên sâm nhiên nụ cười. Một giây sau, nguyên quân cảnh nhị trọng cường đại nguyên lực từ Thiên Xà bà trên thân ẩm vang bộc phát. Ma khí đầy trời, ra vân tế nhật. Tê. Tê kèm theo từng tiếng đáng sợ sáng âm, một đạo cự mãng hư ảnh từ Thiên Xà bà sau lưng nhảy lên. Mãng thân ngàn trượng, toàn thân bị màu đen lân phiến gắt gao bao trùm, một đôi mắt rắn như cùng phòng phòng đồng dạng, lập lòe băng lãnh tản nhận chi sắc. Thiên Xà nguyên cùng nhau xuất hiện, để cho nguyên bản nhu hòa mịt mở tiếng đàn trở nên gấp rút lao nhanh. Chanh. Theo một tiếng âm vang hữu lực tiếng đàn, một tấm cực lớn đàn ảnh hiện lên Thanh Mộ Câm đỉnh đầu. Nhìn kỹ lại, cái kia cự đàn hư ảnh cùng Thanh Mộ Câm trước người u lục cổ cầm giống nhau như lúc. Vạn Xà Phệ. Thiên Xà bà lăng không nhất chỉ, cái kia trương khô đét trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Gào thét. Thiên Xà hư ảnh phát ra một tiếng gào rít, mở ra mã miệng, khắp thiên xà ảnh giống như hạt mưa, khuynh thiết mà ra, phô thiên cái địa. Cầm tâm ba chồng. Thanh Mộ Câm nhìn xem vô cùng vô tận bóng rắn, trong tay đánh đàn động tác càng gấp rút. Chanh chanh chanh. Ba đạo màu xanh nhạt tiếng đàn giống như thủy triều, hướng về khắp thiên xà ảnh bao phủ mà đi. Bèn, bèn, bèn. Vô số bóng rắn tại trong đàn lãng hóa thành hư vô. Nhưng mà, làm gì bóng rắn thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời cùng tiếng đàn bất phân thắng bại. Một bên khác, Ma La Tử cùng Chu Tâm Vũ cũng lâm vào đại chiến. Một cái ngoại hình đáng sợ đầu to quái anh cùng một đầu hỏa hồng sắc cự điểu dây dưa cùng nhau, khó phân thắng bại. Trong hư không, Thiên Sát Ma Quân cùng Thủy Vân Tiên Quân đứng đối mặt nhau. Khâu Thủy Vân, cái này 2000 năm, một mực có một cái vấn đề quanh quẩn tại bốn quân đáy lòng. Thiên Sát Ma Quân nhìn xem trước mặt Thủy Vân Tiên Quân thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một tia khác thường ba động. Thủy Vân Tiên Quân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Thiên Sát Ma Quân. Thiên Sát Ma Quân không để bụng, tiếp tục tự mình mở miệng nói, "Bốn quân rất muốn biết, ngươi có từng hối hận qua?" "Không có." Thủy Vân Tiên Quân âm thanh chém đinh chặt sắt, không có một tia tình cảm. "Ta chỉ là có chút tự trách, vì cái gì trước đây sẽ để cho ngươi chạy ra ngoài, trở thành bây giờ Thiên Sát Ma Quân, làm hại thương sinh." "Ha ha. Ha 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 ha, tốt tốt tốt." Thiên Sát Ma Quân cuồng tiếu lên tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, âm ta nói, "Hôm nay, bổn quân định nhường ngươi tiện nhân này quỳ xuống cầu ta buông tha giữa hồ phái, phải không?" Thủy Vân Tiên Quân sắc mặt như thường, nhìn phía dưới chiến trường, thản nhiên nói, "Chỉ sợ ngươi phải thất vọng." Lúc này, chiến trường phía dưới bên trên, tình thế nghịch chuyển, bởi vì giữa hồ phái đệ tử phần lớn tu hành thủy thuộc tính công pháp, mượn nhờ hồ nước sắc bén, bắt đầu chiếm thượng phong. Ác Ma Cốc đệ tử không ngừng ngã xuống, liền Thiên Xà bà cùng Ma La Tử hai người, cũng dần dần bị Thanh Mộ Câm cùng Chu Tâm Vũ áp chế. "Ha ha, trò hay vừa mới bắt đầu." Thiên Sát Ma Quân thanh âm bên trong lộ ra sâu đậm tàn nhẫn. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy chiến trường phía dưới bên trên, đột nhiên xuất hiện một cổ quỷ dị màu xanh sẫm sương mù. Những nơi đi qua, giữa hồ phái đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao hóa thành nước mù, hải cốt không còn. Cái này một màn kinh khủng, để cho tất cả giữa hồ phái trưởng lão cùng đệ tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chạy tứ tán. Nguyên quân cảnh, Thủy Vân Tiên Quân đôi mắt đẹp chăm chú nhìn màu xanh sẫm trong sương mù đạo kia huyền chuyển thân ảnh, biến sắc. "Như thế nào, đây chính là bổn quân vì ngươi chuẩn bị niềm vui nho nhỏ, ha ha." Thiên Sát Ma Quân như kim loại tiếng cười dị thường khẽ khẽ. Bây giờ Thanh Mục Âm cùng Chu Tâm Vũ bị Thiên Xà bà cùng Ma La Tử kiềm chế, nguyên quân cảnh ngũ độc La Sát vừa xuất hiện, đối với giữa hồ phái còn lại trưởng lão đệ tử tới nói, đơn giản chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ một lát sau, giữa hồ phái đệ tử đã chết đi hơn phân nửa, còn lại không ngừng hướng về tông môn tối lui. Thủy Vân Tiên Quân thấy thế, mặt như sương lạnh, đưa tay một đạo nguyên lực đánh về phía dưới ngũ độc La Sát. Bành! Đột nhiên, đạo kia nguyên lực bị ma khí đánh tan. Thiên Sát Ma Quân bật mèo đốn éo cổ, hướng về phía Thủy Vân Tiên Quân điểm như nói, "Đối thủ của ngươi là bổn quân." Chương 655, Thiên Sát Ma Quân VS Thủy Vân Tiên Quân. Chương 655, Thiên Sát Ma Quân VS Thủy Vân Tiên Quân. Ông một cỗ kinh khủng ma uy từ trong cơ thể của Thiên Sát Ma Quân ầm vang bộc phát, quần quần ma khí xông lên tận chín tầng trời, cuồn phong thổi loạn, ma xét đánh minh. Trong khoảnh khắc, cả hòn đảo nhỏ đều bị ma khí ngập trời bao trùm. Trung tâm đảo, vô số giữa hồ phái đệ tử xuyên thấu qua hộ tông đại trận, nhìn xem bên ngoài che khuất bầu trời ma khí, hoa dung thất sắc, thấp thỏm lo âu. Chỉ có một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ bình tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia ma khí ngập trời, trong đôi mắt lập lòe mơ hồ vẻ hưng phấn trong hư không. Thủy Vân Tiên Quân mặt không đổi sắc, cánh tay ngọc búng khẽ, kèm theo một cỗ nhu hòa khí tức mát mẻ, trên bầu trời đã nổi lên mưa phùn giả dích. Suy suy nước mưa cùng ma khí tiếp xúc, giống như thủy hỏa giao dung, phát ra âm thanh chói tai. Trong chớp mắt, hòn đảo trên không ma khí liền bị xua tan hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, chiến trường phía dưới bên trên màu xanh sẫm xương độc cũng tại nước mưa dưới sự thử thách không ngừng tăng dã, lộ ra ngũ độc La Sát thân hình. Những cái kia ác ma cốc đệ tử cũng người người như gặp phải trọng thương, sắc mặt trắng bệch chống đỡ nước mưa tiếp xúc. Trái lại giữa hồ phái đệ tử, những cái kia nước mưa giống như dương liễu cam lộ, khiến cho các nàng nguyên lực dồi dào, sĩ khí tăng vọt. Hào một tay nguyên lực hóa mưa Thiên Sát Ma Quân nhìn lên bầu trời bên trong mưa phùn giả dích, than nhẹ một tiếng. "Thiên Sát, tại ngoại giới, có lẽ ta sẽ sợ ngươi mấy phần, nhưng ngươi hôm nay lại phạm tông môn ta, quả thực là tự tìm đường chết." Thủy Vân Tiên Quân quanh thân dòng nước vần quanh, linh quang mờ mịt, giống như trong nước nữ vương, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thiên Sát Ma Quân. Thiên Sát Ma Quân không nói gì, giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra. Vô tận ma khí hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong chớp mắt, một đoàn vô cùng đen như mực năng lượng cầu ngưng kết hình thành, tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi. Đoàn năng lượng kia giống như hắc động đồng dạng, không ngừng cắn nuốt chúng quanh qua mình, tản mát ra làm cho người hít thở không thông hắc ám khí tức. Đi. Thiên sát ma quân nhẹ nhàng đẩy, đoàn kia năng lượng màu đen chậm rãi hướng về Thủy Vân Tiên Quân trôi nổi mà đi. Những nơi đi qua, không gian bị tất cả đều thôn phệ, lưu lại một đầu đen như mực vết tích. Chậm rãi như vậy công kích, lại làm cho Thủy Vân Tiên Quân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng từ cái này đoàn năng lượng màu đen phía trên cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến làm nàng cũng vì đó tim đập nhanh nguyên lực. Hơn nữa, nàng tựa hồ đã bị màu đen năng lượng tỏa định, không cách nào tránh né. Thủy ngự chi thuật. Thủy Vân Tiên Quân quát một tiếng, một đạo cực lớn vòi rồng từ phía dưới trên mặt hồ phóng lên trời, tại Thủy Vân Tiên Quân trước người ngưng kết trở thành một đạo thật dày màn nước chi tường. Sóng nước lấp loáng, văn ảnh dạo dực. U đoàn kia năng lượng màu đen đụng vào màn nước chi trên tường. Cái sau giống như bị cái gì ăn mòn, màn nước phía trên xuất hiện một cái nám đen thiếu sót. Theo năng lượng màu đen đi tới, cái kia màu đen thiếu sót còn đang không ngừng hướng về bốn phía mở rộng. Cũng may màn nước rất dày, lại thêm nước chảy không ngừng dội rửa ngăn cản, cuối cùng đoàn kia năng lượng màu đen tiêu hao hầu như không còn. Dầm dầm, màn nước rút đi, hóa thành hồ nước huynh tiết xuống, Thủy Vân Tiên Quân thân ảnh lần nữa hiện lộ ra. Thiên sát, đừng có lại làm vô dụng cử chỉ, ở đây, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Thủy Vân Tiên Quân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Phải không, Thiên sát ma quân âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ thấy hắn lần nữa mở bàn tay, mấy chục đoàn năng lượng màu đen trống rông xuất hiện. Ừ, ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Thủy Vân Tiên Quân nhìn xem những cái kia năng lượng màu đen, lạnh rên một tiếng. Một giây sau, cung trang phiêu đãng, nguyên quân cảnh tam trọng khí tức cường đại ẩm vang một phát. Một đạo màu lam nhạt phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Thủy Vân Tiên Quân. Ngâm. Thanh thúy tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Huyền Thủy Chi Phượng Thiên Sát Ma Quân nhìn xem Thủy Vân Tiên Quân sau lưng phượng hoàng nguyên cùng nhau, thì thào nói nhỏ. Thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một chút hồi ức. Huyền Thủy Chi Phượng, thủy thuộc tính yêu thú cấp 6, mà lại là cũng sớm đã tại Thiên Bắc vực tuyệt tích truyền thuyết yêu thú. 2000 năm trước, hắn cùng với Thủy Vân Tiên Quân mến nhau thời điểm, tại trong một cái bí cảnh, hai người ngẫu nhiên phát hiện một bộ Huyền Thủy Chi Phượng di hải. Mặc dù là di hải, nhưng mà hắn thi cốt bên trong vẫn như cũ ẩn chứa số lượng cao thủy chi nguyên khí, Thủy Vân Tiên Quân như nhặt được chí bảo, đem hắn bỏ vào trong túi. Cũng chính là cỗ này Huyền Thủy Chi Phượng di hải, Thủy Vân Tiên Quân mới có tu vi hôm nay thành tựu. Phượng Vũ Cửu Thiên. Không đợi Thiên Sát Ma Quân từ trong hồi ức tỉnh lại, Thủy Vân Tiên Quân âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đầu phiên bản thu nhỏ thủy phượng trống rông xuất hiện, vây quanh Thủy Vân Tiên Quân không ngừng bay múa. Phía dưới, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên kịch liệt sôi trào, sóng lớn ngập trời. Ngay sau đó, vô số đầu màu lam phượng hoàng phá hồ mà ra, phô thiên cái địa hướng về Thiên Sát Ma Quân gào thét mà đi. Hư không bật mèo, phượng minh chấn thiên. Tất cả mọi người đều bị một màn này rung động đến, quên đi chiến đấu. Thiên Sát Ma Quân tựa như cũng bị hung hăng bị khiếp sợ, kinh ngạc đứng tại hư không, không biết làm sao. Thấy thế, Thủy Vân Tiên Quân đỏ thắm khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vòng người thắng nụ cười. Phượng Vũ Cửu Tiên. Đây là nàng luyện hóa Huyền Thủy Chi Phượng Di Hải sau, lĩnh ngộ ra cường tuyệt nguyên thuật. Nàng một cách này, coi như nguyên quân cảnh tứ trọng cường giả đều không thể toàn thân trở ra, huống chi trước mắt Thiên Sát Ma Quân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thiên Sát giống như bị chấn động đến, căn bản không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự chi thế. Vâng. Thiên diêu địa động, liên miên không dứt tiếng nổ, vang dội thiên triệt địa. Thiên Sát Ma Quân thân ảnh đã hoàn toàn bao phủ ở đầy trời thác nước bên trong. Ma quân trên chiến trường, vô số ác ma cốc đệ tử thần sắc khẩn trương nhìn xem trong hư không nổ tung. Liên Thiên Xà bà, Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát ba người cũng là thần sắc nghiêm trọng. Cùng là nguyên quân cảnh, Thủy Vân Tiên Quân một kích này để các nàng nội tâm cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Bọn hắn không biết Thiên Sát Ma Quân phải chăng có thể ngăn cản được cái này cường đại nhất kích. Trái lại giữa hồ phái một phương, thì tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, một mặt kính ý nhìn xem trong hư không Thủy Vân Tiên Quân. Thật lâu, nổ tung ngừng, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Sát Ma Quân thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là gần trăm trượng lớn nhỏ phá toái không gian, một mảnh hư vô. Ma Quân, ác ma cốc đệ tử lên tiếng kinh hô, mặt xám như tro. Thiên Xà bà, Ngũ Độc La Sát cùng Ma La Tử sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Giữa hồ phái một phương thì phát ra người thắng reo họ, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Kết thúc Thủy Vân Tiên Quân nhìn xem bị hoanh bể hư vô không gian, nói nhỏ một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. Không như trong tưởng tượng thắng lợi vui sướng. Giờ khắc này, nội tâm của nàng vậy mà đã tuôn ra một tia không hiểu bi thương. Có lẽ, nàng đã từng thật sự yêu Thiên Sát Ma Quân. Ha ha, đột nhiên, quen thuộc tiếng cười nhẹ tại Thủy Vân Tiên Quân bên tai vang lên. Thủy Vân Tiên Quân biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo bóng người cao lớn từ hư vô không gian chỗ chậm rãi hiện lên. Khôi giáp màu đen lập lòe hàn quang lạnh lẽo, ma khí vần quanh, giống như một tôn sắt thép hung thú, đứng lặng ở thiên địa. Chính là Thiên Sát Ma Quân. Thật đúng là uy lực không tầm thường nhất kích Thiên Sát Ma Quân nhìn xem Thủy Vân Tiên Quân như kim loại thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Ngươi làm sao có thể? Thủy Vân Tiên Quân trừng to mắt, nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào Thiên Sát Ma Quân, lên tiếng kinh hô. Nàng không thể tin được tại chính mình đòn đánh mạnh nhất phía dưới, Thiên Sát Ma Quân vậy mà không có chút nào thụ thương, liền khí tức đều chưa từng có nửa điểm ba động. Ha ha, thiện nhân, kinh ngạc sao? Thiên Sát Ma Quân cười ngạo nghễ, tay phải đập rồi một lần trên người áo giáp màu đen. Đây chính là bổn quân dòng giá hao phí 500 năm, luyện chế ra Thiên Ma Giáp. Chương 656, Hắc Lao hiện thân. Chương 656, Hắc Lao hiện thân Thiên Ma Giáp. Thủy Vân Tiên Quân kinh nghi bất định. Không tệ, này giáp chính là địa giai thượng phẩm nguyên khí, phong lôi không bảo, thủy hỏa bất xâm, có thể hoàn toàn chống cự nguyên quân cảnh ngũ trọng trong vòng tất cả công kích. Ha 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 ha. Thiên sát ma quân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thanh chấn như sấm. Khó trách, ngươi dám làm trái thiên âm tự, đem người phạm ta giữa hồ phái thủy vân tiên quân gắt gao nhìn chằm chằm thiên sát ma quân trên người thiên ma giáp, sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới cái sau vậy mà lại có như thế cường đại át chủ bài. Địa giai thượng phẩm nguyên khí. Phải biết toàn bộ thiên bắc vực bắc bộ cũng chỉ có hai cái địa giai thượng phẩm nguyên khí, cũng đều là công kích loại. Nắm giữ cái này nguyên khí thiên sát ma quân, đủ để khinh thường quân hùng. Hừ, toàn bộ thiên bắc vực bắc bộ duy nhất có thể lệnh bổn quân kiêng kỵ người, cũng chỉ có thiên đăng lão gia hoặc kia. Thiên sát ma quân lạnh rên một tiếng, hai con ngươi hơi híp nhìn xem thủy vân tiên quân. Nếu như không phải kiêng kỵ thiên đăng, bổn quân sớm tại mấy trăm năm trước liền san bằng giữa hồ phái, cần gì phải đợi đến hôm nay. Nghe vậy, thủy vân tiên quân trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm thiên sát ma quân, mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ sẽ không sợ sao? Ha ha, tiện nhân, ngươi cũng không cần suy nghĩ hy vọng xa vời, thiên âm tự đến rút, thiên đăng lão gia hoặc kia tới không được. Thiên sát ma quân cùng tiếng một tiếng. Nghe vậy, thủy vân tiên quân con ngươi ngưng lại, chăm chú nhìn thiên sát ma quân. Nàng tin tưởng, thiên sát ma quân nói ra lời này, tuyệt không phải bắn tên không đích, lại liên tưởng đến thiên sát ma quân dám quy mô tiến công giữa hồ phái, thủy vân tiên quân trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Nàng nghĩ không ra, thiên sát ma quân đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Tiện nhân, bây giờ quỳ gối trước mặt bổn quân có lẽ có thể nể tình đã từng về mặt tình cảm, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thiên sát ma quân lấy tư thái người thắng nhìn xem thủy vân tiên quân trong giọng nói mang theo đùa cợt. Phải không? Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, nhớ kỹ trước kia sư tôn ngươi thời điểm chết, giống như cũng không có lưu lại toàn thây. Thủy vân tiên quân sắc mặt lạnh lùng, môi son khẽ mở. Thiện nhân, ngươi tự tìm cái chết. Thủy vân tiên quân mà nói, trực tiếp để cho thiên sát ma quân nổi giận tại chỗ. Chỉ thấy không gian bật mẹo, thiên sát ma quân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thủy vân tiên quân trước người. Vâng. Thủy vân tiên quân quanh thân cương khí giống như giấy, bị thiên sát ma quân một quyền đánh phá. Thủy vân tiên quân máu tươi cuồn cuộn, đập đầm ầm rơi trong hồ nước. Tông chủ, tông chủ. Tất cả giữa hồ phái đệ tử sắc mặt trắng bệnh, lên tiếng kinh hô. Ha 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 ha, tiện nhân, bổn quân sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử, sống không bằng chết tư vị. Thiên sát ma quân nhìn phía dưới phiêu huyết mặt hồ, tùy ý cùng tiếu. Hoa lạp thủy vân tiên quân thân ảnh từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Thời khắc này nàng, trên người màu trắng cung trang đã bị máu tươi nhuộm dần, tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng ở trong ánh mắt của nàng lại nhìn không ra mảy may bối rối, có loại không nói ra được chấn định. Thiên sát ma quân tựa hồ đối với thủy vân tiên quân ánh mắt rất là bất mãn, thiên ma giáp bên trên hắc mang đại thịnh, tựa hồ muốn hết thảy thôn vệ. Chỉ thấy hắn một quyền trọng trọng đánh phía thủy vân tiên quân, đen như mực quyền ấn xẹt qua hư không, chỗ đến không gian chôn bụi, hắc ám hư vô. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia kinh khủng quyền ấn, nín thở. Quyền ấn tản mát ra uy thế hủy thiên diệt địa, làm cho tất cả mọi người sợ vỡ mật rung động. Trái lại thủy vân tiên quân lại mặt không đổi sắc, ung dung nhìn xem cực tốc đánh tới màu đen quyền ấn, không tránh không né. Thiên sát ma quân thấy thế, khinh miệt cười lạnh, tiện nhân, ngươi âm thanh im bặt mà dừng. Thiên sát ma quân ngốc trệ tại chỗ, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều trừng lớn hai mắt, phản phất gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Chỉ thấy đạo kia ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng màu đen quyền ấn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thật giống như trước đây hết thảy đều là ảo giác. Một vị ông lão mặc áo đen xuất hiện ở thủy vân tiên quân trước người. Hắc lão, thủy vân tiên quân hơi hơi thi lễ, cung kính nói. Thần sát giống như vãn bối nhìn thấy trưởng bối một dạng cung kính, hoàn toàn không có một tia tông chủ khí thế. Hắc lão không để ý đến thủy vân tiên quân mà là nhìn về phía thiên sát ma quân, chậm rãi mở miệng, tiểu gia hỏa, não cũng náo loạn, rời đi à? Ngươi là người nào? Thiên sát ma quân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả thần bí, quanh thân ma khí không ngừng phụt ra hút vào. Ở trước mắt cái này thần bí trên người lão giả, hắn vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên lực khí tức, thật giống như phàm nhân. Nhưng thiên sát ma quân tin tưởng, đây tuyệt đối là không thể nào. Lão phu là ai, không trọng yếu. Hắc lão khẽ lắc đầu. Lão giả, giả thần giả quỷ, cho bổn quân chết. Thiên sát ma quân phất tay một đạo ma khí đánh phía Hắc lão. Quần quần ma khí giống như hắc long, dương nhanh múa bước, trên dưới sôi trào. Ai, Hắc lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn lăng không đặt hở, trực tiếp thẳng hướng lấy thiên sát ma quân đi đến. Cường đại ma khí hắc long còn chưa tới gần thân thể đối phương, liền vẫn tán loạn, hóa thành khắp thiên ma sương mù. Cái này không đợi thiên sát ma quân lên tiếng kinh hô, hắc lao đã đứng ở trước mặt hắn. Gián mua bàn tay nhẹ nhàng khắc ở thiên sát ma quân trước ngực thiên ma giáp phía trên. Vâng! Thiên sát ma quân như gặp phải trọng thương, cả người bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại bên mở. Máu tươi như mưa, vẩy xuống bầu trời. Ma quân! Thiên xà bà bọn người vội vàng vây lại, đem thiên sát ma quân dịu dắt đứng lên. Khu cụ thiên sát ma quân trong miệng máu tươi cùng tràn, cúi đầu nhìn xem trước ngực thiên ma giáp, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chỉ thấy nguyên bản hàn quang lẫm liệt thiên ma giáp, bây giờ đã ảm đạm vô quang, mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết rách trải rộng bên trên. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thiên sát ma quân đột nhiên hất ra đám người, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không hắc lão, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy. Tiểu gia hỏa, rời đi a! Hắc lão không có trả lời thiên sát ma quân mà nói, mở miệng lần nữa. Thiên sát ma quân sắc mặt âm tình bất định, hận hận mắt liếc thủy vân tiên quân hướng về phía một đám ác ma cốc đệ tử trầm giọng nói, chúng ta đi. Thiên xà bà cùng ác ma cốc các đệ tử không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng theo thiên sát ma quân cùng một chỗ, giống như thủy triều tối lui. Trước khi rời đi, ngũ độc la sát cùng ma la tử nhìn thật sâu mắt hắc lão, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Nhìn xem ác ma cốc người chật vật rời đi, thủy vân tiên quân cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng tin tưởng, Hắc Lao không vui sát lục, nhất định sẽ không vì này ra tay. Mà nàng cũng không có chắc chắn có thể lưu lại Thiên Sát Ma Quân, dù cho đối phương bản thân bị trọng thương. Đa tạ Hắc Lao ra tay. Thủy Vân Tiên Quân chỉnh trọng hướng về phía Hắc Lao thi lễ. Không sao, mặc dù Lao Phu không vui tranh đấu, nhưng cũng không muốn nhìn xem tiểu quân nhi lưu lại cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Lao lắc đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Thủy Vân Tiên Quân hơi hơi cúi đầu, thần sắc càng cung kính. Nàng tin tưởng, Hắc Lao trong miệng tiểu quân nhi chính là giữa hồ phái khai phái tổ sư, Bạch Bích Quân. Một lát sau, Thủy Vân Tiên Quân thân ảnh cũng biến mất ở bên trong hư không, chỉ để lại phía dưới một đám mờ mịt giữa hồ phái đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Trên thuyền bay, Vũ Văn Trường Tinh đứng tại thuyền bài, đứng chắc tay, cả người nhìn hăng hái, mặt rất vui vẻ quang. Lúc này, khoảng cách Thiên Diệu Thành thi đấu đã qua 3 ngày. Vũ Văn Trường Tinh lấy nghiền ép một dạng thực lực, ở dưới con mắt mọi người, chiến thắng được xưng là yêu nghiệt thiên kiêu trăm dặm dịch. Hắn lấy được hắn mong muốn bạn chúng chú mục, nội tâm hư vinh cảm giác cũng đã nhận được đại đại thỏa mãn. Không có chút nào ngoài ý muốn, Vũ Văn Thế Gia cũng một lần nữa thắng trở về Thương Vân Sơn quyền thống trị. Ngay tại Vũ Văn Trường Tình còn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, đột nhiên, bên hông hắn truyền âm thạch phát sáng lên. Vũ Văn Trường Tình tại xem xong nội dung phía trên lúc, sắc mặt đại biến, bước nhanh hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Trong khoang thuyền, Úy Trì Đồ đang tại nhắm mắt tu luyện, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. "Úy Trì đại nhân, xảy ra chuyện lớn." Vũ Văn Trường Tình mặt mũi tràn đầy vội vàng. "Thế nào?" Úy Trì Đồ lông mày nhíu một cái. "3 ngày trước, Thiên Sát Ma Quân xuất lĩnh ác ma cấp quy mô tiến công giữa hồ phái." "A, cái này có gì ngạc nhiên, chắc chắn là chủ thượng thủ bút." Úy Trì Đồ khoát tay áo, một bộ vẻ hiểu rõ. Loại này loạn thế thủ đoạn, hắn quá quen thuộc, chắc chắn là Ngũ Độc La Sắt cùng Ma La Tử công lao. Nhưng Thiên Sát Ma Quân cuối cùng bị một lão giả thần bí trọng thương, đại bại mà về cắt, thần bí gì lão giả, thần bí đi nữa còn có thể có chủ thượng thần bí. Chương 657, Bạch phu nhân, yêu tộc. Chương 657, Bạch phu nhân, yêu tộc. Ác ma cốc vây công giữa hồ phái chuyện, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền truyền khắp toàn bộ tu hành giới, nhấc lên sóng biển ngập trời. Vô số người chấn kinh, không hiểu vì cái gì ác ma cốc dám làm trái thiên âm tự lệnh cấm. Tại thương sinh chi kiếp sắp tiến đến, tiến đánh giữa hồ phái. Không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ ác ma cốc không sợ cùng toàn bộ tu hành giới là đi sao? Còn có không ít người đối với cái kia đem Thiên Sát Ma Quân đả thương lão giả thần bí cảm thấy hứng thú, nhao nhao ngờ tới hắn thân phận. Dù sao, có thể dễ dàng đem Thiên Sát Ma Quân đánh trọng thương tồn tại, chỉ sợ tu vi cảnh giới có thể so với Thiên Âm Tự Thiên Đăng đại sư. Bất quá, càng nhiều người nhưng là đang nghi ngờ không hiểu, vì cái gì ra như vậy thiên đại động tĩnh, Thiên Âm Tự không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đâu. Thiên Âm Tự, xưa cũ trong thiện phòng, đàn hương quanh quẩn. Như thế nói đến, truyền thuyết hẳn là thật sự. Thiên Đăng đại sư chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm giản mua bên trong lộ ra không thể che hết suy yếu. Hắn hiện tại, so với mấy ngày trước, đơn giản tưởng như hai người. Toàn bộ khuôn mặt tựa như già mấy trăm tuổi, cơ thể gầy còm như thi, tựa hồ ngay cả mở mắt đều lộ ra rất là gian khổ. Ở trước mặt của hắn, ba tên tăng nhân đứng lặng yên. Để cho người ta kinh ngạc chính là, ba tên tăng nhân không chỉ có tướng mạo tương tự, hơn nữa trên thân đều tản ra nguyên quân cảnh nguyên lực ba độ. Ba người chính là Thiên Âm Tự nguyên quân cảnh trưởng lão, Thiên Tâm, Thiên Ngu, Thiên Đắng. Đại trưởng lão, ngươi nói là cái gì truyền thuyết? Thiên Đăng thấp giọng mở miệng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia không hiểu đau khổ chi ý. Thiên Đăng đại sư ánh mắt tựa như xuyên thấu thiên phòng, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, truyền thuyết, 10 vạn năm trước, một cái đại năng tu sĩ liền ở tại bây giờ giữa hồ phái trên hòn đảo. Mà hòn đảo bên ngoài cái kia hồ, nhưng là tên kia đại năng tu sĩ dùng để nuôi nốt sủng thú chỗ đại trưởng lão. Ý của ngươi là, 10 vạn năm trước tên kia đại năng tu sĩ còn tại? Thiên Ngu thấp giọng kinh hô, ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra trong suốt ngu xuẩn. Đại trưởng lão thở dài, khẽ lắc đầu. Đại kiếp đã tới, thương sinh lâm nạn. A Di Đà Phật. Vạn Long Thành, Tinh Hải Thương Hội. Đáng chết. Trong gian phòng, La Sơn một trưởng vô ở trước mặt trên bàn gỗ, giận không kìm được. Hắn không nghĩ tới, chính mình phí hết lớn như vậy kình, thậm chí không tiếc bước lên bị Tinh Hải Thương Hội tổng bộ phát hiện nguy hiểm, hiệp trợ Thiên Sát Ma Quân. Cuối cùng, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình bên này không ra vấn đề, ngũ hành thánh quả hẳn là vật trong bàn tay. Ai biết, giữa hồ phái vậy mà xuất hiện một cái lão giả thần bí. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. La Sơn nhịn không được bạo nói tục. Nói xong chưa? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Thiên Diệp thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Thời khắc này Thiên Diệp, mặt không có chút máu, một đạo cháy vết thương từ má phải một mực lan tràn đến cổ, dữ tợn đáng sợ. Nhìn thấy Thiên Diệp bộ dáng như vậy, La Sơn biến sắc, vừa muốn mở miệng, lại bị cái trước đánh gãy. "Đáp ứng ngươi chuyện, ta đã hoàn thành, ta bây giờ cần một chỗ chữa thương chi địa." Thiên Diệp mặt không thay đổi nhìn xem La Sơn. "Hảo, ta sẽ cho ngươi tìm một chỗ bí mật chữa thương chỗ, trị liệu thương thế linh tài, mấy ngày nữa ta sẽ cho ngươi được qua." "Ân." Thiên Diệp lên tiếng, sau đó thân ảnh biến mất ở trong gian phòng. Nhìn xem Thiên Diệp biến mất vị trí, La Sơn trầm mặc không nói. Hắn có thể cùng Thiên Diệp cùng nhau thức, hơn nữa để cho cái sau để bản thân sử dụng, còn muốn duyên từ 1000 năm trước. Khi đó Thiên Diệp trọng thương hôn mê, dưới cơ duyên xảo hợp, bị La Sơn cứu. Mà La Sơn, thân là Tinh Hải Thương Hội hội trưởng, Thiên Diệp thân phận tự nhiên không gạt được hắn. Thế là, ma xui quỷ khiến phía dưới, La Sơn không có tiết lộ Thiên Diệp hành tung, ngược lại giúp hắn che giấu hành tung, âm thầm giúp đỡ tu luyện. Tốt như vậy chuyện, Thiên Diệp tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, một mực kéo dài đến bây giờ. Bây giờ xem ra, chính mình lúc trước lựa chọn là cực kỳ chính xác, bồi dưỡng được một cái có thể cùng Thiên Đăng đại sư một trận chiến siêu cấp cường giả. Hơn nữa, lần này Thiên Diệp ra tay, cũng không có làm cho chính mình bại lộ. Đợi đến thương thế khôi phục, có lẽ có thể cân nhắc để cho hắn đi tới giữa hồ phái một chuyến, tự mình cướp đoạt ngũ hành thánh quả. Nghĩ tới đây, La Sơn trong ánh mắt thoáng qua vẻ ác liệt hàn quang. Vạn Long Thành, nội thành. Trong kim điện, Thiên Toán Tử, Quý Chỉ Đồ, Tô Đẹp Ngưng cùng Vũ Văn Nguyên mấy người tề tụ một đường. Đến nội Vũ Văn lão tổ, vẫn như cũ đang bế quan. Bây giờ tình thế phía dưới, ác ma cốc làm sao dám vây công giữa hồ phái? Thiên Toán Tử cao mày, khổ sở suy nghĩ. Một bên Vũ Văn Nguyên đồng dạng cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết, Thiên Âm tự địa vị siêu phàm, tại toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ đã sớm thâm căn cố đế. Ác ma cốc cho tới nay đều e ngại Thiên Âm tự, môn hạ ma tu không dám không chút kiêng kỵ làm việc, liền cốc chủ, Thiên Sát ma quân cũng là như thế. Nhưng hôm nay, chính vào thương sinh đại kiếp lúc, ác ma cốc dám như thế làm việc, quả thực là điên rồi. Không cần suy nghĩ, chắc chắn là chủ thượng thủ đoạn. Quý Chỉ Đồ ứng thanh nói. Nghe vậy, Thiên Toán Tử đuốt đuốt râu bạc trắng, hơi suy tư nói, giữa hồ phái cái kia lão giả thần bí thì là người nào? Thiên Âm tự vì cái gì đến bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì đâu? Quý Chỉ Đồ không nói. Xem ra, vẫn còn cần chờ chủ thượng xuất quan mới quyết định. Thiên Toán Tử mở miệng nói. Nói xong, Thiên Toán Tử giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Quý Chỉ Đồ, nghi ngờ nói, như thế nào không thấy Tiêu Giao Hầu? A, hắn tại Thiên Diệu Thành tìm một cái nhân tình, chậm chút thời gian tới, tới. Quý Chỉ Đồ lời còn chưa nói hết, một thân ảnh đội vã bước vào đại điện. Chính là Tiêu Giao Hầu. Chỉ có điều, mấy người nhìn xem đột nhiên trở về Tiêu Giao Hầu, tất cả sắc mặt khẽ giật mình. Sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt lõm sâu, cước bộ phù phiếm, giống như bệnh nặng mới khỏi. Đây vẫn là cái tiêu sái tùy ý Tiêu Giao Hầu sao? Không biết, còn tưởng rằng là từ đâu tới ma bệnh. Tiêu Giao Hầu, ngươi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ bị Bách Lý Thế Gia ám toán? Vũ Văn Nguyên trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn xem Tiêu Giao Hầu. Một bên Úy Chỉ Đồ mấy người cũng mặt lộ vẻ không hiểu. Không, không phải Tiêu Giao Hầu trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một màn lúng túng. Đến cùng thế nào? Mau nói, đừng cho lão tử ma ma kỳ kỳ. Úy Chỉ Đồ trừng mắt liếc Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu đội vàng mở miệng nói, bản hầu là bị người hút tinh khí cái gì? Úy Chỉ Đồ mấy người giống như nghe được cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm, liền Tô Đẹp Ngưng đều một mặt chấn kinh. Nguyên quân cảnh nhị trọng Tiêu Giao Hầu, vậy mà lại bị người khác hút tinh khí, làm cái quỷ gì? Không nên kinh ngạc, là bản hầu tự nguyện nhìn thấy mấy người phản ứng. Tiêu Giao Hầu đội vàng giảng giải, là cái kia Bạch Phu Nhân. Úy Chỉ Đồ nhíu mày, ân. Tiêu Giao Hầu gật gật đầu. Bạch Phu Nhân là ai? Vũ Văn Nguyên đầu lông mày nhướng một chút, có thể làm cho duyệt nữ vô số Tiêu Giao Hầu cam tâm tình nguyện dâng ra tự thân tinh khí. Vũ Văn Nguyên đối với Úy Chỉ Đồ trong miệng Bạch Phu Nhân tràn ngập hiếu kỳ. Một vị phụ nhân. Úy Chỉ Đồ giải thích một tiếng. Vũ Văn Nguyên khỏe mặt giật một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao Hầu. Các ngươi không biết, cái kia Bạch Phu Nhân vô luận hình dạng, dáng người, tính tình, cũng là bản hầu cho đến tận này gặp qua cực phẩm nhất. Tiêu Giao Hầu mặt mày hớn hở miêu tả, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ si mê. Ha ha, Úy Chỉ Đồ ghét bỏ cười lạnh một tiếng. Thiên Toán Tử cũng lắc đầu, một mặt im lặng. Chỉ có Vũ Văn Nguyên mắt nhìn không chấp Tiêu Giao Hầu, nghe say sương ngon lành. Hơn nữa, các ngươi có biết không, Tiêu Giao Hầu nhìn xem đám người, trên mặt đột nhiên lộ ra thần bí hề hề biểu lộ. Biết cái gì? Mau nói. Vũ Văn Nguyên thúc giục nói. Cái kia Bạch Phu Nhân lại còn là một cái yêu tộc. Tiêu Giao Hầu hai mắt sáng lên. Yêu tộc? Vũ Văn Nguyên mặt lộ vẻ giật mình. Mà một bên Thiên Toán Tử cùng Ý Chỉ Đột thì lông mày nhíu một cái. Tiêu Giao Hầu không có phát hiện Thiên Toán Tử hai người khác thường, đáp ý nói, không chỉ có là yêu tộc, hơn nữa nàng vẫn là một cái hồ yêu. Chợt chợt, tư vị kia làm sao ngươi biết cái kia Bạch Phu Nhân là yêu tộc? Thiên Toán Tử đánh gãy Tiêu Giao Hầu, chăm chú nhìn cặp mắt của hắn. Hắc hắc, đương nhiên là tình thâm nghĩa nặng. Nàng đôi cáo liền lộ ra rồi. Các ngươi biết được? Tiêu Giao Hầu cười râm một tiếng, biểu lộ hèn mọn. Xì. Tô Đẹp Ngưng mười phần ghét bỏ liếc một cái Tiêu Giao Hầu, quay người rời đi. Lao tử chán ghét yêu tộc. Úy Chỉ Đồ lạnh lùng nói. Nghe được Úy Chỉ Đồ trong giọng nói sắc ý, Tiêu Giao Hầu nụ cười trên mặt chợt ngưng kết, lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Bạch Phu Nhân. Yêu tộc Thiên Toán Tử hí mắt, thấp giọng lẩm bẩm, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 658, Ác Ma Cốc thay đổi. Chương 658, Ác Ma Cốc thay đổi. Nửa tháng sau, Tử Vong Hạp Cốc. Trên thuyền bay, Ngũ Độc La Sát đứng tại mũi tàu, nhìn phía dưới hiểm trở gầy trơ xương trắng cảnh, nói khẽ, sắp đến tông môn độc cơ đại nhân, thật muốn làm như vậy sao? Sau lưng, truyền đến Ma La Tử thanh âm trầm thấp vang lên. Đương nhiên, đây chính là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở đâu. Ngũ Độc La Sát nhìn phía xa bầu trời, trong mắt đẹp nổi lên lăng lệ hàn mang. Trong khoang thuyền, ma khí quanh quẩn trong gian phòng, một thân ảnh bị khói đen bao khỏa, vặn vẹo không chắc. Tại khói đen trước người trên mặt đất, trưng bày một bộ đã hư hại áo giáp màu đen. Thiên Sát Ma Quân nhìn xem trước mặt Thiên Ma Giáp, ánh mắt bên trong toát ra đau lòng chi sắc. Đây chính là hắn dùng Ác Ma Cốc lịch đại cốc chủ Di Hải, tân tân khổ khổ luyện chế được. Đó cũng đều là Ác Ma Cốc nội tình a. Bây giờ hư hại nghiêm trọng như vậy, muốn chữa trị, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Đáng chết La Sơn, đáng chết Tinh Hải Thương Hội. Thiên Sát Ma Quân giận mắng lên tiếng. Đối với đem Thiên Ma Giáp đánh vỡ tên kia lão giả thần bí, Thiên Sát Ma Quân là e ngại. Nhưng mà đối với La Sơn, Thiên Sát Ma Quân hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Xem như Tinh Hải Thương Hội hội trưởng, ngay cả giữa hồ phái nắm giữ cường giả tình báo đáng sợ như vậy, cũng không có nói với mình. Làm hại chính mình không chỉ có bản thân bị trọng thương, ngay cả Thiên Ma Giáp đều bị tổn hại. Quả thực là đáng hận, đáng chết. Cốc chủ. Ngay tại trong lòng Thiên Sát Ma Quân chửi mắng lúc, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm quyến rũ. Ngay vậy, trong khói đen bỗng nhiên rỗi ra một cái đại thủ, hướng về phía trên đất áo giáp màu đen lăng không một nhiếp. Một giây sau, khói đen tiêu tan, Thiên Sát Ma Quân thân ảnh hiện lộ mà ra. Tiến. Thiên Sát Ma Quân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Dứt lời, Vũ Độc La Sát cùng Ma La Tử thân ảnh, một trước một sau bước vào gian phòng. Không phải nói qua cho các ngươi, không cần tới quấy rầy bổn quân chữa thương sao? Thiên Sát Ma Quân như kim loại thanh âm bên trong mang theo một tia không vui. Cốc chủ, chúng ta đã đến Tử Vong Hạp Cốc, rất nhanh liền có thể đến tông môn. Vũ Độc La Sát giống như không có phát giác Thiên Sát Ma Quân không vui, nói khẽ. Biết, đi xuống đi. Thiên Sát Ma Quân không kiên nhẫn khoát khoát tay. Vũ Độc La Sát cùng Ma La Tử lại giống như không nghe thấy, vẫn đứng tại chỗ. Các ngươi còn có việc? Thiên Sát Ma Quân cũng phát giác hai người khác thường, nhíu mày. Ma Quân, Độc Cơ đại nhân ý tứ là, ngươi cũng không cần trở về tông môn. Ma La Tử tiến lên một bước, mặt không thay đổi nhìn về phía Thiên Sát Ma Quân. Có ý tứ gì? Thiên Sát Ma Quân sắc mặt chìm xuống dưới. Ý tứ chính là, Ma Quân ngươi hôm nay liền chôn ở cái này Tử Vong trong hạp cốc. Không đợi Thiên Sát Ma Quân phản ứng, một cỗ vô song nguyên lực khí tức từ Ma La Tử thể bên trong bộc phát. Oanh! Năng lượng cường đại đem buồng nhỏ trên tàu, thậm chí toàn bộ phi thuyền trong nháy mắt phá hủy, hóa thành hư vô. Trên thuyền bay mấy ngàn tên ác ma cốc đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành xương máu, theo phi thuyền cùng một chỗ bốc hơi không thấy. Cái này đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt choáng váng cái khác trên thuyền bay ác ma cốc đệ tử. Ma La Tử ngươi, ngươi chừng nào thì trong hư không, Thiên Sát Ma Quân thân ảnh hiện ra, không để ý chính mình có chút chật vật hình tượng, gắt gao nhìn chằm chằm Ma La Tử âm thanh chấn kinh. Hắn khiếp sợ không phải Ma La Tử đột nhiên ra tay, mà là bây giờ trên thân Ma La Tử tản mát ra khí tức. Nguyên quân cảnh tam trọng. Cái này sao có thể? Lấy Ma La Tử tư chất, đời này căn bản là không có cách làm tiếp đột phá, nguyên quân cảnh nhị trọng đã là hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Cách đó không xa một chiếc khách trên thuyền bay, Thiên Xà bà cũng ngừng thân hình, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn cả người tản ra mênh mông thiên ma tức giận Ma La Tử. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ma Quân, ta sớm tại từ Thiên Bắc vực Tây Bộ trở về cốc thời điểm, cũng đã là nguyên quân cảnh tam trọng. Ma La Tử nhìn xem Thiên Sát Ma Quân, trên mặt mang một vòng quỷ dị mỉm cười. Một bên Ngũ Độc La Sát cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thiên Sát Ma Quân. Trong ngay mắt, Thiên Sát Ma Quân liền hiểu rồi hết thảy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngươi, các ngươi dĩ nhiên thẳng đến đang tính kế bổn quân. Không, chúng ta chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Ngũ Độc La Sát làm như có thật lắc đầu, nhìn xem Thiên Sát Ma Quân, nụ cười càng lớn. Bây giờ, thời cơ vừa vặn. Các ngươi muốn thay thế bổn quân, đoạt được cốc chủ chi vị. Thiên Sát Ma Quân chăm chú nhìn Ngũ Độc La Sát hai người, trầm giọng nói. Cốc chủ chi vị. Ha ha. Ngũ Độc La Sát che miệng cười khẽ, nhánh hoa run rẩy. Đáng tiếc như thế hương diễm chi cảnh, tất cả mọi người ở đây cũng không có tâm thưởng thức. Đối với chủ nhân đến nói, chỉ là cốc chủ chi vị, lại coi là cái gì? Ngũ Độc La Sát trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Chủ nhân. Thiên Sát Ma Quân hí mắt, theo bản năng đưa ánh mắt về phía bên cạnh Ma La Tử. Hắn thấy, Ngũ Độc La Sát chủ nhân, nhất định là đã nguyên quân cảnh tam trọng Ma La Tử. Tựa hồ nhìn ra Thiên Sát Ma Quân suy nghĩ trong lòng, Ngũ Độc La Sát nhẹ nhõm nói, ngươi cho rằng Ma La Tử là như thế nào đột phá nguyên quân cảnh tam trọng? Lời này vừa nói ra, Thiên Sát Ma Quân con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngũ Độc La Sát câu nói này, để lộ ra quá nhiều tin tức. Ngũ Độc La Sát sau lưng, một người khác hoàn toàn. Hơn nữa, liền Ma La Tử đột phá nguyên quân cảnh tam trọng, cũng là bái đối phương ban tặng. Người nào, vậy mà có thể có như thế đáng sợ thủ đoạn? Chủ nhân của ngươi là ai? Thiên Sát Ma Quân gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Độc La Sát, âm thanh trầm thấp. Vang vào trực giác, hắn ngửi được một cỗ mười phần đáng sợ mùi âm u. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ đều biết được chủ nhân chi danh. Ngũ Độc La Sát trong ánh mắt mang theo ánh sáng khác thường, sau đó ngón tay ngọc hướng về phía Thiên Sát Ma Quân nhẹ nhàng điểm một cái. Mà ngươi, bây giờ cần làm chính là thần phục hoặc chết. Thần phục? Ha ha, còn chưa từng người dám đối bản quân khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Thiên Sát Ma Quân giận quá mà cười. Vũ Độc La Sát lặng lặng nhìn Thiên Sát Ma Quân, môi son khẽ mở, Ma La Tử. Vừa mới nói xong, một cỗ bảng bạc ma khí tràn ngập hư không. Phong vân biến sắc, ma uy đáng sợ. Lệ. Theo một tiếng bén nhọn vị dị anh đề, giữ tận đáng sợ đầu to quái anh nguyên cùng nhau, từ sau lưng Ma La Tử chậm rãi hiện lên. Nơi xa, tất cả trên thuyền bay ác ma cốc đệ tử tất cả sắc mặt trắng bệch, đem hết toàn lực vận chuyển nguyên lực bảo vệ hai mạch, lấy chống cự cái kia đáng sợ anh đề thành. Nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người bắt đầu thất khiếu chảy máu, hôn mê trên mặt đất. Cái này Thiên Xà bà nhìn xem trong hư không rằng có Thiên Sát Ma Quân cùng Ma La Tử trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nguyên quân cảnh tam trọng chiến đấu, căn bản cũng không phải là nàng có thể nhúng tay. Hơn nữa, Thiên Xà bà cũng không phải kẻ ngu dốt. Mặc dù Thiên Sát Ma Quân thực lực cường đại, là nguyên quân cảnh tam trọng bên trong lâu năm cường giả, nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, trái lại Ma La Tử lại ở vào trạng thái toàn thịnh. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nàng còn cần lại làm quan sát. Một bên khác, Thiên Sát Ma Quân cảm nhận được Ma La Tử tản ra cường đại ma uy, cũng sẽ không do dự, nguyên quân cảnh tam trọng nguyên lực cầm vang một phát. Ông, quần quần ma khí từ trong cơ thể của Thiên Sát Ma Quân phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Nguyên bản bầu trời tối tăm, bây giờ lại độ tối mấy phần. Rắc, rắc giữa thiên địa đột nhiên vang lên cực kỳ thanh âm quái dị, giống như xương cốt ma sát, để cho người ta không rét mà run. Chợt, chỉ thấy sau lưng Thiên Sát Ma Quân, khắp thiên ma trong sương mù, ba viên cực lớn màu trắng đầu lâu chậm rãi hiện lên. Vừa mới thanh âm quái dị, chính là đầu lâu miệng không tách ra hợp, phát ra âm thanh. Chương 659, thu phục thiên sát, huyết chủ xuất quan chương 659, thu phục thiên sát, huyết chủ xuất quan quỷ anh ma âm. Ma La Tử mặt không biểu tình, xuất thủ trước. Âm thanh rơi xuống, Ma La Tử sau lưng đầu to quái ảnh hướng về phía thiên sát ma quân mở ra dữ tợn đáng sợ miệng lớn. Lệ, kinh khủng sóng âm kèm theo vô biên ma khí, hướng về thiên sát ma quân trùng trùng điệp bao phủ mà đi. Hư không vỡ nát, thiên địa biến sắc. Thấy thế, thiên sát ma quân trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hai cốt bí thuật, hóa giáp. Theo âm thanh rơi xuống, thiên sát ma quân sau lưng một khỏa cự hình đầu lâu đột nhiên giải thể, hóa thành vô số thật nhỏ xương cốt, bay về phía thiên sát ma quân. Trong chớp mắt, trên thân thiên sát ma quân liền ngưng tụ ra một bộ thật dày bạch cốt chiến giáp, tản ra lẫm liệt hàn quang. Oanh! Một giây sau, cuồn cuộn sóng âm liền xung kích ở trên thân thiên sát ma quân. Chỉ một thoáng, một cỗ sóng trùng kích khủng bố quét sạch toàn bộ thương khung. Mấy trăm chiếc phi thuyền trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, bao quát phía trên tất cả ác ma quốc đệ tử. Duy nhất may mắn còn sống sót, nhưng là thiên xà bà chỗ chiếc kia phi thuyền. Một lát sau, hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ thấy thiên sát ma quân còn lương thân thể đứng tại chỗ, trên thân món kia bạch cốt chiến giáp cũng không thấy bóng dáng, máu me khắp người. Ma quân, bây giờ ngươi, ngay cả ta một kích này đều không tiếp nổi, ngươi còn muốn dãy rủa sao? Ma La Tử mặt không thay đổi nhìn xem thiên sát ma quân. Thiên sát ma quân không để ý đến Ma La Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa trên thuyền bay thiên xà bà, hét lớn, thiên xà trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau cùng ta liên thủ, chu sát Ma La Tử. Nghe nói như thế, thiên xà bà gương mặt giàn mua kia bên trên hiện lộ ra một vòng do dự. Tình thế bây giờ, rõ ràng thiên sát ma quân rơi vào hạ phong. Chính mình bất quá là nguyên quân cảnh nhị trọng tu vi, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Quan trọng nhất là, một khi chọn sai, chính mình liền vạn kiếp bất phục. Nhìn ra thiên xà bà do dự, thiên sát ma quân mở miệng lần nữa, thiên xà trưởng lão, không nên do dự nữa, ngươi cho rằng bổn quân sau khi chết, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Bây giờ chỉ có ngươi ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống. Thiên xà bà ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã làm ra quyết định. Chỉ thấy nàng cầm trong tay quải trượng trọng trọng một sự, một câu nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức đột nhiên bắn ra. Nguyên lực phun trào ở giữa, một đạo cự mãng nguyên cùng nhau từ thiên xà bà sau lưng nổi lên, thôn vân thổ vụ. Vạn xà phệ. Thiên xà bà hướng về phía Ma La Tử xa xa một ngón tay, sau lưng cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, kèm theo vô số sáng âm, đầy trời bóng rắn hướng về Ma La Tử nhào tới. Nhìn thấy một màn này, trong mắt thiên sát ma quân lại dấy lên hy vọng thắng lợi. Thiên xà bà, thật đáng tiếc, ngươi làm một lựa chọn sai lầm. Một đạo nhẹ nhàng thở dài vang lên, khắp thiên xà ảnh trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, hóa thành hư không. Ngũ độc la sát thân ảnh xuất hiện ở thiên xà bà trước mặt, vô thanh vô tức. Ngươi thiên xà bà giống như gặp quỷ giống như, nhìn xem trước mặt ngũ độc la sát. Bởi vì giờ khắc này cái sau, trên thân tán phát lại là nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức. Nơi xa, thiên sát ma quân đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một cái Ma La Tử cũng coi như, bây giờ lại tăng thêm một cái nguyên quân cảnh nhị trọng ngũ độc la sát. Đáng chết, đây rốt cuộc gì tình huống? Nguyên quân cảnh đột phá, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy sao? Thiên sát ma quân trong lòng đối với ngũ độc la sát trong miệng chủ nhân càng hiếu kỳ cùng sợ hãi. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, thiên sát ma quân trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Hừ. Ma La Tử lạnh rên một tiếng, cả người cũng hóa thành một vệt sáng, theo sát phía sau. Nhìn thấy thiên sát ma quân bỏ chạy, thiên xà bà bây giờ cũng không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng, quay đầu liền muốn hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng mới vừa một vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, một ngụm máu đen liền không bị khống chế phun ra ngoài. Khu cụ thiên xà bà run rẩy nhìn xem trong tay tản ra nồng đậm tanh hôi máu đen, khắp khuôn mặt là không thể tin. Tứ ngươi vừa rồi làm ra lựa chọn một khắc này, chắc chắn kết cục này. Ngũ độc la sát lặng lặng nhìn sắc mặt cho tàn thiên xà bà, ánh mắt không có chút ba động nào. Không, đừng có giết ta, lão thân nguyện ý thần phục thiên xà bà chăm chú nhìn ngũ độc la sát, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với cầu xin khát vọng. Ngũ độc la sát không nói gì, bất vi sở động. Mấy tức sau, tại ngũ độc la sát trong ánh mắt bình tĩnh, thiên xà bà cả người hóa thành mở ra hôi thối huyết thủy. Cái này một màn kinh khủng, để cho chiếc này trên thuyền bay may mắn còn sống sót, núp trong bóng tôi những cái kia ác ma cốc đệ tử kinh hãi muốn chết, run lẩy bẩy. Mà ngũ độc la sát không để ý đến những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử, quay người nhìn về phía thiên sát ma quân phương hướng bỏ chạy, không nói gì không nói. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, chân trời xuất hiện hai thân ảnh, chính là Ma La Tử cùng đã hấp hối thiên sát ma quân. Ngũ độc la sát giống như nhìn thẳng hề, mặt tràn đầy hài hước nhìn xem trước mặt máu me khắp người, trọng thương ngã gục thiên sát ma quân. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Ngươi, nói ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì dám quy mô vây công giữa hồ phái, mà không sợ thiên đóng tự? Bởi vì, Tinh Hải Thương Hội, Vạn Long Thành, Nội Thành, Kim Điện chỗ sâu, âm trầm trong cung điện, xương máu tràn ngập, âm u lạnh lẽo tĩnh mịch. Trong cung điện, rõ ràng là một tòa mười mấy trượng lớn nhỏ huyết trì. Niêm chủ huyết thủy không có chút gợn sóng nào, giống như một mặt huyết sắc mặt kính, tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Đột nhiên, trong huyết trì mặt nước bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Theo thời gian trôi qua, huyết thủy dần dần sôi trào, hơn nữa giống như nước sôi, ùng ục cục tuôn ra vô số bọng máu. Quỷ dị chính là, những cái kia bọng máu bên trong, tựa hồ phản chiếu lấy từng trương vặn vẹo đau đớn dữ tợn khuôn mặt. Trong không khí thậm chí mơ hồ có thể nghe được vô số oan hồn thê lương kêu rên, làm cho người rùng mình. Bọng máu tuôn ra, phá toái, lại tuôn ra. Tuần hoàn qua lại ở giữa, trong huyết trì huyết thủy cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc hạ xuống. Một đạo trần trụi thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi hiện lộ mà ra. Trong đan điền, huyết hải sôi trào, vô số dữ tợn oan hồn kèm theo sóng máu, dương nhanh múa đuốt, quỷ khóc thần hào. Sâu trong huyết hải, Phương Mặc thần niệm hư ảnh đứng ở một chi thánh quả trước mặt, mặt không biểu tình. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tính toán cảm ngộ bản nguyên sinh cơ, muốn lần nữa tiến vào cái kia thần bí bản nguyên không gian. Chỉ vì lần trước đánh bậy đánh bạ tiến vào bản nguyên không gian sau, đối mặt cái kia vô tận quy tắc chi lực tạo thành thần bí sợi tơ, hắn thậm chí có trong nháy mắt như vậy, tiến vào một loại hóa thân thiên địa, không gì không thể cảnh giới kỳ diệu. Loại kia không thể nói kỳ dị cảm giác, để cho Phương Mặc vô cùng si mê. Hắn từ nơi sâu xa có loại dự cảm, chỉ cần có thể lần nữa tiến vào bản nguyên không gian, hắn nhất định có thể chạm đến cái kia vô thượng quy tắc chi lực, dù là chỉ có một chút xíu. Đáng tiếc, không như mong muốn. Cho dù hắn lại như thế nào trầm tư suy nghĩ, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, lại vẫn luôn không cách nào lại cảm giác được bất luận cái gì quy tắc khí tức. Chỉ cần tìm lại được một cái ngũ hành thánh quả, bản tọa chắc chắn có thể lần nữa cảm giác được bản nguyên không gian. Nhìn xem trước mặt tản ra xanh biết sinh cơ một chi thánh quả, Phương Mặc thì thào nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Một lát sau, Phương Mặc thần niệm hư ảnh chậm rãi tiêu tan. Ngoại giới, Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, băng lãnh hở hững. Kèm theo hắn đứng dậy, một cổ vô hình huyết khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong chớp mắt, liền quét sạch cả toàn nội thành. Huyết mang lóe lên, một kiện mới tinh đỏ sẫm trường bào xuất hiện ở trên thân Phương Mặc. Phương Mặc chậm rãi bước ra huyết chỉ, hướng về đi ra ngoài điện. Lúc này, Úy Trì Đồ, Thiên Toán Tử, Tô Đẹp Ngưng, Tiêu Giao Hầu, Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Trường Tình mấy người đã sớm ở ngoài điện xin đợi. Nhìn thấy Phương Mặc đi ra đại điện, mọi người đều thần sắc kính sợ, quỳ một chân trên đất, cùng nhau nói, cung nên chủ thượng xuất quan. Cung nên chủ nhân xuất quan. Ân. Chương 660, ép hỏi La Sơn chương 660, ép hỏi La Sơn. Trong đại điện, Phương Mặc thần sắc lãnh đạm nghe Thiên Toán Tử giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, biểu lộ không có chút ba động nào. Sau lưng, Tô Đẹp Ngưng mặt mũi tràn đầy cung kính vì xoa nắn lấy bà bay, động tác đu hòa. Phía dưới, Vũ Văn Nguyên cùng Tiêu Giao Hầu hai người lén lén liếc một cái Phương Mặc, thần sắc càng e ngại. Bọn hắn cảm giác lần này Phương Mặc xuất quan, càng để cho người ta cảm thấy âm thầm sợ hãi. Dù cho trên người không tản mát ra mảy may tu vi ba động, nhưng lại để cho thân là nguyên quân cảnh chính bọn họ đáy lòng từng trận phát lạnh. Nguyên quân cảnh tam trọng thiên sát ma quân bị lão giả thần bí nhất kích trọng thương. Ha ha, thú vị. Phương Mặc nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà dị. Chủ thượng, Hồ Tâm phái cái kia lão giả thần bí tu vi chỉ sợ không kém gì Thiên Âm tự Thiên Đăng đại sư. Thiên Toán Tử trầm giọng nói. Phương Mặc không để ý đến Thiên Toán Tử mà nói, mà là hít mắt, lẩm bẩm nói, vì cái gì ác ma cốc vây công Hồ Tâm phái, Thiên Âm tự không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đâu. Nghe vậy, đám người trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết nguyên nhân. Chủ thượng, thuộc hạ biết nguyên nhân. Đột nhiên, một thân ảnh bước vào đại điện. Chính là trước đây bị Phương Mặc phái đi giám thị Thiên Âm tự Huyền Cốt Ma Quân. Nhìn thấy Huyền Cốt Ma Quân, Phương Mặc đầu lông mày nhướng một chút, không nghĩ tới chính mình lúc trước một cái cử chỉ vô tâm, lại còn thật phát huy tác dụng. Nguyên nhân gì? Bẩm chủ thượng, Hồ Tâm phái bị vây công ngày đó, Thiên Đăng đại sư bị một cái cường giả bí ẩn ngăn ở Thiên Âm dưới núi. Cường giả bí ẩn? Phương Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Toán Tử đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Gì tình huống? Lại xuất hiện một cái cường giả bí ẩn? Đúng vậy, lúc đó Thiên Đăng đại sư cùng tên kia cường giả bí ẩn đại chiến, bởi vì nguyên lực mạnh mẽ quá đáng, vì ngăn ngừa bị dư ba gây thương tích, thuộc hạ không dám tới gần. Bất quá, thuộc hạ có thể khẳng định là cái kia cường giả bí ẩn là một vị ma tu. Huyền Cốt Ma Quân lời thể son sát đạo. Song phương đại chiến kết quả như thế nào? Bẩm chủ thượng, hẳn là lưỡng bại câu thương. Huyền Cốt Ma Quân hơi làm chần chờ sau, mở miệng nói. Nghe xong Huyền Cốt Ma Quân lời nói, Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lưỡng bại câu thương, có thể cùng nguyên quân cảnh ngũ trọng Thiên Đăng đại sư lưỡng bại câu thương, lời thuyết minh tên kia ma tu ít nhất cũng là một cái nguyên quân cảnh ngũ trọng tu sĩ. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía Tiêu Giao Hầu cùng Vũ Văn Nguyên. Các ngươi có biết cái này đột nhiên xuất hiện ma tu ra sao thân phận? Tiêu Giao Hầu cùng Vũ Văn Nguyên hai người nghe vậy, liếc nhau sau, tất cả thấy được trong mắt đối phương mở miệng. Chủ thượng, chúng ta không biết. Tiêu Giao Hầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Phương Mặc trầm mặc phút chốc, ánh mắt càng thâm thúy, nhẹ giọng tự nói, lao giả thần bí ma tu xem ra, cái này Thiên Bắc vực Bắc Bộ thủy, so bản tọa trong tưởng tượng còn muốn sâu đâu. Mọi người đều không nói gì, nhất là Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân ba người, mặt lộ vẻ phức tạp. Bọn hắn phát hiện, xem như sinh trưởng ở địa phương Thiên Bắc vực Bắc Bộ tu sĩ, bây giờ lại cảm giác càng ngày càng không hiểu rõ Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Phương Mặc nhẹ nhàng gõ hai cái chỗ ngồi, chậm rãi nói, như vậy xem ra, tên kia thần bí ma tu định cùng ác ma cốc có quan hệ. Nói xong, Phương Mặc giống như là nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái truyền âm ngọc bài. Theo hắn chậm rãi nhắm mắt, truyền âm ngọc bài cũng theo đó tỏa ra ánh sáng. Đám người không giam quấy nhiễu, yên lặng chờ chờ. Một lát sau, Phương Mặc chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lóe lên. Không hổ là bản tọa nữ nhân. Vạn Long Thành, Tinh Hải Thương Hội. Xa hoa trong gian phòng, La Sơn đang ngồi ở trước bàn, ung dung hưởng thụ lấy thị nữ cho ăn. Ở trước mặt của hắn, trưng bày tràn đầy một bàn chân tu mỹ vị, món ngon tiên nhưỡng. Vân xí gan hổ, huyết ngọc gan heo, tơ vàng tay gấu. Những thứ này ngoại giới hiếm thấy, giá trị mấy chục hơn trăm vạn nguyên liệu nấu ăn chân quý, tại La Sơn ở đây, bất quá là mỗi ngày bình thường ăn uống. Tiểu Liên, nghe nói ngươi còn có cái muội muội. La Sơn nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, thuận miệng nói. Bên cạnh tên kia cao gầy thị nữ nghe vậy, động tác ngừng một lát, sau đó vội vàng mở miệng nói, "Đúng, đúng vậy, hội trưởng. Ân, đêm nay ngươi cùng nàng cùng một chỗ, tới thị tẩm." La Sơn trong thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia không dung làm trái. "Là hội trưởng." Tên kia gọi là Liên Nhi thị nữ, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng phức tạp. Xem như La Sơn thị nữ, trong mắt người ngoài ngăn nắp xinh đẹp, người người hâm mộ. Thế nhưng là chỉ có chính mình biết, các nàng những thứ này thị nữ, tại thân là Tinh Hải Thương hội hội trưởng trong mắt, chính là mặc hắn hái đồ chơi. Không ai có thể phản kháng cùng cự tuyệt. Đây chính là người yếu bị ai. Nhìn xem bưng chén rượu lên, nửa ngày không có động tác thị nữ, La Sơn nhíu nhíu mày, nói: "Thế nào, thất thần làm phanh?" Đột nhiên, cửa phòng bị một cỗ cự lực đột nhiên đẩy ra. La Sơn cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Vũ Văn gia chủ. Nhìn người tới, La Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "La hội trưởng." Vũ Văn Nguyên mỉm cười. "Vũ Văn gia chủ, ngươi cái này đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì?" La Sơn đứng dậy nhìn về phía Vũ Văn Nguyên. "Không phải ta, là nhà ta chủ thượng muốn gặp ngươi." "Chủ thượng nhà ngươi?" La Sơn cho là mình nghe lầm, đầu óc mơ hồ nhìn xem Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Nguyên không có giảng giải, mà là nghiêng người đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Ngay sau đó, một đạo thon dài đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi bước vào gian phòng. Không biết có phải hay không ảo giác của mình, La Sơn cảm giác bên trong căn phòng tia sáng tựa hồ tối mấy phần. Lạnh lùng khuôn mặt, hơi có vẻ tái nhợt làn da, nhất là cặp con mắt kia, phản phất không chứa một tia tình cảm, coi thường chúng sinh. La Sơn trái tim không hiểu run lên. "Này, vị công tử này?" Là La Sơn cố hết sức kiềm chế trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Vũ Văn Nguyên. "Đây chính là nhà ta chủ thượng." Vũ Văn Nguyên cung kính nói. La Sơn ý thức được Vũ Văn Nguyên không phải đang mở trò đùa, cuối cùng đổi sắc mặt. Bị Vũ Văn Thế gia gia chủ Vũ Văn Nguyên xưng là chủ thượng. "Này, cái này?" La Sơn trừng to mắt, kiệt lực tiêu hóa cái này kinh thiên tin tức. "La hội trưởng, lần đầu gặp mặt, không cần kinh ngạc như vậy." Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn xem La Sơn. "Bản tọa chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện." "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?" La Sơn âm thanh có chút phát run. Phương Mặc giống như không nghe thấy, nói ra một câu để cho La Sơn lưng lạnh cả người lời nói. "Ác ma cốc vây công hồ tâm phái sự tình, là sau lưng ngươi chủ đạo a?" "Nói, nói bậy nói bạn." La Sơn sắc mặt chấp nhận, trực tiếp thể thốt phủ nhận. "Bản tọa không thích bị lừa gạt." Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, con ngón tay gảy nhẹ. "Bành!" Một đạo âm thanh nặng nề vang lên, La Sơn cánh tay phải trong nháy mắt nổ thành xương máu. "A!" La Sơn kêu thảm một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Cốt cốt máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, máu chảy đầy đất. "A!" Lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên, là tên kia gọi là Liên Nhi thị nữ phát ra. Thời khắc này nàng co rúm ở chân bàn bên cạnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn xem đây hết thảy, hoảng sợ bất an. Phương Mặc vẹn vẹn một ánh mắt, cái kia tên là Liên Nhi thị nữ cả người bịch một tiếng, hóa thành đầy đất huyết thủy. "Bây giờ, có thể cùng bản tọa thật tốt nói chuyện sao?" Phương Mặc cư cao lâm hạ nhìn xem mặt mũi tràn đầy đau đớn La Sơn, ngữ khí bình tĩnh. "Ta là Tinh Hải Thương hội hội trưởng, ngươi dám làm tổn thương ta, Tinh Hải Thương hội tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." La Sơn cố nén đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. "Giống như ngươi vậy phân hội trưởng, chết ở bản tọa trong tay đến không hết, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ quan tâm sao?" Phương Mặc nhìn xem La Sơn, lộ ra một vòng mỉm cười tàn nhẫn. La Sơn trong nháy mắt gãy cả da đầu, có cảm giác rất mãnh liệt, trước mắt cái này đáng sợ nam tử, cũng không phải đang hù dọa chính mình. "Bành!" Đột nhiên, La Sơn một cánh tay khác cũng ầm vang nổ tung. "A!" Không có hai cánh tay cân bằng, La Sơn kêu thảm nằm sấp dưới đất. "Không, đừng có giết ta. Ta nói, ta cái gì đều nói, ác ma cốc cùng hồ tâm phái đại chiến, đúng là chủ ta đạo." Tại trước mặt tử vong, La Sơn cuối cùng sụp đổ khuất phục. Phương Mặc nhếch miệng lên. "Hồ tâm phái thật sự có ngũ hành thánh quả?" "Đúng, đúng vậy, ngũ hành thánh quả ngay tại trong hồ tâm phái Huyền Thủy Thiên Cảnh." Huyền Thủy Thiên Cảnh Phương Mặc híp mắt, tinh quang lóe lên. Không nghĩ tới Tiên Bắc vực Bắc Bộ lại còn thật có ngũ hành thánh quả. Đây chính là cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia cùng Tiên Đăng đại chiến ma tu là ai? Là Thiên Diệp. "Thiên Diệp?" Phương Mặc lông mày nhíu một cái. Hắn từng là Thiên Đăng đại sư sư đệ La Sơn mà nói, để cho một bên Vũ Văn Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, biến sắc, lên tiếng nói: "Ngươi nói chẳng lẽ là 2000 năm trước, Thiên Âm tự cái kia tẩu hỏa nhập ma Thiên Diệp, hắn không phải đã sớm chết sao?" Ta cứu được hắn." Cái này Vũ Văn Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Nói cho bản tọa, bây giờ cái kia Thiên Diệp ở nơi nào?" "Tại Thương hội địa cung bên trong, mang bản tọa đi." Chương 661, Thiên Diệp thần phục. Chương 661, Thiên Diệp thần phục. U ám trong cung điện dưới lòng đất, một đạo áo bào đen thân ảnh ngồi xếp bằng, nguyên lực quanh thân phun trào, quang ám giao thoa. Chính là Thiên Diệp. Thời khắc này Thiên Diệp, nửa bên bị Phật lực đốt bị thương, gương mặt huyết nhục cháy đen, khói đen mờ mịt, giống như ác quỷ giống như, dữ tợn đáng sợ. Quỷ dị chính là, mặt khác nửa bên mặt lại trơn bóng như lúc ban đầu, yên tĩnh an lành, thậm chí có Phật quang biến mất. Một ma nhất Phật, lúc sáng lúc tối. Hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh, tại trong cơ thể của Thiên Diệp tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Có thể đem hắc ám ma lực cùng tinh khiết Phật lực dung hợp một chỗ. "Chậc chậc, ngươi thật đúng là để cho bản tọa mở rộng tầm mắt." An tĩnh trong cung điện dưới lòng đất, đột nhiên vang lên một đạo than nhẹ. Thiên Diệp mãnh liệt mở ra hai con ngươi. Ở trước mặt của hắn, đang đứng một người mặc đỏ sẫm trường bào đàn ông trắng đoán. "Ngươi là ai?" Thiên Diệp nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, biến sắc, một cỗ uy thế kinh khủng thấu thể mà ra. Cả tòa địa cung nguyên lực chấn động, ma khí cuồn cuộn. "Ngươi hẳn là lúc trước đêm khuya lẻn vào nội thành tên kia a? Bản tọa nhớ kỹ khí tức của ngươi." Đối mặt Thiên Diệp tản ra cường hành uy thế, Phương Mặc giống như chưa tỉnh, ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn không nghĩ tới, đêm đó bên trong trong thành để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt khí tức uy hiếp, vậy mà lại là nguồn gốc từ trước mặt người trẻ tuổi này. Lúc này, Thiên Diệp chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc đánh giá đến trước mặt Phương Mặc. Vóc người thon dài, lạnh lùng khuôn mặt, toàn thân tản ra một tia như có như không khát máu chi khí. Để cho Thiên Diệp cảm thấy kinh hãi là cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt, không có một tia nhiệt độ, phản phất là đối với thế gian vạn vật hờ hững. Ngươi không phải Vũ Văn Thế gia người, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Diệp chăm chú nhìn trước mặt Phương Mặc, nguyên lực quanh thân phun trào. Trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ để cho chính mình cảm nhận được uy hiếp lực lượng cường đại, đừng nói Vũ Văn Thế gia, coi như toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ đều khó có khả năng tồn tại. Chớ khẩn trương, bản tọa Phương Mặc, đến từ Thiên Bắc vực Tây Bộ. Phương Mặc thản nhiên nói. Thiên Bắc vực Tây Bộ. Thiên Diệp trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Phương Mặc. Hắn vốn cho rằng đối phương lại là Thiên Bắc vực trung bộ người, lại không nghĩ rằng lại là Thiên Bắc vực Tây Bộ. Chính là cái kia bây giờ liền nguyên quân cảnh nhất trọng đều cực kỳ hiếm thấy Thiên Bắc vực Tây Bộ. Ân. Sát thực nói, bản tọa đến từ Tù Lung chi địa. Phương Mặc khẽ miệng hơi hơi dương lên. Tù Lung chi địa? Không có khả năng. Thiên Diệp la thất thanh. Hắn như thế nào không biết Tù Lung chi địa, nơi đó là một mảnh bị thiên đạo di khí chi địa, thiên địa nguyên lực thiếu thốn, căn bản không thể xuất hiện nguyên quân cảnh cường giả. Liên nguyên quân cảnh đều khó có khả năng. Tại thế gian này, không có cái gì không có khả năng. Phương Mặc chậm rãi lắc đầu nói, nhìn xem Phương Mặc thần sắc, Thiên Diệp trầm mặc. Hắn biết, đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Một lát sau, ngươi tìm đến ta, muốn làm gì? Thiên Diệp nhìn xem Phương Mặc, trầm giọng nói. Hắn hiển nhiên đã đem trước mặt cái này người trẻ tuổi xa lạ đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí, thần phục với bản tọa. Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Diệp. Ông, một cỗ cường đại ma khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa địa cung, đại địa chấn động, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trung quanh vách đá cứng rắn bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng khe hở, không ngừng có đá vụn. Xem như đây hết thảy kẻ đầu đều, Thiên Diệp quanh thân ma khí cuồn cuộn, ánh mắt xâm nhiên chăm chú nhìn Phương Mặc, âm thanh giống như ác quỷ nói nhỏ. Người đang tìm cái chết. Bản tọa chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đối mặt khủng bố như thế ma khí, Phương Mặc vẫn như cũ duy trì vân đạm phong khinh, ngựa khí bình tĩnh. Chết đi. Thiên Diệp một tiếng gào thét, một trường đẩy ra. Đen như mực trường ấn cuốn lấy bàng bạc ma khí, hướng về Phương Mặc nghiền ép mà đi. Nhìn xem uy thế vô song màu đen trường ấn, Phương Mặc một mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng không cách nào chống lại bản tọa, huống chi bây giờ. Dứt lời, Phương Mặc nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, năm ngón tay mở ra. Ông. Kinh khủng khát máu chi khí tuôn trào ra, màu đen trường ấn trong nháy mắt tán loạn, bao phủ tại trong vô biên huyết khí. Mà ở trong mắt Thiên Diệp, chỉ cảm thấy vô biên huyết hải hướng về chính mình quần quật mà đến, xen lẫn vô số oan hồn kêu thảm kêu rên, giống như cửu u địa ngục. Trong thoáng chốc, Thiên Diệp tựa hồ cũng đưa thân vào vô biên trong biển máu, bất lực giãy giụa, kêu thảm. Phốc. Thiên Diệp phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Mặt đất thân hãm, mấy cái sâu không thấy đáy vết rách từ Thiên Diệp dưới thân hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là người nào? Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thế gian này, tại sao có thể có người nắm giữ khủng bố như thế huyết khí? Ngưng tụ như thật, đã không đủ để hình dung trên người này khát máu khí tức. Trên người này khát máu khí tức, kinh khủng đến đã có thể tạo thành thần niệm dị tượng. Coi như Phật tổ trong miệng A Tỳ địa ngục, cũng bất quá đi như thế. Hắn đến tuột cùng chu diệt bao nhiêu người? Rất nhiều người hỏi qua bản tọa vấn đề này. Phương Mặc trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tà dị, sau đó chậm rãi giang hai cánh tay. Tên ta, Huyết Chủ. Huyết Chủ Thiên Diệp thất thần, tự lẩm bẩm. Hắn chưa từng nghe qua Huyết Chủ chi danh. Nhưng mà, gia hỏa đáng sợ như vậy giấu ở Thiên Bắc vực Bắc Bộ, đến tuột cùng muốn làm gì? Đương nhiên, Thiên Diệp đồng tử lỗ đột nhiên rụt lại, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ, Thiên Đăng lời nói thương sinh chi kiếp, cùng cái này Huyết Chủ có liên quan? Ta muốn biết, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Về sau ngươi sẽ biết. Bản tọa cho ngươi thêm cơ hội lựa chọn một lần nữa, thần phục hoặc chết. Phương Mặc cư cao lâm hạ nhìn xem Thiên Diệp, ngữ khí lạnh lùng. Nghe vậy, Thiên Diệp ánh mắt một hồi dãy rủa, cuối cùng hóa thành sâu đậm chán nản, chậm rãi cúi đầu xuống. Ta thần phục. Kim Điện. Phương Mặc một bộ đỏ sẫm trường bào, thần sắc lãnh đạm ngồi tại bên trên cao tọa. Phía dưới, Úy Trì Đồ, Thiên Toán Tử, Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân đám người thần sắc cung kính, đứng lặng yên. Đúng lúc này, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi bước vào đại điện. Màu đen tăng bảo, da thịt trắng nõn, gương mặt tuấn mỹ bên trên mang theo một tia như có như không mỉm cười. Ngã Phật Từ Bi, Thiên Diệp gặp qua chủ thượng. Thiên Diệp một tay lập trường, hướng về phía Phương Mặc hơi hơi thi lễ. Ân. Phương Mặc khẽ gật đầu. Úy Trì Đồ bọn người nhìn xem trước mặt thiếu niên tăng nhân, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không nghĩ tới theo như đồn đại tiên đăng đại sư sư đệ, sống hơn 2000 tuổi siêu cấp cường giả, vậy mà lại là như vậy người vật vô hại thiếu niên bộ dáng. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, Thiên Diệp mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Bất quá nội tâm lại tuôn ra vẻ khiếp sợ. Trong đại điện này, khoảng chừng 4 tên nguyên quân cảnh cường giả, cái này cũng chưa tính cao tọa bên trên cái vị kia tồn tại. Như thế một cỗ thế lực khủng bố, đủ để nghiền ép toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Tốt, người đều đến đông đủ. Phương Mặc chậm rãi quét mắt một mắt trong điện đám người. Kế tiếp, cũng nên để cho Thiên Bắc vực Bắc Bộ biết bản tọa tên. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên bọn người tâm thần chấn động. Nhất là Úy Trì Đồ, trên mặt càng là lộ ra khát máu vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, đời này duy nhất truy cầu chính là sát lục. Thiên Diệp, ngươi theo ta đi tới Thiên Đóng Tự, bản tọa giúp ngươi huyết tẩy Thiên Đóng Tự. Phương Mặc bình tĩnh nhìn Thiên Diệp, tựa như tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. ngã Phật từ bi, Thiên Diệp linh mệnh. Thiên Diệp lần nữa thi lễ, cung kính nói: "Úy Chỉ Đồ, Vũ Văn Uyên, Tiêu Giao Hầu, Huyền Cốt Ma Quân, có thuộc hạ." Úy Chỉ Đồ bốn người tiến lên trước một bước: "Các ngươi đi tới Bách Lý Thế Gia." "Là chủ thượng, lão nô còn có một chuyện." Mọi người ở đây vừa muốn rời đi thời điểm, Thiên Toán Tử mang theo thanh âm lưỡng lự đột nhiên vang lên: "Chuyện gì?" Phương Mặc nhìn về phía Thiên Toán Tử: "Chủ thượng, căn cứ Tiêu Giao Hầu nói tới, Bách Lý Thế Gia Thiên Diệu trong thành có yêu tộc thân ảnh." Thiên Toán Tử trầm giọng nói. Dứt lời, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống, một cỗ sát ý lạnh như băng tràn ngập trong đó. Mọi người sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người tựa hồ cũng muốn ngưng kết đồng dạng. "Yêu tộc?" Phương Mặc âm thanh giống như cửu lũ hàn băng, để cho người ta lạnh cả sống lưng. "Đúng vậy, chủ thượng, là Tiêu Giao Hầu tận mắt nhìn thấy." Thiên Toán Tử nghiêm mặt nói. Còn không có hiểu rõ trạng huống Tiêu Giao Hầu, đột nhiên cũng cảm giác một đạo uy áp kinh khủng bao phủ trên người mình. "Tiêu Giao Hầu?" nói. Phương Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Giao Hầu. "Chủ thượng, Thiên Diệu trong thành Bạch phu nhân chính là yêu tộc." Tiêu Giao Hầu có chút sợ hãi chặn lại nói. Hắn không rõ vì gì Phương Mặc sẽ đối với tại yêu tộc phản ứng to lớn như thế. "Bạch phu nhân." Chương 662, đặc thù đấu giá hội. Chương 662, đặc thù đấu giá hội Thiên Diệu thành. So với đoạn thời gian trước các ma cốc vây công Hồ Tâm phái, trêu đến trong thành lòng người bàng hoàng. Mấy ngày nay một tin tức lại khiến cho Thiên Diệu thành lại độ trở nên sống động. "Nghe nói sao, Bạch phu nhân muốn cử hành buổi đấu giá?" "Cắt, ngươi đây là vừa xuất quan à, cái này đến lúc nào rồi tin tức? Đấu giá hội ngay tại đêm nay. Mau nói, đấu giá hội đều có cái gì tốt đồ vật?" "Cuộc bán đấu giá này a, có chút đặc thù, chỉ đấu giá một kiện vật phẩm." "Một kiện vật phẩm?" "Ân, Bạch phu nhân tín vật." "Tín vật? Có ý tứ gì?" "Bạch phu nhân tín vật là bảo vật gì, vậy mà chuyên môn mở một hồi đấu giá hội?" "Hắc hắc, Bạch phu nhân tín vật cũng không phải bảo bối gì, nhưng mà cái cầu a." "Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói." "Nghe nói, đập đến tín vật giả sẽ đạt được cùng Bạch phu nhân ngắm trăng uống một mình cơ hội." "A, mau nói cho ta biết, đấu giá hội ở đâu cử hành, như thế nào báo danh?" "Ta cũng đi. Có thể cùng Bạch phu nhân như vậy mỹ nhân tuyệt thế dưới ánh trăng uống một mình, hắc hắc, suy nghĩ một chút liền khiến người hưng phấn." "Ha ha, các ngươi là đừng suy nghĩ, đấu giá hội thế nhưng là tại phẩm tiên trong các cử hành, liền các ngươi cái này tài sản, liền phẩm tiên các cánh cửa còn không thể nào vào được." "Nói cũng đúng, giống Bạch phu nhân như vậy mỹ nhân tuyệt thế, như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có thể xa cầu?" "Phẩm tiên các?" Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, đã sớm kín người hết chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng gần ngàn người. Những thứ này mọi người quần áo ngăn nắp, khí chất bất phàm, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn đỉnh đầu lầu hai, ánh mắt nóng bỏng. Đó là một cái màu đậm rèm cửa. Tại rèm cửa đằng sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh điệu điệu. "Cảm tạ đại gia tới tham gia lần này đấu giá hội." Một đạo âm thanh vang dội đem tất cả tâm thần của người ta kéo lại. Chỉ thấy giữa đại sảnh trên đài cao, một cái hoa phục trung niên nhân đang mặt mỉm cười nhìn xem mọi người dưới đài. "Hôm nay trận này bán đấu giá tính đặc thù, ta nghĩ đại gia đã biết, là Bạch phu nhân vì tìm kiếm người hữu duyên mà cố ý cử hành cuộc bán đấu giá này. Bởi vậy, dù cho chụp được tín vật, cuối cùng có hay không duyên, còn phải xem Bạch phu nhân ý tứ." Dứt lời, dưới đài rối loạn tưng bừng. Không ít người nhíu mày, vỗ xuống tín vật, cũng không chắc chắn có thể thu được cùng Bạch phu nhân một chỗ cơ hội, còn phải xem Bạch phu nhân ý tứ. Đây không phải là đem bọn hắn làm đoan đại đầu sao? Bất quá, vẫn như cũng phần lớn người đầy khuôn mặt hưng phấn, kích động. Dù sao thấy sắc liền mở mắt, tới tham gia cuộc bán đấu giá này, cũng là thèm nhỏ dãi tại Bạch phu nhân sắc đẹp. "Đi, không cần phải nói nhiều như vậy, nhanh bắt đầu đi." "Đúng a, đừng nói nhảm, bản công tử đã đợi rất lâu. Nhanh lên a." Nghe mọi người dưới đài tiếng thúc giục, trung niên nhân mỉm cười gật đầu, sau đó phủi tay. Ngay sau đó, một vị dáng người mỹ lệ thị nữ chậm chậm tới, trong tay nâng một cái tinh xảo khay. Phía trên trưng bày một cái bình thường không có gì lạ màu trắng ngọc bội. "Cái này tín vật cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, là ai sẽ trở thành tối nay người may mắn đó, để chúng ta dựa mắt mà đợi a." Trung niên nhân chậm rãi nhìn quanh dưới đài, âm thanh phấn chấn. Nhìn xem dưới đài càng tăng cao bầu không khí, trung niên nhân lộ ra vẻ hài lòng, cao giọng nói, "Tốt, cái này tín vật, giá quy định 10 vạn nguyên thạch, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1 vạn đấu giá, bây giờ bắt đầu. 20 vạn, 25 vạn, 30 vạn, 40 vạn." Trung niên nhân âm thanh vừa ra, giữa sân đã bắt đầu kịch liệt đấu giá. Ngắn ngủi phút chốc, giá cả đã tới hơn 100 vạn. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, trung niên nhân trong mắt vui mừng sâu hơn. Dù sao, vật đấu giá giá cả càng cao, phẩm tiên các tử trong rút ra tiền thuê thì cũng càng cao. 170 vạn, 200 vạn, 220 vạn, 500 vạn. Theo một đạo âm thanh trung khí 10 phần, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhìn thấy người ra giá là một vị tinh thần khỏe mạnh lão giả tóc trắng, không ít người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. "Lưu lão gia chủ, ngài đều số tuổi lớn như vậy, cũng đừng nhúng vào, coi như ngài vỗ xuống tín vật này, Bạch phu nhân cũng sẽ không đáp ứng cùng ngài cùng một chỗ ngắm trăng." Chính là, ngài thân thể này cũng nhịn không được a, Lưu lão gia chủ đây là càng già càng dẻo dai a." "Ha ha." Giữa sân vang lên một đám vui cười ồn ào lên âm thanh. "Lão phu kể từ mấy trăm năm trước vợ cả qua đời sau, liền vẫn luôn không tằng tái cận nữ sắc, nhưng thẳng đến nhìn thấy Bạch phu nhân, lão phu cảm giác chính mình duyên phận đến." Tên lão giả kia phủi phủi chính mình nơi cảm râu bạc trắng, hồng quang đầy mặt. Người chung quanh thấy thế, cười ha ha. 550 vạn, 600 vạn, 610 vạn. Đấu giá lần nữa bắt đầu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, giá cả tăng vọt, trong sân đấu giá giả cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có giải rác mấy người. 900 vạn. Theo hô to một tiếng, ánh mắt mọi người tập trung tại một cái khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên trên thân. Ta đi, đây không phải là Chu gia chủ sao? 900 vạn, hắn chẳng lẽ là điên rồi? Chậc chậc, ngươi có chỗ không biết, tuần này gia chủ lúc tuổi còn trẻ có thể nói là cực kỳ phong lưu nhân vật, theo đồn đãi, hắn đã từng nói một câu nói. Lời gì? Đời này của hắn đều chỉ vì tìm tòi khác biệt không biết chi địa ngạch. Lời này giải thích thế nào? Người trẻ tuổi, không nên hỏi nhiều. Chiếu nói như vậy, hào ném ngàn vạn, chỉ vì chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, cũng có thể hiểu được. Ai, đoán chừng tối nay may mắn, không phải Chu gia chủ không còn ai, còn có nhân đấu giá. Trên bình đài, trung niên nhân kia chậm rãi ngắm nhìn một phía, lớn tiếng hỏi. Không ít người có chút tiếc nuối lắc đầu. Gần hơn ngàn vạn nguyên thạch đến mua một kiện tín vật, coi như có thể cùng Bạch phu nhân đối ẩm, cái này đại giới cũng là không có lợi lắm. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, thân là chủ trì trung niên nhân chỉ vào bên cạnh trên khay màu trắng ngọc bội, cao giọng nói, bây giờ, cái này 5000 vạn. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Thanh âm này giống như đất bằng kinh lôi. 5000 vạn. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hội trường một cái góc. Chỉ thấy một cái thân mang hắc bào trắng non nam tử, mà không thay đổi ngồi tại vị trí trước. Vị công tử này, ngươi mới vừa nói thế nhưng là 5000 vạn. Người chủ trì thận trọng nhìn xem tên kia hắc bào nam tử, tính thăm dò hỏi một câu. "Ân?" Hắc bào nam tử buông xuống trong tay chén trà, nhàn nhạt gật đầu. Tê giữa sân vang lên vô số đạo hấp khí thanh. Liên lầu hai rèm cửa sau đạo thân ảnh kia, đều tựa hồ hơi hơi cúi đầu, đưa mắt về phía hắc bào nam tử. Người trẻ tuổi này là ai vậy? 5000 vạn a, hắn sẽ không là Bách Lý Thế gia người a? Không phải, Bách Lý Thế gia người, từ bắt đầu vẫn luôn không có tham dự đấu giá. Vậy cái này người trẻ tuổi lai lịch ra sao, tại sao không có gặp qua? Không biết, có thể một chút lấy ra 5000 vạn chụp một kiện tín vật, chỉ sợ người này thân phận tuyệt không đơn giản. Không phải là cái nào đó ẩn thế gia tộc công tử a? Đoán chừng 8, 9 phần 10. Chậc chậc. Ngay tại tất cả mọi người xì xào bàn tán, nhao nhao ngờ tới hắc bảo nam tử thân phận thời điểm. Cái sau ánh mắt lại vẫn luôn nhìn xem lầu hai rèm cửa đạo thân ảnh kia, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như có như không. Tựa như phát giác hắc bảo nam tử ánh mắt, rèm cửa sau Bạch phu nhân đôi mắt đẹp bên trong, cũng lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Ngay tại người chủ trì tuyên bố tín vật quy về hắc bảo nam tử sau, người chủ trì lại đem ánh mắt nhìn về phía lầu hai, cung kính nói, Bạch phu nhân, có muốn cùng vị công tử này tụ lại? Có thể. Chương 663, Bạch phu nhân thân phận. Chương 663, Bạch phu nhân thân phận. Nguyệt quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ, khuynh tiết xuống, trong gian phòng giống như bị vẩy lên một tầng ngân sa, mộng ảo mông lung. Một cái hắc bảo nam tử lặng lặng ngồi tại trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt thâm thúy. Ở trước mặt của hắn, trưng bày tràn đầy một bàn phong phú món ngon, từ món ăn nhìn lên, rõ ràng cũng là ngoại giới khó gặp chân tu. Một bên trên trần nến, đốt không biết tên mùi thơm hoa cỏ, say lòng người hương khí trong phòng quanh quẩn không tiêu tan. Không thể không nói, cảnh tượng này, cái này không khí, đúng là rất có một phen phong tình. Không biết qua bao lâu, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, một đạo diêm dúa loẹt loẹt thân ảnh chậm rãi bước vào gian phòng. Tóc dài như thác nước, cơ bạch thăng tuyết, dáng người thướt tha, xinh đẹp tuyệt luân. Nhất là cái kia một đôi như nước của mùa thu con mắt, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, phá lệ câu người tâm hồn. Hắc bào nam tử nhìn xem chậm rãi đi vào gian phòng yêu diễm mỹ nhân, con người đen nhánh bên trong không có chút ba động nào, ngược lại bình tĩnh dị thường. Thấy thế, Bạch phu nhân ấy mắt khó mà nhận ra thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phải biết, cơ hồ không có bất kỳ người đàn ông nào có thể ở trước mặt nàng giữ vững bình tĩnh. Tối đa cũng chỉ là giả bộ bình tĩnh, nhưng nàng lại thật sự từ trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này trong mắt bắt giữ không đến một tia ba động. Cái này khiến Bạch phu nhân trong lòng đối với trước mặt cái này hắc bào nam tử không khỏi sinh ra hứng thú nồng hậu. Vị công tử này không biết xưng hô như thế nào. Bạch phu nhân chậm rãi ngồi vào hắc bào nam tử đối diện, mặt mỉm cười, âm thanh vũ mị và thành thục. Hắc bào nam tử không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch phu nhân, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng quỷ dị độ cong. Bản tọa phải gọi ngươi Bạch phu nhân đâu, vẫn là Bạch hồ yêu vương. Nghe vậy, Bạch phu nhân tâm thần đều chấn, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, tại nàng trong ánh mắt hoảng sợ, đối diện hắc bảo nam tử khuôn mặt dần dần vặn vẹo biến ảo, đã biến thành một tấm làm nàng lạ lẫm và mặt mũi quen thuộc. Đây là một tấm bị nàng chôn sâu ở ký ức chỗ sâu, vĩnh viễn không dám kỷ niệm đáng sợ khuôn mặt, cũng là từng tại vô số đêm khuya để cho nàng trong giấc mộng đánh thức các mộng. Ngươi là Bạch hồ yêu vương. Lời còn chưa nói hết, liền cảm giác cổ bị một cái bàn tay lạnh như băng bóp chặt, cũng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Thiện nhân, trăm năm, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Ha ha, Phương Mặc chậm rãi dán tại Bạch hồ yêu vương bên hai, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lúc này, Bạch hồ yêu vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại não càng lại trống rỗng. Nàng không rõ, vì cái gì Phương Mặc còn sống, vì cái gì lại sẽ ở cái này thiên bắc vực bắc bộ xuất hiện. Nàng có trong nháy mắt như vậy, cho là mình lại là đang làm ác mộng. Nhưng cái này mộng lại là chân thực như thế. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương cái kia ấm áp hô hấp. Nói cho bản tọa, người cái kia tốt chủ tử, bây giờ ở đâu? Phương Mặc ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Bạch hồ yêu vương, trong giọng nói không có một tia tình cảm. Nhìn xem Phương Mặc cặp tia đen như mực đôi mắt như vực sâu, như thủy triều ký ức từ Bạch hồ yêu vương nội tâm điên cuồng tuôn ra. Bị chôn giấu trăm năm sợ hãi, bây giờ giống như vỡ đê hồng thủy, phun ra ngoài, trong nháy mắt che mất Bạch hồ yêu vương. Điện hạ tại Bách Lý Thế Gia Bạch hồ yêu vương vạn phần hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc, âm thanh run rẩy. Bách Lý Thế Gia Phương Mặc quay đầu, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hắn hận không thể đem đã từng phản bội mình Bạch Lan nghiền xương thành tro, nhưng hắn hiểu được, Bạch Lan có thể xuất hiện lần nữa tại Thiên Bắc vực, nhất định có không muốn người biết mục đích. Không, đừng có giết ta, sợ hãi mãnh liệt khiến cho Bạch Hồ Yêu Vương có chút nói năng lộn xộn. Bản tọa muốn biết, Bạch Lan tiện nhân kia trở lại Thiên Bắc vực, muốn làm gì? Ta nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Xem ra, thời gian thật sự sẽ cho người quên mất một chút ký ức đâu. Phương Mặc nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Sau đó, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Bạch Hồ Yêu Vương trong miệng phát ra. Chỉ thấy bụng của nàng phá vỡ một cái đống máu lô lớn, một cây máu thịt be bét xương sườn, bị Phương Mặc nắm trong tay. Ta nói. Bạch Hồ Yêu Vương tóc thai bù xù, hoảng sợ muôn dạng. Sợ hãi cực độ vậy mà để cho nàng đem thân thể bên trên đau đớn áp chế hoàn toàn xuống dưới. Điện hạ lần này trở lại Thiên Bắc vực, là vì yêu cấm chi nhãn. Yêu cấm chi nhãn? Phương Mặc híp mắt. Đúng. Đúng vậy, yêu cấm chi nhãn chính là yêu tộc di thất đã lâu thánh khí, điện hạ nhiệm vụ chính là đem hắn mang về yêu vực. Yêu tộc thánh khí không phải Phượng Linh Tiên Vũ sao? Phượng Linh Tiên Vũ cùng yêu cấm chi nhãn cùng là yêu tộc thánh khí, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, yêu cấm chi nhãn thuộc về truyền thừa thánh khí, so với Phượng Linh Tiên Vũ còn trọng yếu hơn mấy phần. Bạch Hồ Yêu Vương đàng hoàng nói. Nghe vậy, Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia yêu cấm chi nhãn bây giờ tại nơi nào? Tạm thời còn chưa xuất thế. Nhìn thấy Phương Mặc ánh mắt lạnh lùng, Bạch Hồ Yêu Vương lại vội vàng lên tiếng nói, "Vất quá, trước khi đến, đại tiên tri tiên đoán, trong 3 năm yêu cấm chi nhãn nhất định xuất thế. Các ngươi buông xuống Thiên Bắc vực Bắc Bộ bao lâu?" 2 năm. Nói như vậy, còn lại thời gian 1 năm sao? Yêu cấm chi nhãn Phương Mặc ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng chậm rãi hiện ra một vòng tà dị đường cong. Thật lâu, Phương Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt bộ dáng thê thảm Bạch Hồ Yêu Vương. "Vất quá, trước đó, bản tọa cần cầm lại chút lợi tức." Hôm sau, Bạch phu nhân mất tích tin tức giống như cơn lốc truyền khắp toàn bộ Thiên Diệu Thành, nhấc lên thao thiên cự lãng. Một phương diện là bởi vì Bạch phu nhân thân là nguyên quân cảnh cường giả, vậy mà trong vòng một đêm tại Thiên Diệu Thành tiêu thất, như cùng người ở giữa bốc hơi. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Một phương diện khác, bởi vì Bạch phu nhân người theo đuổi đông đảo, đưa tới biến động có thể tưởng tượng được. Vô số người vây quanh ở Phẩm Tiên Các bên ngoài, đều là muốn Phẩm Tiên Các cho một cái thuyết pháp, trả lại bọn họ nữ thần. Trong đó không ít người nghĩ tới tối hôm qua tên kia thần bí hắc bào nam tử, nhao nhao bắt đầu toàn lực điều tra. Cái gì? Mất tích? Trong đại điện trống trải, Bạch Lan đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn xem người quỷ dưới đất ảnh. "Đúng vậy, điện hạ." Người kia run giọng nói, "Làm sao có thể? Đường đường nguyên quân cảnh, làm sao có thể tại ngày này Diệu Thành trong vòng một đêm mất tích?" Bạch Lan cau mày. "Bẩm điện hạ, đêm qua Bạch Hồ đại nhân cùng một cái hắc bào nam tử ở cùng một chỗ, hôm nay hai người liền đều không thấy." "Hắc bào nam tử? Là người nào?" "Bẩm điện hạ, thuộc hạ không rõ ràng. Thuộc hạ chỉ biết là tối hôm qua tên kia hắc bào nam tử hào ném tiên kim, lấy 5000 vạn nguyên thạch vỗ xuống Bạch Hồ thư của phu nhân vật, cho nên mới lấy được cùng Bạch Hồ phu nhân một chỗ cơ hội phế vận. Còn không mau đi thăm dò, để cho trăm dặm huyền thương phái người đi thăm dò." "Là chậm đã." Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Bạch Linh cao gầy thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. "Ha ha, bản cung đã sớm nói, cái kia tiểu lãng đệ tử không an phận, cả ngày liền biết trêu chọc nam nhân, thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công." Bạch Linh cười lạnh một tiếng. Bạch Lan lạnh lùng mắt liếc Bạch Linh, không nói gì. "Nhiệm vụ của chúng ta là yêu cấm chi nhãn, thông tri trăm dặm huyền thương tiếp tục tỉ mỉ chú ý bí cảnh, đến nỗi Bạch Hồ cái kia tiểu đệ tử, không quan trọng." Bạch Linh nhìn xem trên đất người kia, thản nhiên nói. Người kia nghe vậy, thận trọng ngẩng đầu mắt liếc Bạch Lan, thấy người sau không có bất kỳ cái gì phản ứng sau, mới như được đại xá đội vàng rời đi. Bạch Lan mặt không thay đổi mắt liếc Bạch Linh sau, biến mất ở đại điện bên trong. Nhìn xem Bạch Lan tức giận rời đi, Bạch Linh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chương 664, chúng sinh tế chương 664, chúng sinh tế. Vạn Long Thành, nội thành. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đại điện bên trong truyền ra, quanh quẩn tại nội thành bầu trời, nổi bật trong thành vô số đạo pho tượng huyết nô thân ảnh, để cho người ta dùng mình. "Quý trì đại nhân, vì cái gì chủ thượng đối với yêu tộc căm hận như thế?" Tiêu Giao Hầu thận trọng hướng về phía Quý trì đồ hỏi nghi ngờ trong lòng, mà ánh mắt của hắn cũng không ngừng nhìn về phía cách đó không xa huyết khí tràn ngập đại điện, mang theo khó mà nhận ra không đành lòng cùng lo nghĩ. Quý trì đồ không có phát giác được Tiêu Giao Hầu khác thường, mà không thay đổi nhìn cách đó không xa đại điện, chậm rãi nói, "Yêu tộc đều đáng chết." Tiêu Giao Hầu sắc mặt chỉ trệ, rõ ràng Úy Trì Đồ câu trả lời này cũng không có giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc, vì vậy tiếp tục hỏi, "Úy Trì đại nhân, Bạch phu nhân có phải hay không đã từng đắc tội chủ thượng?" Nghe vậy, Úy Trì Đồ mắt liếc Tiêu Giao Hầu, lạnh lùng nói, "Hừ, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt." Nói xong, Úy Trì Đồ quay người rời đi. Nhìn xem Úy Trì Đồ bóng lưng, Tiêu Giao Hầu sắc mặt càng xoắn xuýt. Xương máu quanh quẩn trong đại điện, một bộ máu thịt be bét thân thể bị bốn cái băng lãnh xích sắt một mực cố định ở giữa không trung, phía dưới mặt đất tràn đầy niêm trù huyết thủy. Bộ thân thể này đã hoàn toàn không có hình người, da trên người bị bóc ra, máu đỏ cơ bắp trần trụi bên ngoài, đáng sợ dị thường. Chỉ có bộ mặt còn bảo lưu lấy tàn phá làn da, dính huyết thủy, lờ mờ có thể nhận ra Bạch Hồ Yêu Vương cái bóng. Từ hắn hơi bộ ngực phập phồng có thể thấy được, thời khắc này Bạch Hồ Yêu Vương sinh cơ vẫn còn tồn tại. Phương Mặc thần sắc lãnh đạm nhìn xem trước mặt Bạch Hồ Yêu Vương, ánh mắt bên trong không có nửa điểm ba động. Mấy ngày nay, hắn đã từ Bạch Hồ Yêu Vương trong miệng đạt được tất cả tin tức. Lần này yêu tộc hành động, ngoại trừ Bạch Lan, còn có một vị khác yêu tộc công chúa, Bạch Linh. Tên kia Bạch Linh là nguyên quân cảnh ngũ trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có 3 tên nguyên quân cảnh cao cấp yêu tộc cường giả đi theo. Ngươi có từng nghe nói tới cái gọi là yêu cấm chi nhãn? Phương Mặc nhẹ giọng mở miệng. Ở trước mặt của hắn, một bản ám kim sắc cổ tịch nhẹ nhàng trôi nổi. Nghe được Phương Mặc hỏi thăm, cổ tịch phát ra dạng rỡ kim quang, một lát sau, u quang thánh thần chậm rãi lên tiếng, "Yêu cấm chi nhãn, chín mệnh huyền miêu nhất tộc truyền thừa thánh khí, là từ yêu vực Mỹ Đô toa nhất tộc đời cuối cùng yêu hoàng hai mắt luyện chế mà thành, nghe nói có thể hóa đá vật vật, thần dị vô cùng." Hóa đá vật vật? Thật bá đạo! Phương Mặc híp mắt. Cái này nguồn gốc từ Mỹ Đô toa nhất tộc huyết mạch thiên phú. U quang thánh thần thanh âm bên trong mang theo một chút xíu ba động. Huyết mạch thiên phú. Mỹ Đô toa nhất tộc thuộc về yêu vực bên trong tương đối cổ lao yêu tộc, huyết mạch của bọn nó thiên phú chính là hóa đá. Đây là một cái cực kỳ nghịch thiên kỹ năng, thậm chí dính đến thiên địa quy tắc, bởi vậy, chín mệnh huyền miêu nhất tộc đời thứ nhất yêu hoàng mới có thể quét phía dưới mở đỡ xạ cuối cùng một đời yêu hoàng hai mắt, luyện chế được yêu cấm chi nhãn. Chín mệnh huyền miêu nhất tộc cũng chính là dựa vào viên kia yêu cấm chi nhãn, quét ngang toàn bộ yêu vực, thành tựu hoàng tộc chi danh. Nghe xong U Quang Thánh Thần lời nói, Phương Mặc trong ánh mắt tinh quang lóe lên, không thể che hết tham lam. Yêu cấm chi nhãn lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, cho dù nhận được yêu cấm chi nhãn, cũng không đủ thôi động nó. Tựa như phát giác được Phương Mặc suy nghĩ trong lòng, U Quang Thánh Thần nhắc nhở. Ha ha, không khởi động được đây chẳng qua là tạm thời, huống chi, coi như không khởi động được, cũng tuyệt không thể thành toàn tiện nhân kia. Phương Mặc cười lạnh một tiếng. U Quang Thánh Thần trầm mặc. Chủ thượng. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Tiến. Phương Mặc thản nhiên nói. Cửa điện từ từ mở ra, Tiêu Dao Hầu sắc mặt thấp thỏm đi đến. Vừa bước vào đại điện, Tiêu Dao Hầu liền thấy được trong đại điện bị hành hạ không thành hình người Bạch Hồ Yêu Vương. Cái này Tiêu Dao Hầu sắc mặt trắng bệnh, tâm thần câu chiến. Đây vẫn là hắn tâm tâm niệm niệm Bạch phu nhân sao? Đây vẫn là cái kia xinh đẹp tuyệt luân, điên đảo chúng sinh Bạch phu nhân sao? Này, đây quả thực là một sống sờ sờ huyết thi a. Chấn kinh hoàng cùng ngoài, Tiêu Dao Hầu trong ánh mắt thoáng qua một vòng đau lòng vẻ ấy nấy. Hắn hối hận chính mình lắm miệng, đem Bạch phu nhân yêu tộc thân phận nói ra ngoài. Chuyện gì? Phương Mặc lãnh đạm nhìn xem Tiêu Dao Hầu. Chủ thượng, ta Tiêu Dao Hầu không dám nhìn thẳng Phương Mặc ánh mắt. À đúng. Nói. Phương Mặc âm thanh lạnh lùng. Chủ thượng, thuộc hạ khẩn cầu chủ thượng vương tha Bạch phu nhân. Tiêu Dao Hầu phù phù một tiếng quỳ xuống, âm thanh khẽ run. Ân. Phương Mặc đầu lông mày nhướng một chút, lẳng lặng nhìn Tiêu Dao Hầu. Chủ thượng, Bạch phu nhân chính là nguyên quân cảnh cường giả, đem hắn thu vào dưới trướng, đối với chủ thượng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, Bạch phu nhân là yêu tộc, mặc dù không biết yêu tộc vì sao trêu chọc phải chủ thượng, nhưng mà có Bạch phu nhân, chủ thượng nhất định có thể tìm được càng nhiều yêu tộc. Tiêu Dao Hầu ngôn từ khẩn thiết, chỉ địa hữu thanh. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi đến Tiêu Dao Hầu trước mặt. Thấy tình cảnh này, Tiêu Dao Hầu trong lòng căng thẳng, đem đầu chôn thấp hơn. Có biết không, bản tọa không thích tự cho là đúng ra hỏa. Đỉnh đầu thanh âm đạm mạc, để cho Tiêu Dao Hầu sắc mặt tái đi, vội vàng mở miệng, "Chủ thượng." Thuộc hạ âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ thấy Tiêu Dao Hầu mặt mũi tràn đầy đau đớn nước nở, vô số huyết dịch xuyên thấu qua thất khiếu, hướng về Phương Mặc lòng bàn tay hội tụ mà đi. Chỉ một lát sau, Tiêu Dao Hầu liền trở thành một bộ khô đét thi thể. Nhìn xem dưới chân cây khô, trong mắt Phương Mặc không có chút ba động nào, nhẹ giọng nói nhỏ, "Ngươi cảm thấy chỉ là nguyên quân cảnh, bản tọa sẽ quan tâm sao?" Cùng lúc đó, Thiên Bắc vượt tây bộ, trên tầng mây, Yêu Đồng đứng lơ lửng trên không, mặt không biểu tình. Dưới chân hắn là một tòa tản ra huyết tinh, mục nát tĩnh mịch thành trì. Nhìn xem trong thành cái kia lít nha lít nhít như là kiến hôi lớn nhỏ bóng người, Yêu Đồng ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp. Khoảng cách Phương Mặc bọn người rời đi tây bộ đã có thời gian hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, quỷ đạo người thành công độ kiếp, bước vào nguyên quân cảnh cường giả liệt kê. Liêu Nham Tâm cũng ẩn ẩn cảm giác được thiên kiếp đang bế quan chuẩn bị. Y Di Thủy càng là đột phá đến nguyên quân cảnh tam trọng. Liên huyết bảo ma tu nhóm đều tất cả đều đạt đến nguyên vương cảnh cựu trọng tu vi, thậm chí trong đó riêng lẻ vài người cũng có đột phá nguyên quân cảnh dấu hiệu, nhưng duy chỉ có chính mình vẫn không có cảm nhận được một tia đột phá thời cơ. Yêu tính trẻ con bên trong tinh tưởng, lấy tư chất của hắn, cho dù là dùng qua quá âm tuyển thủy, chỉ sợ tu vi cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Nhưng mà hắn không cam tâm, nhìn xem người chung quanh từng cái đột phá, từng cái bế quan, yêu tính trẻ con bên trong cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Hắn sợ chính mình sẽ bị Phương Mặc bỏ qua, phai mở tại huyết bảo ma tu bên trong. Nếu như mình thật sự luân lạc tới một bước kia, cái kia còn không bằng đi chết. Hắn phải mạnh lên, không tiếc hết thể trở nên mạnh mẽ. Hắn không thể để cho chủ thượng thất vọng. Hắn muốn vĩnh viễn đuổi theo tại chủ thượng sau lưng. Vừa nghĩ đến đây, Yêu Đồng ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Ngay sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thẻ ngọc màu đen. Kèm theo thẻ ngọc màu đen mở ra, ba cái cổ truyện chữ nhỏ đột nhiên đập vào tầm mắt. Chú sinh tế chương 665, con mắt màu đen chương 665, con mắt màu đen nhìn xem trong tay tản ra tí tí khí tức tà ác hắc khí ngọc giản, Yêu Đồng ánh mắt không hiểu. Đây là Phương Mặc trước khi đi giao cho hắn, tựa như sớm đã liệu đến Yêu Đồng tình cảnh hôm nay. Đúng vậy à, chủ thượng thân là ma thần một dạng tồn tại, lại có cái gì là hắn không nghĩ tới sao đâu. Một lát sau, Yêu Đồng lấy lại tinh thần, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vây tay một cái. Một đoàn khói đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Khói đen tan đi, hiện lộ ra năm đạo người mặc huyết bào thân ảnh. Bố trí tế đàn. Là năm vị huyết bào ma tu mà không biểu tình, hóa thành năm đạo huyết sắc lưu quang, hướng về phía dưới thành trì rơi đi. Nhìn xem năm đạo như sao rơi thân ảnh, Yêu Đồng tâm bên trong đối với trở nên mạnh mẽ tín niệm càng khát vọng. Bây giờ, liền những thứ này huyết bảo ma tu khí tức cũng đã không kém gì chính mình. Sau 3 canh giờ, nam tòa cao gần 10m màu đen tế đàn đứng lặng trong thành. Từ bên trên nhìn, tế đàn chỉnh thể hẹp dài, tạo hình cổ quái, tản ra tí tí khí tức quỷ dị. yêu đồng trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt. Hắn cảm giác năm tòa tế đàn, tựa như năm cái khép lại đôi mắt, khảm nạm tại trong thành trì. Đại nhân, tế đàn đã bố trí xong. Lúc này, huyết bào ma tu thân ảnh xuất hiện tại yêu đồng thân phía trước. Ân. Yêu đồng phất phất tay, ra hiệu năm vị huyết bào ma tu cách xa một chút. Chỉ thấy yêu đồng nhắm mắt nói nhỏ, từng tiếng khó hiểu cổ quái âm tiết từ trong miệng vang lên, giữa thiên địa quyết tán. Trong bất chi bất giác, trên bầu trời liệt dương thật giống như bị bịt kín một tầng băng gạc, dương quang vặn vẹo ảm đạm, cả bầu trời bắt đầu trở nên lờ mờ. Nơi xa, năm tên huyết bào ma tu chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, một cỗ không hiểu bất an cảm xúc dưới đáy lòng nhảy lên. Đột nhiên, yêu đồng đỉnh chỉ nói nhỏ, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Bây giờ trong hai con mắt của hắn đã đen kịt một màu, lộ ra bóng tối vô biên chi y ông. Quần quần ma khí từ trong cơ thể của yêu đồng phun ra ngoài, phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa thành trì. Kho a bí mật theo ba cái âm tiết từ yêu đồng trong miệng tung ra, trên bầu trời ma khí tựa như tìm được huynh tiết miệng đồng dạng, hướng về thành trì trung ương năm tòa tế đàn phong dũng xuống. Đại địa rung động, từng đạo vết rách to lớn xuyên qua thành trì, vô số kiến trúc ưu tiên sụp đổ, giống như tận thế. Năm tòa tế đàn giống như bọ biển, không ngừng hút cắn nuốt trên bầu trời ma khí. Trên tế đàn quỷ dị phù văn dần dần bị kích hoạt, sáng lên. Theo quỷ dị phù văn sáng lên, trong thành mấy trăm vạn huyết nô cơ thể cũng tại lúc này đột nhiên chấn động, vô tận máu tươi theo mà mặt hướng lấy năm tòa tế đàn hội tụ mà đi. Dần dần, năm viên lớn chừng quả đấm màu đen quang đoàn phân biệt tại năm tòa trên tế đàn ngưng kết mà ra, hơn nữa tại máu tươi tẩm bổ phía dưới, không ngừng bành trướng. Nhìn phía dưới trên tế đàn năm viên màu đen quang đoàn, xa xa năm tên huyết bảo ma tu sắc mặt tái nhợt, liền hô hấp đều có chút ngạt thở. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia trong năm viên màu đen quang đoàn ẩn chứa khí tức đáng sợ. Cổ lão, hắc ám, hỗn loạn. Loại kia đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi, để cho bọn hắn cảm giác toàn thân của mình tựa hồ đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Loại này khí tức đáng sợ theo bọn hắn nghĩ, không thua kém một chút nào Phương Mặc, thậm chí còn hơn. Bởi vì nó càng thêm cổ lão. Bây giờ, màu đen quang đoàn đã bành trướng đến gần to khoảng 10 trượng, mặt ngoài rũa ra vô số thật nhỏ màu đen xúc giác, không ngừng vặn vẹo lắc lư. Từ chỗ cao nhìn, năm tòa tế đàn liền như là năm cái dương lên đôi mắt, màu đen quang đoàn vì con ngươi, vô cùng kỳ dị. Giữa thiên địa, bắt đầu có vô số tinh thể màu đen bay xuống, thậm chí lờ mờ có thể nghe được cổ lão nỉ non phiêu đãng bên hai. Đúng lúc này, một đạo màu đen cổ sáng từ một tòa tế đàn bắn ra, xông về mở tối thiên cung. Ngay sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời giống như mặt kính, đã nứt ra một đạo vô cùng hẹp dài khe hở, một mảnh đen kịt tràn lan ra trận trận hắc khí. Những hắc khí kia không giống với ma khí, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền không ngừng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí, vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy một màn này, yêu đồng không chỉ không có mảy may e ngại, ngược lại ánh mắt càng hưng phấn. Tại toàn lực của hắn hành động phía dưới, một đạo lại một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời. Theo màu đen cột ánh sáng rớt vào, khe hở càng lúc càng lớn, phản phất có cái gì tồn tại bí ẩn muốn chống ra khe hở, vượt qua mà đến. Ngay tại đạo thứ 5 màu đen cột sáng sắp dâng lên thời điểm, yêu đồng biến sắc. Trong cơ thể hắn ma khí đã khô kiệt, căn bản không đủ lấy trèo chống cuối cùng một đạo màu đen cột ánh sáng ngưng kết. Mắt thấy tòa thứ 5 trên tế đàn màu đen quang đoàn dần dần ảm đạm, trên bầu trời màu đen khe hở cũng giống như đình chỉ quyết trường, hơn nữa ẩn ẩn có rút về dấu hiệu. Yêu đồng trên mặt toát ra phát điên chi sắc. Hắn có thể cảm giác được, chúng sinh tế đã tới thời khắc cuối cùng. Hắn tuyệt không thể tại cái này thời khắc xuống còn, thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, yêu đồng con người đen nhánh bên trong thoáng qua ngoan tuyệt chi sắc. Chỉ thấy hắn một tay lấy xa xa năm tên huyết bảo ma tu nhất trụ, không chút do dự đem bọn hắn ném về tòa thứ 5 trong tế đàn. A! Kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, năm tên huyết bảo ma tu cơ thể bị màu đen quang đoàn thôn vệ. Một giây sau, màu đen quang đoàn đột nhiên sáng lên. Cuối cùng một đạo màu đen cổ sáng rót vào vết rách. Vết rách triệt để bị chống ra, lộ ra đen như mực hư vô chi cảnh. Ngoại trừ bóng tối vô tận, không còn gì khác. Bất quá, yêu đồng bên thai tựa hồ có thể nghe được phương kia bên trong thế giới hắc ám truyền đến một loại nào đó xa xôi không thể diễn tả gặp hết. Yêu đồng ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, xé mở trước ngực quần áo, không để ý đau đớn, đem lồng ngực phá vỡ. Màng lớn đỏ tươi huyết dịch hướng về màu đen khe hở phun ra ngoài. Trong bóng tối, vô thượng tồn tại a, xin ngài lắng nghe ta kêu gọi, truy tìm ta chỉ dẫn, buông xuống a. Kèm theo yêu đồng khàn giọng cuồng hống, đỏ tươi huyết dịch bị đều hút vào màu đen khe hở. U thiên địa đang rung động, một cỗ lực lượng vô hình đem trọn phiến thiên không bao phủ. Yêu đồng sắc mặt trắng bệnh, con ngươi đột nhiên rụt lại. Cả phiến thiên địa phảng phất đột nhiên lâm vào đình trệ, ngay cả thiên địa nguyên khí đều đã mất đi sức sống, đứng im bất động. Hắn thậm chí có thể tinh tường cảm thấy nhịp tim của mình đều tại dần dần giảm bớt. Là ai? Tại. Triệu Hoán Tam một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất vượt qua vô số năm tháng, cổ xưa lại xa xôi. Yêu đồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khỏa to lớn vô cùng con mắt màu đen căng kín khẽ hở, như núi lớn, cũng lại không nhìn thấy khác. Con mắt màu đen phía trên, không có con người, chỉ có đếm không hết huyết sắc sợi tơ, dữ tợn đáng sợ. Yêu đồng sắc mặt trắng bệnh. Tại cái này kinh khủng con mắt màu đen chăm chú, hắn cảm giác chính mình liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thời khắc này chính mình, ở trước mặt đối phương, liền tựa như một cái chân chính con kiến, vẹn vẹn một ánh mắt liền như thế đáng sợ. Này, đây chính là chúng sinh tế bên trong nói tới tà thần sao? Loại cảm giác này, so đối mặt chủ thượng, còn muốn làm người tuyệt vọng. Ta thân đại nhân, là ta đem ngài triệu hoán đến nước này. Yêu đồng cảm giác chính mình thanh âm run rẩy cũng thay đổi. Triệu hoán sao? Ha ha, rất lâu không có ai triệu hoán bản thần. Con mắt màu đen hơi hơi chuyển động phía dưới, phát ra một tiếng không hiểu than nhẹ. Ngươi hẳn là muốn đột phá nguyên quân cảnh á? Con mắt màu đen nhìn về phía yêu đồng. Vâng, ta thần đại nhân. Yêu đồng sắc mặt cũng hỉ, vội vàng gật đầu. Cái này quá đơn giản còn. Còn xin tả thần đại nhân giúp ta. Nhưng ngươi nghĩ tới sao, lấy tư chất của ngươi, đột phá nguyên quân cảnh sau, cũng chỉ có thể dừng lại ở nguyên quân cảnh nhất trọng. Cái này ngươi chẳng lẽ nghĩ vĩnh viễn dừng bước ở đây, trơ mắt nhìn bị người khác siêu việt sao? Con mắt màu đen lẳng lặng nhìn yêu đồng, thanh âm trầm thấp ở người phía sau trong đầu vang lên, giống như ác ma nói nhỏ. Ngươi chẳng lẽ muốn bị những người khác từng bước một siêu việt, cuối cùng tuyệt vọng bị ngươi chủ thượng vứt bỏ sao? Con mắt màu đen âm thanh giống như ma âm, tại yêu đồng bên thai không ngừng quanh quẩn, quanh quẩn không tiêu tan. Yêu đồng ánh mắt mang theo một tia mê ly, không ngừng biến ảo. Ta không muốn, tuyệt không nghĩ. Yêu đồng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Bản thân có thể giúp ngươi. Ta thân đại nhân, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Yêu đồng giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, tha thiết nhìn về phía con mắt màu đen. Không, không cần ngươi trả bất cứ giá nào, trên người ngươi sát lục khí tức bản thân rất ưa thích. Mảnh này thiên địa không dung hứa bản thần thời gian dài dừng lại, bản thần sẽ ở trên người của ngươi lưu lại ân ký, có nó, ngươi sẽ không lại chịu đến tư chất hạn chế, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Ta nguyện ý. Yêu đồng sắc mặt cũng hỉ. Vậy thì rộng mở tâm thần, bắt đầu tiếp nhận bản thần ân ký. A nghe vậy, yêu đồng chậm rãi nhắm mắt lại. Con mắt màu đen nhìn xem trước mặt yêu đồng, toát ra một vòng nụ cười hài lòng. Chợt, con mắt màu đen bên trên một đầu tơ máu vặn vẹo vũ động, thoát ly mà ra, xuyên phá màu đen khe hở, rót vào yêu đồng cái trán. Ha ha, nguyên giới. Thật là khiến ta hoài niệm hương vị a, kèm theo một tiếng tà dị lẩm bẩm, con mắt màu đen biến mất ở vô tận trong bóng tối. Đầu kia khe nước to lớn cũng theo đó khép kín. Không biết qua bao lâu, yêu đồng ung dung tỉnh lại, có chút mở mịt nhìn xem bốn phía. Nơi nào còn có khe hở, nơi nào còn có con mắt màu đen. Bầu trời xanh thẳm, tiêu dương trên không. Giống như trước đây hết thảy, giống như mộng ảo, chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ là, hắn không có phát giác được, một cái phiên bản thu nhỏ con mắt màu đen tại hắn cái trán, chậm rãi biến mất. Chương 666, trước cơn báo tô yên tĩnh. Chương 666, trước cơn báo tô yên tĩnh. Cách hồ tâm phái xa vạn dặm phong mục lâm, chỗ sâu. Cà ca. Một đạo người mặc váy tím thân ảnh tiểu, nhũ yến về tổ giống như nhào về phía Phương Mặc trong ngực. Phương Mặc luốt tinh nhi cái đầu nhỏ, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hơn nửa năm không thấy, tiểu nha đầu chiều cao đã có thể chống đỡ đến lồng ngực của hắn, đường cong của vóc người cũng dần dần giãn ra. Cà ca, tinh nhi rất nhớ ngươi. Tinh nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chăm chú nhìn Phương Mặc, trong đôi mắt tràn đầy sâu đậm tưởng niệm. Ân. Cà ca, lần này Tinh Nhi có thể hay không trở về Hồ Tâm Phái? Tại trong Tinh Nhi tràn đầy ánh mắt mong đợi, Phương Mặc chậm rãi lắc đầu. Tạm thời không được. A, tốt đa. Tinh Nhi mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là khôn khéo gật đầu một cái. Đối với nàng tới nói, Phương Mặc chính là hết thảy. Phương Mặc không có giảng giải cái gì, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Mạc Hàm Vũ. Ngươi đột phá? Đúng. Đúng vậy, chủ nhân. Mạc Hàm Vũ có chút khẩn trương gật đầu một cái, ánh mắt bên trong mang theo sâu đậm kính sợ. Nàng vẫn cho là Phương Mặc chỉ là thông thường nguyên quân cảnh tu sĩ, trước khi đến còn nghĩ chính mình bây giờ cũng là nguyên quân cảnh tu sĩ, có thể để cho đối phương kiêng kỵ một hai. Nhưng làm nàng đứng tại trước mặt Phương Mặc, mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ. Cái sau liền như là vực sâu kinh khủng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để thân là nguyên quân cảnh chính mình có loại tùy thời bị nuốt hết hắc ám cảm giác bất lực. Hồ Tâm Phái tên kia lão giả thần bí, đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Hồi chủ nhân, cái kia lão giả thần bí lai lịch, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Phương Mặc nhíu mày, Mạc Hàm Vũ đội vàng mở miệng lần nữa. Thuộc hạ đã từng hỏi qua sư tôn, nhưng mà sư tôn lại im lặng không nói. Phương Mặc trầm mặc phút chốc, mở miệng lần nữa, ngươi tiến vào Huyền Thủy Thiên cảnh có từng phát hiện ngũ hành thánh quả manh mối? Nghe nói như thế, Mạc Hàm Vũ thần sắc nghiêm, suy tư một lát sau, chậm rãi nói, chủ nhân, trong Huyền Thủy Thiên cảnh một vùng biển mênh mông, ngoại trừ vô cùng vô tận thủy thuộc tính yêu thú, thuộc hạ cũng không có phát hiện ngũ hành thánh quả dấu vết. Phương Mặc híp mắt, không nói gì. Căn cứ vào phía trước một chi thánh quả kinh nghiệm, những cái được gọi là thủy thuộc tính yêu thú, hẳn là từ ngũ hành thánh quả bản nguyên chi lực huyền hóa mà thành. Nếu như hắn đoán không sai, Huyền Thủy Thiên cảnh bên trong ngũ hành thánh quả, đối ứng chính là thủy chi thánh quả. Phương Mặc trong lòng một hồi lửa nóng, thế nhưng là vừa nghĩ tới tên kia lão giả thần bí, trong lòng của hắn hỏa diễm lại tắt mấy phần. Một cái thực lực không biết cường giả bí ẩn, chung quy là phiền phức. Bất quá, hắn bây giờ đầu tiên muốn đối phó, vẫn là Bạch Lan tiện nhân kia. "Ca ca, ngươi có phải hay không muốn đích thân ra tay, cướp đoạt ngũ hành thánh quả?" Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Phương Mặc. Nhìn xem Tinh Nhi một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Phương Mặc mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Bây giờ, vẫn chưa tới thời điểm." Ai? Tốt đã. Tinh Nhi làm như có thật thở dài. Một bên Mạc Hàm Vũ cũng bị Tinh Nhi bộ dáng khả ái lây nhiễm, có chút buồn cười. Cũng không xa xa trong bóng tối, một đạo đỏ tươi thân ảnh lại trừng to mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Chu Tâm Vũ không thể tin được, tông môn hai vị thiên chi tiểu nữ, yêu nghiệt nhất hai vị đệ tử, vậy mà lại cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu đồ ngũ hành thánh quả. Hơn nữa, để cho Chu Tâm Vũ không thể tin được chính là, Mạc Hàm Vũ thế nhưng là từ nhỏ đã bị Thủy Vân Tiên Quân ôm vào tông môn, trọng điểm bồi dưỡng, đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng nàng bây giờ vậy mà luôn mồm xương tên kia nam tử xa lạ vì chủ nhân. Chu Tâm Vũ trong lúc nhất thời tâm thần cực chấn, không biết làm sao. Lần này là Thủy Vân Tiên Quân mệnh nàng âm thầm theo dõi hai người, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng chưa từng nghĩ bắt gặp cái này một màn kinh người. Nhưng nàng cũng không dám tùy tiện hiện thân, đã thảo kinh xà. Bởi vì nàng không cách nào nhìn thấu tên kia nam tử xa lạ tu vi. Hơn nữa, trực giác nói cho nàng, tên kia bị Mạc Hàm Vũ xưng là chủ nhân nam tử, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Không, không được. chuyện này nhất thiết phải hồi báo tông môn. Ngay tại Chu Tâm Vũ chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, giống như tình nhân nói nhỏ. Nghe lén cũng không phải một cái thói quen tốt đâu. Hồ Tâm phái tại bị ác ma cốc vây công sau đó, liền một mực bế đạo không ra, yên lặng nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Thiên Sát Ma Quân, bởi vì bản thân bị trọng thương, nhưng là chờ tại trong ác ma cốc bế quan chữa thương, không hỏi thế sự. Nay cũng dẫn đến Thiên Bắc vực Bắc Bộ tất cả ma tu tại trong lúc này, làm việc đều thu liễm rất nhiều. Bách Lý Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia hai thế lực lớn, cũng bình an vô sự, không tiếp tục phát sinh tranh chấp. Hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Thiên Âm Tự, Tĩnh Mịch Thiền Viện bên trong, nắng sớm sơ chiếu, lá rụng đầy đất. Một cái tuổi già sức yếu tăng nhân cầm trong tay cái chổi, đang chậm rãi quét dọn trên đất lá rụng. Lúc này, ba tên áo bào xám tăng nhân không nhanh không chậm bước vào trong nội viện. Chính là Thiền Tâm, Thiền Ngu, Thiền Đắng, Đại trưởng lão. Ba người hướng về phía Thiên Đăng đại sư cung kính thi lễ. Ân. Thiên Đăng đại sư đã dừng lại trong tay động tác, chậm rãi chuyển hướng ba người, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy thương xót chi sắc. Các ngươi có thể làm tốt ứng tiếp chuẩn bị. Đại trưởng lão, chúng ta sớm đã làm xong lấy thân ứng kiếp chuẩn bị, bất quá Thiền Tâm âm thanh dừng một chút, muốn nói lại thôi. Có cái gì nghi hoặc, nói đi. Thiên Đăng đại sư âm thanh giản mua và hiền hòa. Đại trưởng lão, bây giờ Thiên Sát Ma Quân người bị thương nặng, ma đạo thế nhỏ, còn lại mấy thế lực lớn cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy và như vậy tình cảnh, cái kia cái gọi là thường sinh đại kiếp Thiền Tâm nói ra suy nghĩ trong lòng, nghi ngờ nhìn về phía Thiên Đăng đại sư. Một bên Thiền Đăng cùng Thiền Ngũ hai người ánh mắt bên trong cũng là mang theo một chút không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, trải qua nửa năm trước hai tông đại chiến, bây giờ tu hành giới liền tranh đấu đều so dĩ vãng ít đi rất nhiều, một mảnh yên tĩnh an lành chi cảnh. Nơi nào còn có cái gì đại kiếp dấu hiệu? Nghe vậy, Thiên Đăng đại sư nhìn về phía chân trời mới lên hào quang, chắp tay trước ngực, trên mặt thương xót chi sắc càng đậm. A Di Đà Phật, không nên bị trước mắt hư ảo giả tượng che đậy, đây chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Và đứng lĩnh, ở vào Vũ Văn Thế Gia cảnh nội Thiên Bắc vị trí, kéo dài mấy chục vạn dặm, núi non trùng điệp, núi non đụng vào nhau. Mặc dù sản xuất nhiều linh thực thiên tài, nhưng yêu thú vô số, nguy cơ từ phía thật sâu chỗ càng là sinh hoạt nguyên quân cảnh yêu thú, liệt thiên bạch đường. Bạch đường lĩnh chi danh cũng vì vậy mà tới. Lúc này trong núi non trùng điệp, hai thân ảnh làm bạn mà đi. Vương Minh, ngươi xác định vật kia xuất hiện qua ở đây? Trong đó một tên người mặc màu đen trang phục, dáng người gầy gò nam tử cảnh giác nhìn bốn phía rừng rậm, thấp giọng mở miệng. Tuyệt sẽ không sai, tin tức này thế nhưng là ta tại Tinh Hải Thương Hội hoa giá tiền rất lớn mua được. Một bên hắc tráng nam tử lời thể son sắt đạo. Thế nhưng là Vương Minh, chúng ta đều tìm kiếm ba canh giờ, cái này đều nhanh phải thâm nhập liệt thiên bạch tướng phạm vi hoạt động, quá nguy hiểm. Nam tử gầy gò trong giọng nói mang theo vẻ sợ hãi, rõ ràng hắn đã bắt đầu sinh thoái ý không sao, bây giờ vào thu, không phải liệt thiên bạch tướng đi săn chi quý. Hắc tráng nam tử khoát khoát tay, đã tính trước đạo. Nghe vậy, nam tử gầy gò trên mặt rõ ràng thở dài một hơi. Long linh hỏa tham, hiếm thấy thiên địa linh tài, tu sĩ nuốt chừng sau, có thể chống đỡ trăm năm khổ tu. Không chỉ có như thế, nó còn có thể tăng cường tu sĩ nhục thể đối với hỏa thuộc tính nguyên lực miễn dịch. Đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này. Bất quá, vì một gốc long linh hỏa tham mất mạng yêu thú miệng, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì long linh hỏa tham có thể biến hóa ngàn vạn, độ điệu tiềm hành, bởi vậy cũng cực kỳ khó mà bắt được. Cũng là nguyên nhân này, trước đó vài ngày hắc tráng nam tử tìm được hắn, muốn hợp tác với hắn bắt giữ long linh hỏa tham. Hai người ăn nhịp với nhau. U đột nhiên, hai người mặt đất dưới chân xuất hiện rung động, trung quanh cây cối cũng tại bắt đầu lắc lư lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên tới biến cố, để cho hai người thần sắc cả kinh, toàn thân tản mát ra nguyên vương cảnh khí tức, khẩn trương nhìn trung quanh. Giống. Lệ. Ngao. Trung quanh không ngừng truyền đến đủ loại yêu thú cáo kỉnh tiếng gào thét, mặt đất dưới chân cũng chấn động càng kịch liệt. Chẳng lẽ là liệt thiên bạch ưng? Nam tử gầy gò kiệt lực ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước mặt hắc tráng nam tử. Hắc tráng nam tử lúc này trên mặt cũng rất là khó coi, hắn có thể nghe ra xa xa những yêu thú kia trong gào thét, xen lẫn bất an cảm xúc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút đoán không được đến cùng có phải hay không kinh động đến liệt thiên bạch ưng. Vương Minh, mau nhìn. Nam tử gầy gò nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, lên tiếng kinh hô. Hắc tráng nam tử tùy theo ngẩng đầu, hai mắt trợn lên. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm, bây giờ đã trải rộng màu tím hào quang, mộng ảo lộng lẫy. Một đạo màu vàng sầm cự đại môn hộ chậm rãi hiện lên. Chương 667, Ngự Thú Thiên Tông chương 667, Ngự Thú Thiên Tông Bạch Lưng Lĩnh bên trong có bí cảnh xuất thế tin tức, rất nhanh tựa như cùng như cơn lốc truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Bình tĩnh nửa năm Thiên Bắc vực Bắc Bộ, giống như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng. Vô số tu sĩ tràn vào Vũ Văn Thế Gia cảnh nội, tính toán đi tới Bạch Lưng Lĩnh quan sát thật giả. Ngoại trừ Vũ Văn Thế Gia, Bách Lý Thế Gia, Ác Ma Cốc, thậm chí ngay cả đã bế đảo nửa năm Hồ Tâm phái, cũng nhao nhao phái người đi tới. Thiên Diệu Thành, Bách Lý Thế Gia, ngươi tại sao muốn đem Hùng Thị huynh đệ triệu hồi tới? U Tĩnh tiểu viện bên trong, Bạch Lan nổi giận đùng đùng chất vấn trước mặt Bạch Linh. Bạch Linh đối với người trước bất mãn làm như không thấy, nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống. Bạch Lan, chú ý giọng nói chuyện của ngươi, ta mới là lần này Thiên Bắc vực hành trình người phụ trách. Hừ. Bạch Lan lạnh rên một tiếng, không có phản bác. Nửa năm này, có thể cho phép Hùng Thị huynh đệ khắp nơi tìm kiếm Bạch Hồ, đã là ta đối với ngươi lớn nhất dễ dàng tha thứ. Bạch Linh nhìn vẻ mặt giận dữ Bạch Lan, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ, có bí cảnh xuất thế, hơn nữa cực lớn có thể liền cùng yêu cấm chi nhãn có quan hệ, ta tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ lần này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bằng không, đừng nói phụ hoàng, bản cung cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Linh trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Bạch Lan chăm chú nhìn trước mặt Bạch Linh, sắc mặt tâm trầm. Nàng biết Bạch Linh vẫn đối với chính mình trong lòng còn có sát nghiệm. Chính mình sao lại không phải đâu? Ngàn năm trùng tu, trăm năm cầm đoán, lại mất đi phụ hoàng sủng ái. Tất cả những điều này cũng là bãi Bạch Linh ban tặng. Nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem Bạch Linh tiện nhân này diệt sát. Nhưng Bạch Lan tin tưởng, bây giờ chính mình không phải Bạch Linh đối thủ. Nàng cần ngủ đông. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng cũng sớm đã không phải ngàn năm trước cái kia đơn thuần yêu tộc công chúa. Lão phu gặp quá hai vị điện hạ. Lúc này, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện tại trong tiểu viện, âm thanh không kiêu ngạo không tự ti. Lão giả một thân áo mãng bào màu đen, dáng người hơi gầy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, khí độ bất phàm. Trăm dặm gia chủ, có thể tra đến cái gì? Bạch Linh nhìn về phía Bạch Lý Huyền Thương, thần sắc hơi động. Bạch Linh điện hạ, Bạch Hưng Linh bên trong bí cảnh mặc dù bây giờ còn chưa chân chính mở ra, nhưng là từ bí cảnh chi môn bên trên đặc thủ phù văn tiêu ký, lão phu tra được, là thuộc về 10 vạn năm trước Ngự Thú Thiên Tông. Bạch Lý Huyền Thương thanh âm bên trong mang theo một tia ba động. 10 vạn năm trước, Ngự Thú Thiên Tông Bạch Linh thấp giọng tự nói, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thần sắc khác thường. Bạch Lý Huyền Thương gật gật đầu, chậm rãi nói, Ngự Thú Thiên Tông, 10 vạn năm trước Thiên Bắc vực Bắc Bộ bá chủ tông môn, môn hạ đệ tử người người tinh thông ngự thú chi thuật, liền ngay lúc đó thiên âm tự đều phải tránh né mũi nhọn. Về sau, không biết nguyên nhân gì, quái vật khổng lồ như thế, trong một đêm không có tin tức biến mất, liền truyền thừa cũng chưa từng lưu lại. Bạch Lý Huyền Thương thanh âm bên trong mang theo một tia cảm thán. Trong Ngự Thú Thiên Tông, nhưng có tên là Ngự Long Tôn giả cường giả. Bạch Linh đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Bạch Lý Huyền Thương nhìn về phía Bạch Linh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngự Long Tôn giả chính là lúc đó Ngự Thú Thiên Tông tông chủ. Quả nhiên, Bạch Linh đôi mắt đẹp bên trong bộc phát ra một vòng nóng bỏng tinh quang. Một bên Bạch Lan cũng là con người ngưng lại. Ngự Long Tôn giả chính là các nàng rời đi yêu vực phía trước, đại tiên tri cho tiên đoán. Xem ra, lần này Ngự Thú Thiên Tông bí cảnh hẳn là hai vị điện hạ mục tiêu. Bạch Lý Huyền Thương nhìn xem hai nữ phản ứng, khi mắt. Không tệ, vật chúng ta muốn tìm, liền tại đây trong Ngự Thú Thiên Tông. Bạch Linh nhàn nhạt gật đầu một cái. Bạch Linh điện hạ, có còn nhớ ước định của chúng ta? Bạch Lý Huyền Thương như có thâm ý nhìn xem trước mặt Bạch Linh. Ngươi yên tâm, lần này bí cảnh bản cung chỉ cần ta yêu tộc thánh vật. Đến nỗi Ngự Thú Thiên Tông bảo vật khác, truyền thừa, có bản cung người tại, đều là ngươi Bạch Lý thế gia. Bạch Linh sắc mặt đạm nhiên, bình tĩnh trong giọng nói mang theo không thể che hết ý ngạo nghễ. Ha ha, lão phu cũng không nguyện gây nên chúng nộ, cũng không như vậy lòng tham. Bạch Lý Huyền Thương khẽ lắc đầu. Lão phu chỉ cần một thứ. A. Bạch Linh đầu lông mày nhướng một chút. Tộc tịch bên trong ghi chép, Ngự Thú Thiên Tông có nhất tông môn bí thuật, có thể cùng yêu thú dung hợp, thu được cường hoành nhục thân, cùng với thọ nguyên cùng hưởng. Bạch Lý Huyền Thương trong ánh mắt toát ra không hiểu tinh quang. Thọ nguyên cùng hưởng, Bạch Linh nhìn một chút Bạch Lý Huyền Thương thương giả khuôn mặt, cũng rất nhanh hiểu rồi cái sau ý đồ, chợt gật gật đầu. Hảo. Bạch Lý Huyền Thương trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Bạch Linh điện hạ, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vạn Long Thành, nội thành. Sâm Nhiên trong đại điện, Phương Mặc xếp bằng ở bên trong ao máu, nhắm mắt dưỡng thần. Trong nửa năm này, thông qua không ngừng thôn vệ huyết nguyên đan, hắn sớm tại một tháng trước cũng đã đột phá đến nguyên quân cảnh lục trọng. Trong thời gian ngắn thôn vệ huyết khí hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà trải qua đoạn thời gian trước đáng sợ xét duyệt, Phương Mặc cảm thấy chỉ có ngâm mình ở đặc dính máu đỏ tươi trong ao, tâm linh của hắn mới có thể cảm nhận được một chút xíu bình tĩnh cùng an ủi. Đồng nhiên, cửa điện chậm rãi bị đẩy ra. Một bộ áo mãng bào màu vàng nóng Vũ Văn Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ý bước vào đại điện, hướng về huyết trì đi đến. Chủ thượng. Vũ Văn Nguyên nhìn xem trong huyết trì không nhúc nhích Phương Mặc, thấp giọng mở miệng. Phương Mặc chậm rãi mở ra hai con ngươi, không có tình cảm chút nào ánh mắt, để cho trong lòng Vũ Văn Nguyên kinh sợ, đội vàng cúi đầu. Chủ thượng, căn cứ vào Huyền Cốt Ma Quân tin tức, Bạch Lý Thế Gia trăm dặm sách cùng trăm dặm chấn mây đã khởi hành đi tới Bạch Tướng Lĩnh. Trừ cái đó ra, Bạch Lý Thế Gia trong đội ngũ còn có vài tên ẩn tàng cường giả, Huyền Cốt Ma Quân vì phòng ngừa bại lộ, không dám tới gần. Xem ra, cái gọi là yêu cấm chi nhãn, hẳn là liền tại đây Ngự Thú Thiên Tông. Phương Mặc sâu xa nói. Vũ Văn Nguyên sắc mặt cung kính, cúi đầu không nói. Kể từ biết được Tiêu Giao Hầu sau khi chết, Vũ Văn Nguyên đối với Phương Mặc sợ hãi đã đạt đến đỉnh phong. Hắn tại trước mặt Phương Mặc, trên cơ bản có thể không mở miệng liền không mở miệng, chỉ sợ câu nào trêu đến cái sau không vui, bước Tiêu Giao Hầu theo gót. Bản tọa cũng nên độc thân. Kèm theo rào tiếng nước, Phương Mặc từ trong huyết chỉ chậm rãi đứng lên. Chỉ là, để cho người ta hoảng sợ là, Phương Mặc từ cổ phía dưới, nơi nào vẫn là người thân thể. Rõ ràng chính là một đoàn vật mèo ngoạ ngoệ vết đục, trung quanh còn không ngừng rỗi ra nhỏ dài xúc tu, quấn quýt nhau. Vũ Văn Nguyên lạnh cả sống lưng, âm thầm nuốt nước miếng một cái, kết lực đè xuống trong lòng sợ hãi. Tại trong Vũ Văn Nguyên ánh mắt kinh sợ, Phương Mặc kinh khủng thân thể dần dần chuyển hóa thành nhân thể, mãi đến bước ra huyết trì. Phương Mặc nhẹ nhàng giật giật ngón tay, một kiện mới tinh đỏ sẫm huyết bào bị hắn khoác ở trên thân. Không để ý đến một bên Vũ Văn Nguyên phản ứng, Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh trực tiếp thẳng hướng lấy đi ra ngoài điện. Thông chi bí trì đồ, Huyền Cốt Ma Quân cùng một chỗ theo bản tọa đi tới Bạch Tướng Lĩnh. Là. Vũ Văn Nguyên vội vàng lên tiếng. Nhìn thấy Phương Mặc thân ảnh đi xa, Vũ Văn Nguyên len lén liếc mắt huyết trì, sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy phía trên ao máu, mấy tên trần trụi nữ thi từ đáy ao hiện lên, tiên tính phiêu phủ ở huyết thủy phía trên. Chương 668, các phương tụ tập. Chương 668, các phương tụ tập Bạch Tướng Lĩnh. Nguyên bản ít ai lui tới vắng vẻ sơn lĩnh, bây giờ bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt. Từng đạo tản ra cường đại nguyên lực thân ảnh từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào sơn lâm, vô số yêu thú bị kinh động, hướng về sâu trong dãy núi điên cuồng chạy trốn. núi rừng bên trong khắp nơi có thể thấy được yêu thú thi thể. Khoảng cách Bạch Hưng lĩnh chỗ sâu trong rừng rậm, cây cối đều bị phá hủy, xuất hiện một mảnh cực lớn đất trống. Lúc này, trên đất trống đã có mấy ngàn tên tán tu hội tụ ở này, lít nha lít nhít. Những tán tu này trên thân, toàn bộ đều tản ra nguyên vương cảnh cao cấp khí tức cường đại. Tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, một đạo màu vàng sậm cự đại môn hộ sừng sững ở bên trong hư không. Trên cửa lớn, phân biệt điêu khắc hai đầu dương nhanh múa vút yêu long phù điêu, phía trên trải rộng huyền ảo phức tạp phù văn, sáng tối chập chờn, thần bí vô cùng. Cả tòa ám kim sắc môn hộ tựa hồ tản ra một loại nào đó không hiểu ba động, khiến cho môn hộ không gian chung quanh không ngừng vặn bẹo biến ảo. Trên đất trống, tất cả mọi người chăm chú nhìn phía trên ám kim sắc môn hộ, ánh mắt bên trong không thể che hết vẻ tham lam. Bí cảnh là tất cả tu sĩ du trì nhiệm vụ. Bên trong tùy tiện một món bảo vật, có thể cũng là bọn hắn những tán tu này nhóm tha thiết ước mơ đồ vật. Bí cảnh này chỉ sợ không đơn giản ha ha, dùng ngươi nói, coi chúng ta mắt mù sao? Theo ta thấy, tòa này bên trong bí cảnh nhất định là cái nào đó tông môn di chỉ. Ân, rất có thể, trên cửa lớn này tản ra uy thế, ngay cả ta đều có chút tim đập nhanh, chắc chắn xuất từ trong lịch sử cái nào đó thế lực lớn. Tại hạ không dám gật bừa, ta cảm thấy đây cũng là cái nào đó đại năng tu sĩ truyền thừa bí cảnh. Quản nó bí cảnh gì, nhìn tình huống, bên trong đồ tốt nhất định không thiếu, đó cũng đều là lớn cơ duyên. Ân, nói rất đúng. Ha ha, ta có loại dự cảm, lần này bí cảnh hành trình, nhất định là ta đột phá nguyên quân cảnh mấu chốt. Kia thật là chúc mừng đạo hữu. Cầu chúc đạo hữu đột phá. Ha ha. Đều chớ cao hứng sớm như vậy, Vũ Văn thế gia, Bách Lý thế gia. Những thế lực này còn chưa tới đâu, các ngươi cảm thấy trong bí cảnh cơ duyên có thể đến phiên chúng ta sao? Nghe nói như thế, sắc mặt của rất nhiều người biến đổi, trong mắt lửa nóng cũng hạ xuống mấy phần. Cùng thế lực lớn tranh đoạt cơ duyên, đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, không khác người si nói mộng. Ha ha, đã như vậy tự biết mình, vì cái gì còn chưa cút, lưu tại nơi này tự rước lấy nhục sao? Đột nhiên, một đạo âm u lạnh lẽo bướng bỉnh âm thanh vang lên bên tai mọi người. Đám người nhao nhao quay đầu, hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy mấy trăm tên mặt không thay đổi áo bào đen tu sĩ xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, ma khí cuồn cuộn, băng lãnh sâm nhiên. Cầm đầu là một tên thấy không rõ dung mạo hắc bảo nhân cùng một cái xinh đẹp diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử. T. Ác ma cốc không ít người hít sâu một cái khí lạnh, dưới thân thể ý thức lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh. Người tên, cây có bóng. Phải biết, ác ma cốc thế nhưng là thiên bắc vực bắc bộ một cái duy nhất chính thống ma đạo đại tông. Trong cốc đệ tử người người tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn thị sát, là chân chính trên ý nghĩa ma tu. Nếu như không phải có thiên âm tự áp chế, rất khó tưởng tượng toàn bộ tu hành giới sẽ bị ác ma cốc hãm hại thành cái dạng gì. Dù là như thế, đoạn thời gian trước ác ma cốc còn dám không nhìn thiên âm tự, cử tông vây công hộ tâm phái. Tại đám tán tu e ngại trong ánh mắt, Ngũ Độc La Sát cùng Ma La Tử mang theo ác ma cốc đệ tử đi tới trung ương đất trống. Ngũ Độc La Sát hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời lúc sáng lúc tối ám kim sắc môn hộ, ánh mắt chớp động. Ma La Tử chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía tán tu, âm thanh khàn giọng, "Bực này bí cảnh, cũng là các ngươi bảy kiến cỏ này có thể nhúng chạm." Ân. Dứt lời, một cổ vô hình đáng sợ uy áp từ Ma La Tử thể bên trong bao phủ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Phúc. Trên đất trống đám tán tu tất cả sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo. "Hừ, phế vật chính là phế vật." Ma La Tử lạnh rên một tiếng, mặt tràn đầy khinh miệt. Tất cả tán tu sắc mặt khó coi, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giận dữ nhìn xem Ma La Tử. "Ma La Tử, các ngươi ác ma cốc làm việc, có phần cũng quá bá đạo a." Một đạo nhẹ nhàng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Không đợi đám người phản ứng, mặt đất một trận rung động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên không trong đất, cùng Ma La Tử đứng đối mặt nhau. Không tệ, chính là khổng lồ. Người tới chiều cao gần 3m, cồng kềnh mập mạp, trên mặt ngũ quan đều bị thịt thừa đè ép đến biến hình. Cả người giống như một tòa cỡ nhỏ núi thịt, sừng sững ở trên đất trống. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trên người người này vậy mà tản ra nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức cường đại. Phó tiên bối, nhìn người tới, chung quanh tán tu không chỉ không có mảy may sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, toàn bộ đều hướng về người này sau lưng tụ tập mà đi. Nhục đầu đà Ma La Tử nhìn xem trước mặt cồng kềnh nam tử, khi mắt. Nhục đầu đà, Phó Nguyên Thái. Tán tu bên trong nguyên quân cảnh cường giả, cùng huyền cốt ma quân, Tiêu Giao Hầu nổi danh, được xưng là Ma Đạo Bá Quân. Người này mặc dù không phải thể tu, lại có được thể tu giống như cường hành nhục thể, tầm thường bình thường công kích, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Chuyên ngôn, nhục đầu đà tu luyện công pháp quái dị, có thể từ trong đồ ăn tôi lấy năng lượng để mà tu luyện. Bởi vậy, chỉ cần có thức ăn ngon chỗ, cơ hồ đều có thể nhìn thấy nhục đầu đà thân ảnh. Cũng coi như là nguyên quân cảnh bên trong một cái khác loại. Ma La Tử Thiên Sát Ma Quân cũng đã trọng thương bế quan, các ngươi ác ma cốc làm việc vẫn là như vậy xương cuồng bá đạo, không biết thu liễm. Nhục đầu đà nhìn về phía Ma La Tử âm thanh nặng nề. Nhục đầu đà, ngươi đây là muốn thay bọn hắn ra mặt. Ma La Tử lạnh lùng nhìn xem nhục đầu đà. Ha ha, đã sớm muốn lãnh giáo một chút ác ma cốc, tu la ma quân thực lực. Nhục đầu đà có chút phí sức luốt luốt bụng thịt thừa, nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt Ma La Tử lãnh mang lóe lên, vừa muốn phát tác, lại nghe được một tiếng non nớt kinh hô. Hoa, thật là lớn môn. Tất cả mọi người tại chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc váy tím khả ái nữ hài xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nữ hài bên cạnh đi theo một cái dáng người uyển chuyển áo đỏ mỹ phụ. Tại sau lưng của hai người, nhưng là gần ngàn tên dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ tịnh lệ thiếu nữ, duyên dáng giống như một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Tất cả mọi người tại chỗ hai mắt tỏa sáng, không thiếu tán tu càng là toát ra tí tí lửa nóng ánh mắt. Kèm theo hồ tâm phải đến, giữa sân đã biến thành ba cỗ thế lực lẫn nhau giằng co. Nhiều năm không gặp, Chu trưởng lão vẫn là như vậy khuynh thành tuyệt diễm, bị lực vô hạn. Nhục đầu đà cười ha hả nhìn về phía Chu Tâm Vũ. Vũ đại thế lực bên trong, ngoại trừ Thiên Đóng Tự, chỉ có Hồ Tâm phái đối với thái độ chờ tán tu là 10 phần thân mật. Đây đối với tán tu tới nói, tất nhiên là cực kỳ thân cận. Ha ha, phó đạo hữu quá khen rồi. Chu Tâm Vũ che miệng nở nụ cười, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Cái này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa vũ mị, để cho tại chỗ đám người con mắt đều nhìn thẳng. Không để ý đến người chung quanh khác thường, Chu Tâm Vũ phủi phủi bên thái tóc xanh, nhìn về phía Ma La Tử ngữ khí nhu hòa, Ma La Tử bí cảnh cũng không phải ngươi ác ma cốc sở hữu tư nhân chi vật, huống chi đây vẫn là tại Vũ Văn thế gia địa giới, hà tất hùng hổ dọa người như vậy. Nghe vậy, Ma La Tử liếc mắt nhìn Chu Tâm Vũ không nói gì. Một bên Ngũ Độc La Sát nhưng là nhìn thật sâu mắt Chu Tâm Vũ, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ khác thường. Nàng từ trên thân Chu Tâm Vũ cảm nhận được một kia chủ thượng khí tức, nhất là Chu Tâm Vũ bên cạnh tên kia váy tím nữ hải. Ngũ Độc La Sát vậy mà từ tên nữ hải kia trên thân cảm nhận được một loại về linh hồn của mình, không cách nào nói nên lời. Loại kia của mình đến từ thể nội vệ tâm liên tử. Ngũ Độc La Sát ánh mắt kinh dị chăm chú nhìn Tinh Nhi. Cùng lúc đó, Tinh Nhi tựa hồ cũng lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Độc La Sát, ánh mắt bên trong cũng đầy là ngạc nhiên. Ánh mắt giao hội ở giữa, ngầm hiểu. Lúc này, không ít người cũng chú ý tới Tinh Nhi. Ta không xem đi, Chu trưởng lão bên cạnh cô bé kia lại là Nguyên Vương cảnh tu vi. Ngươi không nhìn lầm, nàng chính là Nguyên Vương cảnh nhị trọng tu vi trời ạ, cô bé này hẳn là mới chỉ 10 tuổi a, 10 tuổi Nguyên Vương cảnh. Này, đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt chi tứ a. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, Hồ Tâm phái giấu thật đúng là sâu a, 10 tuổi Nguyên Vương cảnh nhị trọng. Nếu để cho nó trưởng thành đứng lên, vậy đơn giản không dám tưởng tượng, chỉ sợ không ra mấy năm, Hồ Tâm phái lại sẽ tăng thêm một vị Nguyên Quân cảnh cường giả. Chẳng thể trách ác ma cốc sẽ vây công Hồ Tâm phái, có thể hay không thì ra là vì vậy nữ hải. Có phải hay không bởi vì nàng, ta không biết, ta chỉ biết là nếu để cho nó trưởng thành đứng lên, tương lai ác ma cốc lâm nguy ha ha, ác ma cốc nguy không lâm nguy ta không biết, ta chỉ biết là ta gần đây ngàn năm khổ tu, cảm giác đều tu trên thân chó đi, đừng nói như vậy, ngươi này liền có chút vũ nhục cậu. Ngươi mẹ nó. Nhục đầu đà nhìn về phía Tinh Nhi trong ánh mắt cũng mang theo sâu đậm vẻ khiếp sợ. 10 tuổi Nguyên Vương cảnh, vẫn là Nguyên Vương cảnh nhị trọng. Tại toàn bộ tu hành giới trong lịch sử, cũng có thể nói là xưa nay chưa từng có, vô tiền khoáng hậu tồn tại. Nàng này nếu như không chết yểu, Hồ Tâm phái sợ rằng sẽ trở thành thứ hai cái Thiên Đóng Tự. Vừa nghĩ đến đây, Nhục Đầu Đà nhìn về phía Tinh Nhi ánh mắt càng ôn hòa, mặc dù không có người có thể nhìn thấy hắn giấu tại tầng tầng thịt thừa bên trong con mắt, nhưng mà, ánh mắt đúng là hiền lành. Ha ha, ở đây quả thật là náo nhiệt a, theo một đạo tiếng cười sảng sảng, lại một đám người từ trong rừng rậm đi ra. Chương 669, đều mang tâm tư chương 669, đều mang tâm tư đám người này người mặc màu xám trang phục, trên thân tất cả quang tạo hình khác nhau cũng nhỏ, ánh mắt lăng lệ, sát khí bức người. Cầm đầu lại là một cái mang theo mỉm cười, phong độ nhanh nhẹn nam tử tuấn mỹ, chính là Trăm Dặm Sách. Phía sau hắn thì đi theo mặt không thay đổi Trăm Dặm Chấn Mây. Bách Lý Thế ra đến, để cho tại chỗ tất cả tán tu trong lòng căng thẳng, không khỏi lui lại mấy bước, ánh mắt bên trong càng là toát ra phòng bị cùng căm ghét. Ngay cả Hồ Tâm phái một đám nữ đệ tử cũng khẽ nhíu mày. Nếu như nói ác ma cốc là hung danh hiển hách, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, như vậy Bách Lý Thế gia chính là nổi tiếng xấu, để cho người ta tránh không kịp. Bởi vì công pháp duyên cớ, Bách Lý Thế gia đệ tử phổ biến ưa thích trốn tại chỗ tối hoặc cự ly xa chiến đấu, một tay ám nô xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy, tu hành giới không ít người đối với Bách Lý Thế gia chán ghét còn tại phía trên ác ma cốc. Nhìn thấy Trăm Dặm Sách cùng Trăm Dặm Chấn Mây đồng thời xuất hiện, Nhục Đầu Đà trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới, lần này bí cảnh, Bách Lý Thế gia hai tên Nguyên Quân cảnh trưởng lão vậy mà đều tới. Hai tên Nguyên Quân cảnh. Nhục Đầu Đà bất động thanh sắc mắt liếc một bên Hồ Tâm phái, lại phát hiện Hồ Tâm phái Chu Tâm Vũ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Một bên khác, Vũ Độc La Sát không có để ý Trăm Dặm Sách cùng Trăm Dặm Chấn Mây, ánh mắt trực tiếp vượt qua hai người, ở sau lưng hắn trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như đang tìm cái gì. Một lát sau, Ngũ Độc La Sát ánh mắt đứng tại Bách Lý Thế gia đám người trong góc mấy thân ảnh. Cái kia mấy thân ảnh toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, trên thân không có chút nào nguyên lực ba động, cùng chung quanh Bách Lý Thế gia đệ tử lộ ra không hợp nhau. Ngũ Độc La Sát ánh mắt dần dần lăng lệ, ẩn ẩn có sát ý tràn ngập. Liên quan tới yêu tộc chuyện, trước khi đến Vương Mặc đã cùng nàng truyền âm qua, Ngũ Độc La Sát biết cái này vài tên hắc bảo nhân thần bí, chỉ sợ sẽ là dấu ở Bách Lý Thế gia yêu tộc. Bạch Lan cũng định ở trong đó. Trăm năm trước chẳng cảnh, lần nữa hiện lên ở Ngũ Độc La Sát trong đầu. Chủ thượng bị trấn áp trăm năm, nhận hết giày vò. Dưới trướng đám người bị Tam Đại Thượng Tông vô tình truy sát, chết thì chết, trốn thì trốn. Chính mình cũng là trải qua cựu tử nhất sinh, mới mặc qua thập vạn đại sơn, đi tới Thiên Bắc vực Bắc Bộ, thay hình đổi dạng, ẩn nhận trăm năm. Tất cả những điều này, toàn bộ bãi Bạch Lan ban tạo. Nếu như không phải tiện nhân này, chủ thượng làm sao sẽ bị trấn áp, như thế nào lại phát sinh về sau hết thảy? Nghĩ tới đây, Ngũ Độc La Sát càng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, sát ý mãnh liệt để cho một bên Ma La Tử cũng hơi ghé mắt, mang theo nghi hoặc. Dưới mũ trùm, Bạch Lan tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía ác ma cốc phương hướng. Bởi vì Ngũ Độc La Sát cải biến hình dạng, Bạch Lan đồng thời không có phát hiện cái gì khác thường, không khỏi nhíu mày một cái, cảm thấy không hiểu đấu. Chu trưởng lão, mấy chục năm không thấy, thực sự là phong thái vẫn như cũ a. Ha ha. Trăm Dặm Sách nhẹ lay động vào giấy, hướng về phía Chu Tâm Vũ tán thưởng một tiếng. Khanh khách, Trăm Dặm đạo hữu nói chuyện vẫn là như vậy làm người khác ưa thích. Chu Tâm Vũ cười khanh khách nhìn xem Trăm Dặm Sách. Trăm Dặm Sách lắc đầu, cười không nói, đáy mắt lại thoáng qua một vòng khó mà nhận ra nghi hoặc, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Ác Ma Cốc cùng Hồ Tâm phái gặp nhau, không phải hẳn là Dương Cung Bạc Kiếm ra tay đánh nhau sao? Như thế nào song phương biểu hiện bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp? Đúng, nhất định đúng rồi. Thiên Sát Ma Quân bị Hồ Tâm phái trọng thương, lấy Ác Ma Cốc phong cách hành sự, lần này bí cảnh hành trình, làm sao lại dễ dàng buông tha Hồ Tâm phái? Hơn nữa, nhìn Hồ Tâm phái dáng vẻ, cũng nhất định đến có chuẩn bị. Song phương chỉ sợ đều đang đợi bí cảnh mở ra. Trăm Dặm Sách trong lòng cười thầm, đánh nhau lại như thế nào, không đánh lại như thế nào, ngược lại lần này bí cảnh, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là Bách Lý Thế Gia. Vừa nghĩ đến đây, Trăm Dặm Sách nhếch miệng lên, chậm rãi ngắm nhìn một phía, thản nhiên nói, như thế nào, Vũ Văn Thế Gia người còn chưa tới sao? Ha ha, không nghĩ tới Bách Lý Huyền Thương lão gia hoặc kia, đem các ngươi hai người đều phải tới, xem ra các ngươi Bách Lý Thế Gia đối với lần này bí cảnh, nắm chắc phần thắng. Á cười lạnh một tiếng vang lên theo. Ngay sau đó, mấy ngàn tên Bạch Lý tu sĩ trùng trùng điệp từ trong rừng rậm đi ra, xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Cầm đầu chính là một bộ áo mãng bào màu vàng nóng Vũ Văn Uyên. Bên cạnh hai bên, phân biệt đứng một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn đại hán khôi ngô, cùng một cái khí tức u lãnh hắc bảo nhân. Vũ Văn Uyên Trăm Dặm Sách nhìn xem đâm đầu vào Vũ Văn Uyên, sắc mặt vi kinh. Vũ Văn Uyên đến, là để cho hắn có chút bất ngờ. Phải biết, tựa bí cảnh như vậy tràn ngập nơi chưa biết, mặc kệ là thế gia gia chủ vẫn là một tông tông chủ, cũng sẽ không tự mình mạo hiểm. Bằng không, một khi ngoại ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Bất quá qua trong giây lát, Trăm Dặm Sách liền vẫn mừng thầm. Đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Nếu như tại trong bí cảnh, đem Vũ Văn Uyên chém giết, đây đối với Vũ Văn Thế Gia tuyệt đối là một đả kích thật lớn. Trăm Dặm Sách gặp qua Vũ Văn gia chủ. Trăm Dặm Sách cười híp mắt hướng về Vũ Văn Uyên lên tiếng chào hỏi, giống như lão hữu tương kiến, một điểm nhìn không ra hai đại thế gia nước lựa không dùng bộ dáng. Vũ Văn Uyên lại không có mảy may bận tâm Trăm Dặm Sách mặt mũi, thản nhiên nói, Bách Lý Huyền Thương lão gia hoặc kia, đem các ngươi hai người đều phái tới, hắn liền không sợ lần này bí cảnh hành trình xuất hiện ngoài ý muốn gì, đến lúc đó Bách Lý Thế Gia chỉ còn dư hắn một vị nguyên quân cảnh, một cây chẳng chống vững nhà sao? Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí chợt trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe ra Vũ Văn Uyên lời nói bên trong ý uy hiếp. Bách Lý Thế Gia mọi người đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vũ Văn Uyên, có người thậm chí đã đem tay điên lặng đặt ở sau lưng cung nỏ phía trên. Trăm Dặm Sách trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, sau đó nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, cười nhạt một tiếng. Vũ Văn gia chủ nói rất đúng, trong bí cảnh hung hiểm khó dò, mong rằng Vũ Văn gia chủ muốn cẩn thận mới là. Ha ha, hảo. Hảo một cái Trăm Dặm Sách. Vũ Văn Uyên cười lạnh nhìn xem Trăm Dặm Sách, ánh mắt lạnh dần. Chung quanh những tán tu kia nhìn xem kiếm bạt nội trương hai đại thế gia, không dám thở mạnh. Trái lại Ác Ma Cốc cùng Hồ Tâm phái, Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát tất cả mặt không biểu tình, bất vi sở động. Chu Tâm Vũ nhưng là cười tủm tỉm nhìn xem hai đại thế gia, giống như đang xem kịch. Chu trưởng lão. Đột nhiên, Chu Tâm Vũ trong đầu vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Chu Tâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nhục Đầu Đà. Cái sau chính mục lộ thâm ý nhìn xem nàng. Chuyện gì? Chu Tâm Vũ mặc mặc truyền âm, trả lời một câu. Chu trưởng lão, Bách Lý Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia lần này cũng là có chuẩn bị mà đến, nguyên quân cảnh không chỉ một vị, nếu như chúng ta từng người tự chiến, chỉ sợ trong bí cảnh cơ duyên đều biết rơi vào hai nhà chi thủ. A, vậy ý của ngươi là? Chu trưởng lão, dưới mắt chỉ có ngươi ta liên thủ mới có thể cùng hai đại thế gia chống lại. Hơn nữa, lấy Quý Tông cùng Ác Ma Cốc gần bằng giữa, tiến vào bí cảnh sau, tất có một hồi ác chiến, chỉ cần ngươi ta liên thủ, Ác Ma Cốc liền không đáng để lo. Nhục Đầu Đà lời nói để cho Chu Tâm Vũ khẽ miệng hơi cầu, trong mắt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Chu Tâm Vũ đồng ý, trong lòng Nhục Đầu Đà âm thầm thở dài một hơi. Nếu như không cùng Hồ Tâm phái liên thủ, chỉ dựa vào một mình hắn, tại trong bí cảnh căn bản là không có cách chống lại Vũ Văn Thế Gia cùng Bách Lý Thế Gia. Càng không được hy vọng xa vời cơ duyên gì. Cùng lúc đó, tại Vũ Văn Thế Gia trong đội ngũ, một cái hình dạng thông thường nam tử áo trắng, đang lặng lặng nhìn xem Bách Lý Thế Gia phương hướng, trong mắt đen nhánh bên trong không có nửa điểm tình cảm. Chương 670, Dưỡng Thú Chi Địa. Chương 670, Dưỡng Thú Chi Địa. Bỗng nhiên, bầu trời toàn bộ tối lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung ám kim sắc cửa lớn hơi hơi rung động, phía trên hai đầu yêu long phù điều tựa như sống lại, lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng tới lui. Phù văn thời gian lập lòe, từng đạo màu xám ánh sáng choáng, hướng về cả bầu trời khuyết tán mà đi. U u kèm theo một đạo giống như sấm rền tiếng vang, ám kim sắc cửa lớn từ từ mở ra. Chỉ một thoáng, cuồng phong được khởi, thiên địa nguyên khí bạo động. Một cỗ mênh mông cổ lao khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Trên đất trống, đám người chăm chú nhìn đỉnh đầu ám kim sắc cửa lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Mở, mở. Bí cảnh muốn mở ra. Bạch Dương Lĩnh ngoài đây, xa xa, những cái kia đang chạy tới tu sĩ cũng bị cái này thiên địa dị tượng làm chấn kinh, một chút thất thần sau, càng là toàn lực hướng về bí cảnh chi môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lệ, một đạo to do ương gáy, đâm thủng bầu trời. Ngay sau đó, một mảnh cực lớn bóng tối từ sâu trong Bạch Dương Lĩnh hiện lên, che khuất bầu trời, hướng về ám kim sắc cửa lớn phương hướng di chuyển nhanh chóng. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cả kinh, định thần nhìn lại. Lại là một đầu vô cùng to lớn màu đen cự ứng, mà cái kia đem hơn nửa ngày khung che đậy khổng lồ bóng tối, chính là nó triển khai hai cánh. Hai cánh đong đưa ở giữa, gió nổi mây phun, nhấc lên cao tới trăm trượng vòi rồng, vô số cổ thụ bị nhổ tận gốc. Những nơi đi qua, cắt đá đầy trời, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dù cho cách biệt xa như vậy, cái kia cố vô cùng cuồng bạo hùng vị yêu lực vẫn là để mọi người tại đây hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ khẩn trương. Liệt Thiên Bạch Lưng có người nhận ra đầu kia đáng sợ cự ứng, âm thanh run rẩy. Nghe được Liệt Thiên Bạch Lưng, không ít người sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Dù sao xem như Thâm Cư Bạch Lưng lĩnh bá chủ, Liệt Thiên Bạch Lưng kinh khủng, không ít người nên cũng biết. Nghiên xúc, không thành thành thật thật tại trong ổ ở lại, lại còn vọng tưởng nhiễm chỉ bí cảnh, thực sự là không biết sống chết. Bạch Lý Sách sắc mặt ung dung mắt nhìn càng ngày càng gần cực lớn bóng tối, sau đó hướng về phía sau lưng trăm dặm chấn mây thoáng ra hiệu. Chợt, chỉ thấy trăm dặm chấn mây mặt không thay đổi gỡ xuống sau lưng cự nỏ. Dựng dây cung, kéo cung, một mạch mà thành. Hưu. Đám người còn chưa phản ứng lại, một đạo kinh thiên tiếng xé gió lên. Chỉ nhìn thấy một đạo tiễn mang phá toái hư không, giống như màu đen lưu tinh, hướng về xa xa Liệt Thiên Bạch Lưng bắn nhanh mà đi. Lệ. Thê lương tiếng lưng gáy, vang vọng đất trời. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Liệt Thiên Bạch Lưng bị màu đen tiễn mang đâm xuyên, phần bụng xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ lớn, máu tươi như mưa. Liệt Thiên Bạch Lưng giữ vững được phút chốc, liền một đầu nện vào phía dưới rừng rậm, lại không sinh tức. Một màn này, để cho tại chỗ đám người con ngươi đột nhiên rụt lại, ngay cả nhục đầu đà cũng đầy là kiêng kỵ chăm chú nhìn chăm dặm chấn mây. Một tiếng bắn giết nguyên quân cảnh đại yêu. Mặc dù đây chẳng qua là nguyên quân cảnh nhất trọng yêu thú, nhưng mà cũng đủ để chứng minh cái sau cường đại. Phát giác được phản ứng của mọi người, Bạch Lý Sách khỏe miệng khó mà nhận ra câu lên. Rõ ràng, hắn rất hài lòng chăm dặm chấn mây tạo thành uy hiếp. Hắn không có chú ý tới chính là, tại chỗ ngoại trừ nhục đầu đà, Vũ Văn Nguyên, Vũ Độc La Sát, Ma La Tử cùng với Chu Tâm Vũ mấy vị nguyên quân cảnh, tất cả tràn ngập thâm ý nhìn xem hắn. Đúng lúc này, giữa không trung ám kim sắc cửa lớn triệt để mở rộng, một cỗ hùng hồn yêu khí từ trong môn phun ra ngoài. Đám người hơi biến sắc mặt. Thật là nồng đậm yêu khí trong đám người, Bạch Linh cùng Bạch Lan nhìn xem đỉnh đầu bí cảnh chi môn, thần sắc không hiểu. Bạch Lý Sách bất động thanh sắc mắt liếc hậu phương Bạch Linh, khi lấy được cái sau ra hiệu sau, cười lớn một tiếng. Ha ha, chư vị, trong bí cảnh thấy. Lập tức Bạch Lý Sách vung tay lên, mang theo một đám Bạch Lý thế gia nhân hóa làm lưu quang, chui vào trong trên không ám kim cửa lớn. Nhìn thấy Bạch Lý thế gia biến mất ở trong cửa lớn, nhục đầu đà cũng có chút không nhẫn lại được, quay đầu nhìn về phía Chu Tâm Vũ. Chu Tâm Vũ nhẹ nắm lấy tinh nhi tay nhỏ, rất có thâm ý mắt nhìn ác ma cốc cùng Vũ Văn thế gia phương hướng sau, hướng về phía nhục đầu đà khẽ gật đầu, chúng ta cũng đi vào đi. Đi. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, giống như mưa sao băng giống như, bắn vào trong ám kim cửa lớn. Không bao lâu, trên đất trống chỉ còn lại Vũ Văn thế gia cùng ác ma cốc hai phe thế lực, đương nhiên, còn có một số giải giáp không ngừng đến tán tu. Ma La Tử hướng về phía Vũ Văn Nguyên khó mà nhận ra trao đổi một chút ánh mắt, lập tức mang theo chúng ác ma cốc đệ tử bay về phía không trung. Trước khi đi, Vũ Độc La Sát nhìn thật sâu mắt Vũ Văn Thế Gia trong đội ngũ một cái phương hướng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể che hết sốt ruột cùng si tình. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại có Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Nguyên, Úy Chỉ Đồ cùng Huyền Cốt Ma Quân hơi hơi nghiêng thần, trên mặt cũng nổi lên vẻ cung kính. Một cái tướng mạo bình thường thanh niên áo trắng chậm rãi từ trong đám người đi ra, sắc mặt bình tĩnh đứng ở ba người trước mặt. Vũ Văn Nguyên ba người hơi hơi cúi đầu, thần sắc càng cung kính. Sau lưng một đám Vũ Văn Thế Gia đệ tử mặt không biểu tình, thần sắc không có chút ba động nào. Thanh niên áo trắng nhìn một chút nơi xa không ngừng hướng về đất chống hội tụ từng đạo bóng người, lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung ám kim sắc đại môn, thản nhiên nói: "Huyền Cốt, ngươi lưu ở nơi đây trông coi, đến lúc đó phàm cá lọt lưới, một tên cũng không để lại." "Là, đi thôi, chúng ta cũng nên độc thân, đừng cho công chúa điện hạ đợi lâu." Phương Mặc khẽ miệng hiện ra một vòng tà dị mỉm cười. Ngay sau đó, một đám Vũ Văn Thế Gia đệ tử đi theo Phương Mặc biến mất ở trong ám kim sắc cửa lớn. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Huyền Cốt Ma Quân trực tiếp tại cửa lớn phía dưới trên đất chống ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Bạch quang tiêu tan, Phương Mặc phát hiện đang ở tại một chỗ u ám trong rừng rậm. Trong không khí khắp nơi tràn ngập đậm đà yêu khí, bốn phía đều là cao trăm trượng cổ thụ che trời, quan như hoa cái, che đậy thiên cùng. Thường cây cứng cáp hữu lực thân cảnh, giang khắp nơi, giống như cầu long. Ngẫu nhiên truyền tống sao đang lúc Phương Mặc khẽ nhíu mày ở giữa, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thanh âm tang thương. Đây là ta Ngự Thú Thiên Tông dưỡng thú chi địa, một tháng thời gian, đến dưỡng thú chi địa trung ương thiên thú đài mới có thể rời đi nơi đây, thu được truyền thừa. Âm thanh quần quần tại rừng rậm bầu trời vang vọng thật lâu. Ngay sau đó, một cỗ không hiểu chỉ dẫn từ Phương Mặc trong lòng dâng lên, ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Dưỡng thú chi địa, thiên thú đại Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Dưỡng thú chi địa, nghe tên liền biết hẳn là Ngự Thú Thiên Tông nuôi nhốt yêu thú chỗ. Hắn cho dù đối với Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ đến xem, chỉ có trước tiên dựa theo thanh âm thần bí nói tới, đi tới cái gọi là thiên thú đại. Bất quá trước đó, hắn cần đem Ngũ Độc La Sát, Tinh Nhi các nàng triệu tập tới. Dù sao, hắn bây giờ đã không cần lại ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, Phương Mặc trong tay xuất hiện một cái truyền âm thạch. Nhưng một lát sau, nhìn xem trong tay ảm đạm đi truyền âm thạch, Phương Mặc nhíu mày. Truyền âm thạch vậy mà mất đi tác dụng, không cách nào truyền âm. Chợt, Phương Mặc thu hồi truyền âm thạch, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chờ lại lần mở mắt lúc, Phương Mặc híp mắt. Liên tâm thần liên tiếp cũng đã mất đi tác dụng, không cách nào cảm giác đám người tại. Chỉ có dựa vào lấy vệ tâm liên tử, miễn cưỡng có thể cảm giác được Ngũ Độc La Sắt cùng Tinh Nhi, vẫn như trước cảm giác không đến vị trí cụ thể. Phương Mặc không nói gì, không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở bàn tay. Một tia huyết nguyên lực từ lòng bàn tay bay lên, không ngừng chập chờn. Có ý tứ, ngay cả nguyên lực đều bị áp chế sao? Nhìn xem lòng bàn tay cái kia sợi huyết nguyên lực, Phương Mặc hơi nhíu mắt. Trận pháp sao? Đây là một chỗ tiên thiên bí cảnh. U quang thánh thần âm thanh đột ngột tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Bản tọa đương nhiên biết đây là bí. Ngươi nói cái gì? Tiên thiên bí cảnh? Phương Mặc khẽ giật mình. Phải biết, Tiên Tiên bí cảnh là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành, cái này Ngự Thú Thiên Tông gì chỉ làm sao lại là Tiên Tiên bí cảnh? Không tệ, ở đây đúng là một chỗ Tiên Tiên bí cảnh. Ú Quang Thánh Thần mở miệng lần nữa. Nhưng nơi này là Ngự Thú Thiên Tông dưỡng thú chi địa. Chiếu nói như vậy, Ngự Thú Thiên Tông là đem một chỗ Tiên Tiên bí cảnh chế tạo thành dưỡng dục yêu thú chỗ, trong lòng Phương Mặc hơi rung. Đem một chỗ Tiên Tiên bí cảnh chuyên môn dùng để nuôi nhốt yêu thú, bực này khí phách thủ đoạn, đủ để chứng minh đã từng Ngự Thú Thiên Tông cường đại. Chờ đã. Phương Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì, con người hơi co lại. Nếu như đây là một chỗ Tiên Tiên bí cảnh, như vậy yêu thú nơi này chẳng phải là giống? Phương Mặc lời còn chưa nói hết, xa xa rừng rậm liền truyền đến một đạo chấn thiên thú hống. Chương 671, tiểu sư tỷ. Chương 671, tiểu sư tỷ. Truyền âm thạch vô pháp sử dụng. Trong rừng rậm, ba tên dáng người mỹ lệ nữ tu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an. Tại ba người bên cạnh thì đứng một cái nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng váy tím thiếu nữ, chính là Tinh Nhi. Lúc này Tinh Nhi tựa hồ không có phát giác được tam nữ bất an, một đôi thủy ánh mắt to tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tiểu sư tỷ, không cách nào liên lạc với Chu trưởng lão các nàng, chúng ta vẫn là nhanh đi tới Thiên Thú Đài, ở nơi đó cùng Chu trưởng lão hội hợp. Một cái tuổi hơi lớn nữ tu nhìn về phía Tinh Nhi, nghiêm mặt nói. Không, Tinh Nhi muốn đi tìm ca ca. Tinh Nhi khe khẽ lắc đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ca ca. Tên kia nữ tu mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lần nữa mở miệng nói, tiểu sư tỷ, vừa rồi âm thanh kia nói đây là Ngự Thú Thiên Tông dưỡng thú chi địa, hẳn là Ngự Thú Thiên Tông nuôi thả yêu thú chỗ. Nếu như dừng lại lâu, sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe nói như thế, Tinh Nhi trên mặt không chỉ không có khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Yêu thú sao? Kỳ thực Tinh Nhi cũng có dứt lời, Tinh Nhi tay nhỏ vung khẽ. Tại trong ba tên nữ tu ánh mắt khiếp sợ, một cái cao hơn 2m cự hình quái điểu trống rông xuất hiện. Toàn thân huyết hồng, từng cây huyết vũ giống như áo giáp, kề sát đang quái điểu trên thân, huyết hoa lưu chuyển. Sắc bén cái bước giống như huyền thiết, thân hám mặt đất, để cho người sợ hãi, nhưng là cặp kia đen như mực to lớn quạ con mắt, băng lãnh bên trong lộ ra vô biên hung lệ. Trong không khí, huyết hồn nha tản ra cường đại yêu khí, lẽ ba tên nữ tu có chút không thở nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ có Tinh Nhi vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, có chút đau lòng nhìn xem trước mặt huyết hồn nha. Tiểu Hồng, lâu như vậy chưa hề đi ra, nhịn gần chết ta. Rắc. Huyết hồn nha phát ra một tiếng cao vút quạc đều, lập cánh, đen như mực quạ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ một thoáng, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, yêu khí trùng thiên. Phúc. Ba tên nữ tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy đau đớn ngã ngồi trên mặt đất. Huyết hồn nha hốt vang như là thép nguội, đâm vào linh hồn, để các nàng đau đầu muốn nức, đau đến không muốn sống. Tốt, tốt, đây không phải đem ngươi phóng xuất sao? Tinh Nhi cương triều nhìn xem trước mặt huyết hồn nha. Thấy thế, huyết hồn nha thu hồi đầy trời yêu khí, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc quả đen, rơi vào Tinh Nhi trên bờ vai, thân mật dùng mỏ chim điểm nhẹ lấy Tinh Nhi gương mặt. Tinh Nhi bị nó chọc cho khanh khách bật cười. Một bên ba tên nữ tu chậm rãi từ dưới đất bò dậy, không lo được lau máu tươi trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tinh Nhi trên bả vai huyết hồn nha. Vẹn vẹn kêu to một tiếng, liền để thân là nguyên vương cảnh cao cấp các nàng như gặp phải trọng thương. Cái này chỉ huyết nha sao sẽ như thế đáng sợ? Hắn tản mát ra khí tức âm u lạnh lẽo, tà ác, rõ ràng không phải một cái tốt thú. Cường đại như vậy và tà ác yêu thú, như thế nào lại là Tinh Nhi sủng thú? Các nàng cũng chưa từng nghe nói qua Tinh Nhi có sủng thú a. Huống chi, thân là Hồ Tâm phái đệ tử, như thế nào lại khế ước tà ác như thế yêu thú? Ba tên nữ tu giống như lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Nhi, ánh mắt phức tạp, mặt tràn đầy lạ lẫm. Cái này tông nội người gặp người thích tiểu sư tỷ, tựa hồ không hề giống nhìn từ bên ngoài, đơn thuần như vậy đơn giản, người vật vô hại. Tỷ tỷ, đây là ca ca đưa cho Tinh Nhi sủng thú, như thế nào, đẹp không? Tinh Nhi đối với tam nữ trên mặt chấn kinh làm như không thấy, một mặt ngây thơ nhìn xem tam nữ. Huyết hồn nha quạ con mắt chậm rãi quét về phía tam nữ, tràn đầy băng lãnh. Ba tên nữ tu chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Xinh. Xinh đẹp tam nữ liên tục gật đầu, âm thanh run rẩy. Nghe vậy, Tinh Nhi hai con ngươi cong trở thành một đầu ngựa nhà, vui vẻ nói, kỳ hỉ, đây chính là ca ca tiễn đưa. A, thật đáng yêu con thỏ nhỏ. Tinh Nhi ánh mắt đột nhiên bị cách đó không xa dưới cây cổ thụ một cái con thỏ nhỏ hấp dẫn. Đó là một cái toàn thân bị màu hồng lông tóc bao trùm con thỏ nhỏ, béo ị, lông xù giống như một cái tiểu viên thịt. Màu hồng thỏ con ánh mắt tựa như sáng long lanh màu hồng bảo thạch, nhìn chừng chừng lấy Tinh Nhi, tràn đầy hiếu kỳ. Không đợi tam nữ phản ứng lại, Tinh Nhi bước nhanh đi đến màu hồng thỏ con trước mặt, thận trọng ngồi xổm người xuống. Tinh Nhi trên bờ bay, huyết hồn nha ngẹo đầu không ngừng đánh giá trên đất màu hồng thỏ con, đen như mực quạ trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Tiểu thỏ thỏ, ngoan, để cho Tinh Nhi sờ sờ. Tinh Nhi duỗi ra như mang một dạng tay ngọc sờ về phía màu hồng thỏ con. Nhìn thấy màu hồng thỏ con đối mặt động tác của mình không có chút nào trốn tránh, Tinh Nhi trong đôi mắt toát ra vui mừng. Ngay tại Tinh Nhi tay nhỏ sắp chạm đến màu hồng thỏ con thân thể thời điểm, để cho người ta hoảng sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản khả ái phấn nộn con thỏ, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, diện mục dữ tợn. Một cỗ nguyên vương cảnh bắt trọng cường đại yêu khí từ con thỏ trên thân bộc phát. Giống. Con thỏ phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, toàn bộ thỏ miệng lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế vỡ ra tới, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh, hướng về Tinh Nhi tấp tới. Cẩn thận! Sau lưng tam nữ theo bản năng hét lên kinh ngạc, hai mắt nhắm nghiền. Các nàng đã không đành lòng nhìn thấy Tinh Nhi bị cái kia đáng sợ yêu thú nuốt sống cảnh tượng. Có thể đếm được hơi thở đi qua, không khí hoàn toàn yên tĩnh, không có Tinh Nhi tiếng kêu thảm thiết, ngay cả yêu thú tiếng gào thét cũng biến mất không thấy gì nữa. Tam nữ chậm rãi mở hai mắt ra. trước mặt tràng cảnh, để các nàng không dám tin. Chỉ thấy mới vừa rồi còn giữ tợn đáng sợ yêu thú, bây giờ lần nữa biến trở về người vật vô hại con thỏ bộ dáng, bị Tinh Nhi một cái tay nhỏ bóp chặt cổ, bất lực giãy giụa. Đây chính là nguyên vương cảnh bắt trọng yêu thú a. Nhưng mà, cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, lúc này Tinh Nhi, trên thân vậy mà tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức. Này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tinh Nhi tiểu sư tỷ không phải nguyên vương cảnh nhị trọng cảnh giới sao, làm sao sẽ biến thành nguyên vương cảnh cửu trọng? Này, đây vẫn là các nàng nhận biết người tiểu sư tỷ kia sao? Tam nữ gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, hãi nhiên, nghi hoặc. Vẫn là tiểu Hồng Khả ái Tinh Nhi có chút ghét bỏ mắt nhìn trong tay không ngừng dãy rủa màu hồng con thỏ, lẩm bẩm. Chi chi con thỏ yêu thú hoảng sợ nhìn xem Tinh Nhi, phát ra sợ hãi âm thanh. Tinh Nhi lắc đầu, tay nhỏ hơi hơi dùng sức. Phốc. Thỏ cổ bị trực tiếp bóp nát, toàn bộ thân hình nổ thành một cục thịt. Tam nữ che miệng, hoảng sợ nhìn xem một màn này, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Tinh Nhi chậm rãi quay người, hướng về tam nữ lần nữa lộ ra một vòng vô tà mỉm cười. Ân. Bị phát hiện nữa nha, âm thanh rơi vào tam nữ bên hai, giống như ác ma nói nhỏ, liền Tinh Nhi mỉm cười trên mặt, giờ khắc này ở tam nữ trong mắt cũng là như vậy âm trầm kinh khủng. Tiểu sư tỷ, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một cái nữ tu sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở miệng. Đúng, tiểu sư tỷ, chúng ta nhất định sẽ không nói ra đâu, ngươi tin tưởng chúng ta. Một tên khác nữ tu cũng vội vàng phụ họa. Các nàng không muốn biết Tinh Nhi tại sao là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, cũng không muốn biết Tinh Nhi tại sao muốn giấu giếm tất cả mọi người. Các nàng bây giờ chỉ muốn sống sót. Ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Tinh Nhi nhìn xem tam nữ, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy Tinh Nhi lộ ra do dự, tam nữ trong lòng vui mừng, chặn lại nói, tiểu sư tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nguyện ý phát hạ thiên đạo lợi thể, tuyệt không tiết lộ nửa phần. Tiếng nói vừa ra, một đạo ngân mang thoáng qua. Ca ca nói qua, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Tinh Nhi nhìn xem trên mặt đất ba bộ thi thể lạnh băng, nhẹ giọng nói nhỏ. Tốt, tiểu hồng, chúng ta nên đi. Hoa ca ca Tinh Nhi vớt ve một chút huyết hồn nha lông vũ, bước nhanh nhẹn bước chân, biến mất ở trong rừng rậm. Một chỗ trên sườn núi, Bạch Linh sắc mặt âm trầm chậm rãi thu hồi trường kiếm. Ở trước mặt nàng, nằm một bộ cực lớn hình sư tử yêu thú thi thể. Từ hắn tản ra khí tức đến xem, đây là một đầu nguyên quân cảnh yêu thú. Bạch Linh tâm tình thật không tốt. Tiến vào ở đây sau, liền cùng những người khác tách ra, không cách nào truyền âm, cũng không cách nào ngự không phi hành. Càng cổ quái là, ngay cả nguyên lực đều hứng chịu tới áp chế, bất quá may mắn nàng tu hành là yêu nguyên lực, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thông qua yêu tộc ở giữa đặc hữu cảm ứng, nàng cảm giác được Bạch Lan cùng với các ba vị yêu tộc cường giả phương hướng. Muốn đi tới tụ hợp, chưa từng nghĩ ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền gặp mấy chục con yêu thú. Cũng may đại bộ phận cũng là nguyên vương cảnh yêu thú, duy nhất nguyên quân cảnh yêu thú cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên quân cảnh nhị trọng, đối với nàng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, cái này lại lớn sóng lớn phí hết thời gian của nàng. Nàng bây giờ vô cùng khẩn cấp muốn nhanh chóng cùng Bạch Lan các nàng tụ hợp, sau đó tìm kiếm yêu cấm chi nhãn tung tích. Cứ mạng. Chương 672, Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghị. Chương 672, Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghị. Nơi xa, mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về Bạch Linh băng băng mà tới, trong miệng còn đang không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Bạch Linh khẽ nhíu mày một cái, vừa muốn bay người rời đi, khóe mắt liếc qua quét đến đám tu sĩ kia sau lưng, thân thế một trận. Đó là Bạch Linh con ngươi hơi co lại, đáy mắt hiện ra một vẻ kinh nghi. Chỉ thấy dưới sườn núi, màu nâu đại địa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô biên vô hạn, mênh mông quần quần hải dương màu vàng nóng. Hải dương màu vàng nóng không ngừng hướng về dốc núi di động, trong nháy mắt cũng đã đi tới mấy ngàn mét. Tốc độ nhanh, làm cho người lửu lưỡi. Theo khoảng cách rút ngắn, lấy Bạch Linh thị lực, cuối cùng thấy rõ hải dương màu vàng nóng chân diện mục. Cái kia là từ vô số bàn tay lớn nhỏ con kiến hội tụ mà thành. Để cho người ta kinh dị là, những thứ này con kiến giống như bị đúc kim loại hoàng kim đồng dạng, toàn thân kim hoàng, dạng người rực rỡ. Tại đỉnh đầu của bọn nó, mọc ra một cây cùng chúng nó độ dài thân thể không sai biệt lắm hoàng kim sừng nhọn, hàn quang lấm liệt. Một đôi to lớn hoàng kim cái kìm cơ hồ chiếm cứ bọn chúng toàn bộ bộ mặt, kèm theo di động, không tách ra hợp, phát ra để cho người ta rợn cả tóc gáy kim loại tiếng ma sát. Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ. Bạch Linh thoát ra, ngữ khí tràn đầy chấn kinh. Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ ngũ giai yêu thú, lấy nguyên lực làm thức ăn. Không chỉ có toàn thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, đối với nguyên lực công kích càng là gần như miễn dịch. Bởi vậy cũng được xưng là nguyên lực kết thúc thú. Bởi vì Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ là quần cư yêu thú, đến hàng vạn mà tính cá thể hội tụ vào một chỗ, liền xem như nguyên quân cảnh tu sĩ đều phải nhượng bộ lui binh. Quan trọng nhất là, Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ loại này đáng sợ yêu thú, tại yêu vực cũng sớm đã tuyệt tích. Bạch Linh không nghĩ tới, tại cái này Ngự Thú Thiên Tông dưỡng thú chi địa, lại còn sẽ có Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ tồn tại. Ngay tại nàng ngây người lúc, đám tu sĩ kia đã đi tới Bạch Linh trước mặt. Tiền bối, cứu lấy chúng ta. Thấy bên trên tản ra nguyên quân cảnh khí tức cường đại yêu thú thi thể, đám tu sĩ kia trong nháy mắt liền giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, hướng về Bạch Linh mở miệng kêu cứu. Bạch Linh hung ác trợn mắt nhìn mắt đám tu sĩ kia, sau đó nhìn xem càng ngày càng gần bầy kiến, cau mày. Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ có thể căn cứ vào khí tức theo dấu con mồi, phàm là bị bọn chúng để mắt tới mục tiêu, cực ít có thể đào thoát. Bây giờ lại không thể ngự không phi hành, lấy Hoàng Kim Phệ Nguyên Nghĩ tốc độ, vùng là không bỏ rơi được. Vậy cũng chỉ có một lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể của Bạch Linh yêu lực cầm vang một phát. Ông, không gian chấn động, yêu khí đầy trời. Quần quật yêu khí giống như thủy triều, đem đứng tại Bạch Linh thân sau đám người hất bay ra ngoài. Yêu tộc. Một đám tu sĩ từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Bạch Linh bóng lưng, mờ mịt mà lại chấn kinh. Bọn hắn không rõ vì sao lại có yêu tộc xuất hiện, hơn nữa còn là nguyên quân cảnh yêu tộc cường giả. Không chờ bọn họ phản ứng, Bạch Linh ngọc cánh tay nhẹ giơ lên, một thanh từ yêu lực biến thành trong suốt trường kiếm chống rông xuất hiện, hòa hợp yêu khí khiến cho không gian xung quanh đều đang không ngừng phát sinh vặn mèo. Chạm. Bạch Linh môi son khẽ mở, hướng về phía Phô Thiên cái địa bảy kiến xa xa một ngón tay. Chỉ thấy chuôi này trong suốt trường kiếm đằng không mà lên, cuốn lấy vô tận yêu khí, hướng về phía bảy kiến trọng trọng đánh xuống. Ầm ầm. Một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng vang, thiên diêu địa động, cắt đá đầy trời. Gần ngàn mét dài cực lớn hố sâu xuất hiện tại trên sườn núi, giống như một đạo lệch trời, thẳng tắp cắm vào trong bảy kiến, vỡ ra tới, tạo thành một cái rõ ràng lỗ hổng. Bạch Linh công kích khiến cho con kiến triều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng chỉ một lát sau, Phô Thiên cái địa bảy kiến lần nữa dâng lên, đạo kia lỗ hổng cũng lần nữa bị dìm ngập. Đáng chết. Bạch Linh thầm mắng một tiếng. Mẹn mẹn tính thăm dò nhất kích, liền để Bạch Linh thấy được Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ điểm mạnh. Nàng thấy rõ, tại mới vừa rồi một kiếm kia phía dưới, những cái kia Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ vậy mà không có chút nào thương vong, chỉ là bị vanh vào hố sâu, lại lần nữa bỏ ra. Mắt thấy giống như thủy triều bảy kiến đã gần trong gang tấc, Bạch Linh chỉ cảm thấy một cỗ hung lệ khí tức đập vào mặt, dưới chân địa mặt đều tại hơi hơi rung động. Tiền bối sau lưng đám tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Bạch Linh, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cũng biết chính mình trốn không thoát, chỉ có thể gửi hy vọng ở trước mặt cái này Nguyên Quân cảnh yêu tộc cường giả. Hừ. Bạch Linh lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại, đưa tay ra cánh tay hướng về phía sau lưng những tu sĩ kia vùng mạnh lên. Mười mấy tên tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, liền bị một cỗ cự lực ném mạnh liệt bảy kiến. A a. Vài tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, mười mấy tên tu sĩ cơ thể tựa như cùng cục đá đầu nhập biển cả đồng dạng, trong nháy mắt bị bảy kiến bao phủ, thi cốt không còn. Bạch Linh mặt như băng xương. Một giây sau, một cỗ bàng bạc yêu khí từ trong cơ thể của Bạch Linh bao phủ mà ra, xông thẳng thiên cung. Yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Một cái cực lớn cửu vĩ yêu mèo hư ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Yêu mèo toàn thân có màu trắng, không có một chút màu tạp, mắt thú băng lãnh, bệ nghệ chúng sinh. Giết. Bạch Linh trong miệng khẽ nhả, thần sắc lạnh nhạt. Ô. Yêu mèo nguyên cùng nhau phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Chợt, chỉ thấy yêu mèo lăng không nhảy lên, hướng về phía trước mặt Hoàng Kim bảy kiến vồ giết tới. Oanh. Đất rung núi chuyển, vô số Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ tại bạch sắc yêu mèo cực lớn nuốt mèo phía dưới hồi phi yên diệt. So với Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ, bạch sắc yêu mèo hình thể quá mức khổng lồ, giống như cự nhân cùng sâu kiến khác nhau. Vỗ một đập ở giữa, Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ liền tử thương vô số, dòng máu màu vàng nóng bay đầy trời tung tóe, rất là chói mắt. Không bao lâu, Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ bảy kiến liền mắt trần có thể thấy kịch liệt giảm bớt. Dù là như thế, những cái kia Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ vẫn như cũ không sợ chết phóng tới Bạch Linh. Bạch Linh mặt không thay đổi nhìn xem không ngừng bị tàn sát Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ không có một tia buông lỏng, ngược lại trong thần sắc mang theo ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, có thể sinh sôi, tụ tập Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ kích thước như vậy nhóm sau lưng khẳng định có một cái cường đại nghĩ hậu. Hơn nữa, có thể là nguyên quân cảnh. Đột nhiên, Bạch Linh cảm giác dưới chân địa mặt đang rung động, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cách đó không xa bảy kiến cũng đình chỉ tiến công, bắt đầu cực tốc lui lại, trong chớp mắt liền bỏ xuống dốc núi. Bạch Linh một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Ầm ầm. Long cả tòa núi sườn núi đang kịch liệt lắc lư bên trong, đã nứt ra vô số vết rách to lớn, tựa hồ có cái gì đáng sợ tồn tại sắp phá đất mà lên. Thấy thế, Bạch Linh đạp mạnh mặt đất, cả người mượn lực đằng không mà lên, hướng về dưới sườn núi lao đi. Ngay tại Bạch Linh vừa mới rơi xuống đất thời điểm, sau lưng dốc núi ầm vang nổ tung, một đầu to lớn vô cùng, giống như ngọn núi nhỏ bóng đen, hiện ra mà ra. Toàn thân kim hoàng, giống như phóng đại ngàn vạn lần kim sắc động, không ngừng núp đích. Nhộng không có ngũ quan, đoạn trước nhất là một tấm mọc đầy răng sắc bén miệng rộng, đen như mực vô cùng, giống như bực sâu. Ô kim sắc động trong miệng răng nhọn không ngừng xoay tròn, phát ra thanh âm cổ quái, thanh hôi sóng nhiệt từ miệng lớn bên trong phun ra ngoài, tràn ngập thiên địa. Quả nhiên Bạch Linh chăm chú nhìn trước mặt kim sắc cự kén, hai con ngươi híp lại. Nguyên quân cảnh tam trọng Hoàng Kim Vệ Nguyên Nghĩ sau. Ô, không đợi Bạch Linh phản ứng, một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm từ nghĩ hậu miệng lớn bên trong phụt lên mà ra. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ăn mòn khói đen bốc lên, suy suy vang dội. Bực này đáng sợ tính ăn mòn, để cho Bạch Linh hơi biến sắc mặt. Đối với nghĩ hậu hình thể tới nói, cái này đoàn màu xanh sẫm chất lỏng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà đối với Bạch Linh tới nói, chính là mưa to như chút nước, che khuất bầu trời. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Bạch Linh song trường khẽ đẩy, một đạo trong suốt nguyên lực che chắn xuất hiện tại trước mặt Bạch Linh. Suy suy, màu xanh sẫm chất lỏng giống như mưa rơi đập tại che chắn phía trên, phát ra dị hưởng. Nhìn xem không ngừng ăn mòn nguyên lực bình phong che chở màu xanh sẫm chất lỏng, Bạch Linh trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Nàng biết bằng vào nguyên lực che chắn, không ngăn cản được bao lâu, chính mình nhất thiết phải chủ động xuất kích. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Linh lần nữa gọi ra yêu mèo nguyên cùng nhau, thao túng cái sau hướng về cách đó không xa nghĩ hậu vồ giết tới. Bởi vì nguyên tương thị từ nguyên lực ngưng kết, màu xanh sẫm chất lỏng cũng không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng chút nào, bạch sắc yêu mèo rất thoải mái liền xuyên qua đầy trời nọc độc. Oeng. Bạch sắc yêu mèo một móng vuốt trọng trọng đập vào trên thân nghĩ hậu. Năng lượng cuồng bạo khiến cho không gian xung quanh đều tại sụp đổ vỡ vụn, nhưng nghĩ hậu thân thể bèn bèn nhuyễn động mấy lần, liền đem năng lượng tản, không phát hiện chút tổn hao nào. Nghĩ hậu cũng không quay đầu lại, thân thể khổng lồ hướng về phía bạch sắc yêu mèo quét ngang qua. Hoàng kim thân thể xuyên qua bạch sắc yêu mèo hư thể, đem mặt đất cày ra một đạo hố sâu to lớn, cây cối, cự thạch, tất cả đều nát bấy. Bạch Linh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt. Cương đại vật lý công kích đối với hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ nguyên cùng nhau tới nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. phương pháp duy nhất chính là công kích bản thể, cũng chính là chính mình. Đáng tiếc, yêu thú chính là yêu thú, chỉ có lực lượng cường đại. Nhìn xem không ngừng cùng yêu mèo dây dưa, nhưng căn bản không cách nào đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Hoàng Kim Nghĩ Hậu, Bạch Linh mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Mặc dù yêu mèo cũng không cách nào đánh vỡ Hoàng Kim Nghĩ Hậu phòng ngự, nhưng mà đây chỉ là tạm thời. Oeng, yêu mèo lần nữa đánh vào Hoàng Kim Nghĩ Hậu trên người, năng lượng cường đại khiến cho thiên địa chấn động. Hoàng Kim Nghĩ Hậu nhuyễn động hạ thân thể sau đó, phản phất bị chọc giận, quay đầu hướng về phía bạch sắc yêu mèo mở ra dày đặc miệng lớn. Tê một cỗ kinh khủng dị thường hấp lực từ miệng lớn bên trong truyền ra, đem bạch sắc yêu mèo bao phủ. Bạch Linh biến sắc. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được yêu mèo nguyên cùng nhau trên người nguyên lực tại cực tốc trôi đi. Cứ theo đà này, một lát sau, chính mình nguyên cùng nhau thì sẽ tan biến. Không chút do dự, một giây sau, một thanh yêu lực trường kiếm xuất hiện tại trong tay Bạch Linh. Thiên yêu chạm. Bạch Linh lăng không bật lên, hướng về phía Hoàng Kim Nghĩ Hậu hung hăng nhất chạm. Yêu phong đại tác, phong vân biến ảo. Một thanh gần trăm trượng dài thiên địa cự kiếm chống rồng xuất hiện, trọng trọng bổ vào Hoàng Kim Nghĩ Hậu cái kia khổng lồ trên thân thể. Chỉ thấy Hoàng Kim cơ thể của Nghĩ Hậu bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang, đem thiên địa chiếu rọi. Bạch Linh theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi nàng lần nữa mở mắt, Hoàng Kim Nghĩ Hậu vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào, vẹn vẹn trên người xuất hiện một đạo cực lớn màu trắng vết kiếm. Đáng chết. Bạch Linh sắc mặt khó coi. Gần như một kích toàn lực, cũng chỉ là tại Hoàng Kim Nghĩ Hậu trên thân thể lưu lại một đạo vết sẹo. Cuối cùng là thân thể gì phòng ngự. Vừa nghĩ đến cái này, Bạch Linh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng yêu mèo nguyên cùng nhau hoàn toàn tán loạn, bị Hoàng Kim Nghĩ Hậu thôn vệ hầu như không còn. Chương 673, thần bí bóng tối. Chương 673, thần bí bóng tối. Ngô Hoàng Kim Nghĩ Hậu mở cái miệng rộng, hướng về phía Bạch Linh phát ra một tiếng kinh người gào thét, khổng lồ thú thân thể giống như núi thịt giống như, hướng về Bạch Linh nghiền ép mà đến. Đại địa sụp đổ, thiên địa run rẩy. Bạch Linh sắc mặt tái nhợt che ngực, nhìn xem nhanh chóng đánh tới Hoàng Kim Nghĩ Hậu, trong đôi mắt đẹp không chỉ không có mảy may bối rối, ngược lại mang theo một tia băng lãnh cùng phẫn hận. Nàng nâng tay phải lên, nhìn xem lòng bàn tay sáng lên một đạo màu trắng ấn ký, lộ ra vẻ phức tạp. Đây là yêu hoàng lưu cho nàng bảo mệnh át chủ bài. Vốn nghĩ lưu lại thời khắc mấu chốt, để phòng vạn nhất, không nghĩ tới lại bị một đầu Hoàng Kim vệ nguyên nghị khiến cho không thể không sớm lấy ra. Thật đáng chết ta. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Linh sắc mặt băng lãnh đưa bàn tay đẩy đi ra. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo của tới. Một giây sau, một đạo cực lớn búa ảnh bạch phá thiên địa. Oeng. Hoàng Kim Vệ Nguyên nghĩ sau thân hình khổng lồ một phân thành hai, ở bang nổ tung. Màu vàng huyết thủy đầy trời vẩy xuống, rất là rực rỡ. Ngay tại Bạch Linh ngây người lúc, hai đạo thân ảnh cường tráng từ trong đầy trời kim vũ dậm chân mà đến. Cường đại hung lệ chi khí khiến cho chung quanh kim sắc huyết thủy trong nháy mắt bốc hơi. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này hai bóng người trên thân, vậy mà tản ra nguyên quân cảnh thất trọng khí tức đáng sợ. Hung thạch bái kiến nhị điện hạ. Hung lực bái kiến nhị điện hạ. Hai đạo hùng hồn hữu lực âm thanh, khiến cho không khí chung quanh cũng hơi chấn động. Nhìn xem trước mặt quỳ một chân trên đất hai thân ảnh, Bạch Linh ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Các ngươi tới vừa vặn, Bạch Lan cùng Lộc Lao đâu? Hồi thứ nhị điện hạ, chúng ta cũng không có gặp phải Tam điện hạ cùng Lộc lão. Hùng Thạch đúng thanh nói. Nghe vậy, Bạch Linh con mắt quang khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Thiên Thú Đài phương hướng. Cái kia liền đến Thiên Thú Đài, sẽ cùng các nàng tụ hợp. Hắc ám trong cung điện dưới lòng đất, hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập khí tức mục nát. Giữa cung điện dưới lòng đất, là một tòa đàn tế cổ kính, phía trên khắc họa lấy rậm rạp chẳng chịt màu đen phù văn, thần bí quỷ dị. Trên tế đài, đứng nghiêm một mặt cao mấy trượng cực lớn cổ kính, bốn góc phân biệt bị bốn cái đen như mực xích sắt thô to xuyên thấu, một mực định tại bên trên tế đàn. Cổ kính tựa như đã trải qua vô tận năm tháng, không chỉ có ảm đạm vô quang, hơn nữa liền chân nhăn trên mặt kính đều xuất hiện một đạo thật nhỏ vết dạng. Quỷ dị chính là, từ trong đạo kia thật nhỏ vết dạng, từng sợi hắc khí không ngừng tràn lan mà ra, giống như từng cái màu đen rắn trườn giống như, hướng về cái kia bốn đạo xích sắt quấn quanh mà đi. Hắc khí xuất hiện, khiến cho cái kia bốn cái xích sắt hơi hơi rung động, liên thân phủ văn ẩn hiện, sáng tối chập chờn. Đương nhiên, trước tế đài không gian một hồi bặm mẻo, một thân ảnh mờ ảo hiện ra mà ra. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh mơ hồ hơi hơi đưa tay, một đoàn nguyên lực màu xanh rơi vào cổ kính phía trên. Ba giống như bọt khí va chạm âm thanh tại yên tĩnh địa cung bên trong vang lên. Đoàn kia nguyên lực màu xanh tựa như mực nước nhỏ giọt nước mặt, cấp tốc hướng về mặt cả cổ kính khuyết tán mà đi. Ngắn ngủi mấy tức, nguyên lực màu xanh liền đem cả mặt cổ kính bao khỏa, tràn lan ra hắc khí cũng bị ngăn cách. Xuyên thấu qua nguyên lực màu xanh có thể thấy rõ ràng, những hắc khí kia đang không ngừng sôi trào, tính toán đột phá giam cầm. Đã qua 10 vạn năm tuế nguyệt, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đạo kia thân ảnh mơ hồ hướng về phía cổ kính chậm rãi mở miệng, âm thanh giản mua và trầm thấp. Dứt lời, bị nguyên lực màu xanh bao khỏa hắc khí chậm rãi hướng tới bình tĩnh, không còn sôi trào. Đồng thời, một đạo âm trầm tiếng cười từ trong cổ kính truyền ra. Ha ha, 10 vạn năm, chính xác rất lâu, cũng nên kết thúc có ta ở đây, ngươi không có cơ hội. Thân ảnh mơ hồ thản nhiên nói. À, Thanh Mục, thời kỳ toàn thịnh ngươi, có lẽ sẽ để cho ta kiêng kỵ mấy phần, nhưng hôm nay ngươi đã sớm dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại một bộ thân thể tàn phế, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Ha 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 ha, trong cổ kính âm thanh càng trương cuồng. Thân ảnh mơ hồ trầm mặc không nói, không gian xung quanh nổi lên từng trận gợn sóng. Một lát sau, dù là bỏ mình, ta cũng sẽ không nhường ngươi ly khai nơi này. Thanh âm giàn mua bên trong xen lẫn một vòng kiên quyết. Nghe vậy, trong cổ kính tồn tại phát ra một tiếng cười nhạo, nói: Thanh Mục, cái này 10 vạn năm tới, ngươi chưa từng dám bước ra phong cấm phạm vi nửa bước, sợ bị ta thoát khốn. Quả thật, đây là ta phong cấm chi địa, nhưng mà đối với ngươi mà nói, ở đây sao lại không phải một tòa lồng giam? Thân ảnh mơ hồ không nói gì, đứng lặng yên. Thấy tình cảnh này, cổ kính mặt kính đột nhiên nổi lên bọn sóng, tản mát ra từng trận đu quang. Ung dung 13 năm, Ngự Thú Thiên Tông chi danh chỉ sợ đã sớm bao phủ ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bị thế nhân quên lãng. Thanh Mục, đem ta phóng xuất, người ta liên thủ, trùng kiến Ngự Thú Thiên Tông, để cho tông môn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trong cổ kính âm thanh mang theo một tia điên cuồng. Đạo kia thân ảnh mơ hồ khẽ lắc đầu. Ta đã đáp ứng đại trưởng lão, trấn thủ ở này, khác tất cả không liên quan gì đến ta. Lão gia hỏa kia đã sớm chết, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Ngươi chỉ cần bây giờ thả ta đi ra, ta không chỉ sẽ không giết ngươi, còn có thể dạy ngươi kéo dài tính mạng chi pháp. Đạo kia thân ảnh mơ hồ giống như không nghe thấy, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra khó hiểu nỉ non âm thanh. Một giây sau, đàn tế cổ kính u quang đại thịnh, vô số phù văn giao thế lấp lóe, thần bí lộng lẫy. Một cỗ hùng vĩ, hoang vu khí tức thần bí tràn ngập cả tòa địa cung. Hoa lạp kèm theo khóa tiếng ma sát, cố định cổ kính bốn cái xích sắt bộc phát ra bốn đạo kinh thiên hắc mang, giống như ác long xuất huyền, đánh vào mặt kính phía trên. Thanh Mục, đợi ta phá cấm này, nhất định phải nhường ngươi hình thần câu diện. A! Một tiếng hét thảm, cổ kính mặt kính cấp tốc cảm đạm đi, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái kinh khủng bóng tối tan biến tại cổ kính chỗ sâu. Nhìn xem một lần nữa quy về tĩnh mịch cổ kính, đạo kia thân ảnh mơ hồ thật lâu đứng lặng. Cho dù là hình thần câu diện, lão phu cũng nhất định phải đem ngươi vĩnh thế phong cấm nơi này. Khoảng cách tất cả mọi người hàng lâm bí cảnh, đã qua 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày, đối với tất cả tu sĩ tới nói, cũng là dày vỏ cùng ác ngộng. Đối mặt đến không hết cường đại yêu thú, thậm chí còn có trong truyền thuyết đã tuyệt tích yêu thú, nguyên bản mấy vạn người đã tử thương hơn phân nửa. May mắn sống sót tu sĩ thì liên hợp trở thành từng cái tiểu đoàn thể, vừa hướng chống đỡ yêu thú xâm nhập, một bên hướng về thiên thú trước sân khấu tiến. Bất quá, đi qua những ngày qua tàn khốc chém giết, còn lại tu sĩ cũng dần dần phát hiện tích chứa đang nuôi thú chi địa cơ duyên. Ha ha, trong truyền thuyết song đầu xích thủy mãng là của ta. Cạnh đầm nước, một cái máu me khắp người tu sĩ ngã ngồi trên mặt đất, trong ngực ôm một cái cao cỡ nửa người quả trứng lớn màu xanh lam nhạt, giống như bị điên. Trung quanh một mảnh hỗn độn, cách đó không xa nằm nổn ngang trên đất mấy chục tên tu sĩ thi thể. Mà tại trong đầm nước, một đầu dài mấy chục trượng màu lam cự mãng thi thể, tiên tính trôi nổi, máu đỏ tươi đem trọn tọa đầm nước nhuộm dần. Rõ ràng, ở đây vừa mới đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Mà ôm ấp cự đàn tu sĩ, là duy nhất người sống sót. Tên tu sĩ kia không lo được thương thế trên người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem trong ngực cự đàn, không ngừng vuốt ve. Song đầu xích thủy mãng, là tại Tiên Bắc vực Bắc Bộ đã sớm tuyệt tích cường đại yêu thú. Toàn thân xanh thẳm, đầu sinh hai đầu, tính cách hung tàn, lấy máu thịt làm thức ăn. Sau khi thành niên, càng là có thể đạt tới nguyên quân cảnh. Hơn nữa, song đầu xích thủy mãng hai đầu, chính là một thủy một hỏa song trọng thuộc tính, chiến lực cùng cảnh giới khó có đối thủ. Trong đầm nước lơ lửng cô kia mạng thi chính là một đầu nguyên quân cảnh trưởng thành song đầu xích thủy mãng. Nếu như không phải đầu kia song đầu xích thủy mãng vừa mới sinh nở không bao lâu, đang đứng ở thời kỳ suy yếu, thực lực không đủ 1/2 phần 10. Bằng không, bọn hắn bọn này nguyên vương cảnh cửu trọng tu sĩ làm sao có thể đánh chết đối phương? Coi như thế, bọn hắn đều hoa gần thời gian một ngày mới đưa song đầu xích thủy mãng sinh sinh mà chết. Cuối cùng chỉ còn lại có chính mình. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là mình còn sống, hơn nữa còn được song đầu xích thủy mãng trứng. Chỉ cần đem hắn phu hóa đi ra, biến thành pet, cái kia tương lai tuyệt đối có thể khinh thường tu hành giới. Vừa nghĩ đến đây, tên tu sĩ kia trong mắt buộc phát ra tinh quang, cắn nát ngón tay, không dằn nổi tại trứng rắn phía trên khắc họa lấy khế ước phù văn. Mà hắn không có chú ý, xa xa trên mặt đất, một mảnh bóng dâm đang hướng về hắn cực tốc tới gần. Quỷ dị chính là, bóng tối những nơi đi qua, những tu sĩ kia thi thể tất cả đều hóa thành khô héo thi cốt, vô thanh vô tức. Tên tu sĩ kia tựa như cũng phát giác cái gì, đã dừng lại trong tay động tác. Còn không đợi hắn làm tiếp phản ứng, cái kia phiến bóng tối liền đã đến dưới thân thể của hắn. Ôi, một giây sau, tên tu sĩ kia liền trừng lớn hai mắt, há to miệng, phát ra một tiếng đau đớn ố yết. Ngay sau đó, thân thể của hắn lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt tiếp. Oeng! Đột nhiên, một đầu huyết sắc xúc tu từ trên trời giáng xuống, cũng dẫn đến tên tu sĩ kia cơ thể trực tiếp đánh vào mặt đất. Đá vụn bay tán loạn, đại địa chấn động. Chờ bụi mù tán đi, một tòa mấy chục trượng danh sâu hiện lộ ra. Lúc này, một đạo ám hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở hố sâu bên cạnh. Nhìn xem đính tại cái hố phía dưới huyết sắc xúc tu, cùng với tiếp cận liền tại phía trên lẻ tẻ huyết đủ, Phương Mặc ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Cái kia, đến tột cùng là đồ vật gì?